Chương 762, Tứ Phương Sơn Chính Ma đại chiến chương 762, Tứ Phương Sơn Chính Ma đại chiến ở trong thành thời điểm, Quan Vũ liền có thể bắt bọn hắn lại, nhưng vì để tránh cho đối với thành trì cùng dân cư tạo thành phá hư, Quan Vũ lựa chọn tại quan đạo độc thủ. Tại bọn hắn thương đội rời đi thành trì tiến vào quan đạo về sau, Quan Vũ tạm thời để cho người ta phong tỏa một chút, khiến người khác không nên tới gần, để tránh ngộ thương. Mai phục tại quan đạo mấy trăm phục binh đem thương đội đoàn đoàn bao vây, mà Trương Phi cùng Hoàng Trung ở bên trong đại khai sát giới. Hoàng Trung Dương cung lắp tên, dưới tên trong nháy mắt nhiều năm cái vong hồn, Trương Phi xông đi vào cùng chém dưa thái rau một dạng. Quan Vũ thì là tại lực trận, không có xuất thủ. Vô tướng Ma Tông thương đội 16 người, cuối cùng chỉ còn lại có xuất lĩnh bọn hắn nhập đạo cảnh không có chết, nhưng cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Hắn đang nỗ lực trong quá trình chạy trốn, bị Quan Vũ một đao bổ vào trên lưng, huyết đục tràn ra. Quan Vũ cũng là dự định giữ lại hắn hỏi vấn đề, nhưng vô tướng Ma Tông cái này nhập đạo cảnh miệng tương đối cứng rắn. Mặc kệ hỏi cái gì hắn sẽ chỉ trả lời tám chữ. Cho dù Quan Vũ đối với hắn dùng hình cũng giống như nhau. Thánh hỏa sáng tỏ, thánh hỏa diệu diệu. Hắn đây cũng không phải là loạn đề. Đây là 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo khẩu hiệu. Bái kiến Thánh Hỏa giáo giáo chủ thời điểm liền cần lớn tiếng la lên ra tám chữ này. Đại khái ý tứ chính là nhìn chăm chú Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu giống như là nhìn chăm chú Thái Dương, bản thân hắn tựa như Thái Dương bình thường lập lòe. Vô tướng Ma Tông tại 1500 năm trước chính là Thánh Hỏa giáo phụ thuộc tông môn, là trong đó thế lực tương đối khổng lồ một chi. Trước mắt nghĩ chính là phục hưng Thánh Hỏa giáo. Trong trấn Thánh Hỏa giáo vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Cũng không phải là chỉ có Vô tướng Ma Tông dự định làm như vậy, lúc trước Thánh Hỏa giáo cường thịnh thời điểm quét sạch Trung Châu tứ vực, Trung Châu tứ vực bách tính đều sinh hoạt tại bọn hắn ma uy phía dưới. Cũng chính là ở thời điểm này, xuất hiện một nhóm lại một nhóm Thánh Hỏa giáo tín đồ cùng nhiệt. Có câu nói hay lắm, đỉnh phong sinh ra dối trá ủng hộ, hoàng hôn chứng kiến tín đồ thành tín. Mặc dù Thánh Hỏa giáo đã hủy diệt, Vô Ngân Thánh Hỏa đã biến mất không thấy, nhưng trước mắt tại Trung Châu tứ vực, loại này muốn phục hưng Thánh Hỏa giáo ma đạo tông môn vẫn là tồn tại. A Tu La giáo chính là nhận lấy Thánh Hỏa giáo đại kỳ, tiếp thu Thánh Hỏa giáo không ít di sản. Loại tình huống này tại 1500 năm trước càng thêm nghiêm trọng. Lúc đó Thánh Hỏa giáo hủy diệt sau, không ít ma đạo tông môn đánh lấy lại cháy lên Thánh Hỏa cờ hiệu khắp nơi làm phá hư. Về sau là bị trấn áp không ít, những này ma đạo tông môn mới lựa chọn mai danh nhận tích, chui vào chỗ tối chờ đợi thời cơ. Hiện tại thật muốn nói thật có bao nhiêu người nhất định chung với Thánh Hỏa giáo cũng không nhất định, có chỉ là muốn cùng A Tu La giáo một dạng, tiếp nhận Thánh Hỏa giáo di sản. Nói trắng ra là chính là cùng lợi ích cùng nhau móc nối, mà khác chính là ứng vô cầu truyền thừa. Lúc đó ứng vô cầu có một chiêu tự sáng tạo tuyệt học, bị Yên Vũ lâu định giá tuyệt thế, theo tử vong của hắn cũng không thấy. Tục truyền ứng vô cầu là lưu lại thẻ ngọc truyền thừa xuống, nhưng là còn không có bị tìm tới, liền ngay cả Yên Vũ lâu cũng không biết. Mà lại từng ấy năm tới nay như vậy một mực có nghe đồn ứng vô cầu truyền thừa bị tìm được, kết quả cuối cùng đều chứng minh là giả. Bởi vì mỗi lần có loại thanh âm này xuất hiện, chính đạo tông môn lập tức tụ tập kết đứng lên đi tìm cái này cái gọi là truyền thừa giả. Cũng tuân theo thả giết lầm, không buông tha nguyên tắc cùng nhau giết, dẫn đến hiện tại đã không có người dám giả mạo. Về phần Thánh Hỏa giáo tông môn núi lớn thì là bị người săn bằng, có thể khẳng định không ở nơi đó là được. Dựa theo loại kia phá hư trình độ, cho dù chỉ là có chút đoán chừng cũng rất khó tìm đến. Những này ma đạo tông môn vẫn muốn phục hưng Thánh Hỏa giáo, có lẽ cũng có một loại cùng chính đạo cùng vương triều đấu khí ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn bị chèn ép đến xít sao, tựa như trong khe cống ngầm chuột cả ngày không thấy ánh mặt trời. Loại tình huống này thẳng đến 150 năm trước vẫn còn tiếp tục, 150 năm trước song phương lại tiến hành một trận chính ma đại chiến. Lúc đó đại chiến địa điểm là tại Trung Châu Tứ Phương Sơn, cho nên một lần kia cũng gọi Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến. Bọn hắn vẫn là lấy phục hưng Thánh Hỏa giáo là cơ hiệu. Cũng chính là trận này chính ma đại chiến, kém chút trực tiếp đổi mới Yên Vũ lâu Tiềm Long bảng. Tiềm Long bảng 100 người trực tiếp đổi mới gần 70 người, ngay cả Phong Vân bảng cũng có rất lớn biến động. Lần này chính ma đại chiến lấy ma đạo tông môn thất bại mà kết thúc, ma đạo bởi vậy nguyên khí đại thương. Tại sau này, tạm thời chính là ma tiêu đạo tăng. Về phần ma môn lúc nào lần nữa dự định ngóc đầu trở lại, vậy liền không có cách nào xác định. Có thể khẳng định là trước mắt ma giáo lại nhận lấy một lần trọng thương là được, cũng chính là Trích Tinh Tông gia nhập đại càn. Chuyện này đối với tại ma giáo không có tính thực chất tổn thất, nhưng là đối với ma giáo sĩ khí có một ít chèn ép. Trích Tinh Tông trên thực tế cùng ma giáo không có quan hệ gì, nhưng bởi vì cách khá xa, không ít người căn bản không hiểu rõ tình hình thực tế. Phương châm chính một cái Bách Hoa Hoàng Triều nói là ma giáo chính là ma giáo, đây chính là một cái Hoàng Triều dư luận ưu thế. Trích Tinh Tông chính mình là hết đường chối cãi, cái này cùng muốn chứng minh chính mình là giống nhau, hoàn toàn lâm vào tự chứng nan đề. Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến cùng Trích Tinh Tông không quan hệ, Trích Tinh Tông khi đó vẫn là vô cùng trung lập một cái tông môn. Trích Tinh Tông là tại Hoàng Phủ Hoàng Chân tiếp nhận tông chủ đằng sau, mới bị Bách Hoa Hoàng Triều cùng Hoàng Phủ ra cưỡng ép ấn lên ma đạo nhãn hiệu. Một cái Hoàng Triều năng lực cùng ưu thế tại thời khắc này đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét, có thể đem trắng nói thành đen. Ngay lúc đó Bách Hoa Đế một đạo chiếu lệnh xuống tới, Trích Tinh Tông cứ như vậy bị đánh thành ma tông. Nếu như thế cục một mực như thế phát triển tiếp, có một ngày Trích Tinh Tông có lẽ thật có khả năng bị buộc thành ma tông. Nhất là tại Hoàng Phủ Hoàng Chân sư muội phản bội đằng sau, Trích Tinh Tông Hoàng Chân rất có thể trở thành ma tông, trở thành lần sau chính ma đại chiến ma đạo đại biểu một trong. Nhưng khả năng này đã không có. Hoàng phủ Hoàng Chân minh xác biết cựu nhân của nàng là ai, Trích Tinh Tông cũng tại Lý Thừa Trạch trợ giúp bên dưới, bị rửa đi ma giáo nhãn hiệu. Bách Hoa Hoàng Triều có thể ô danh hóa Trích Tinh Tông, Lý Thừa Trạch tự nhiên cũng giúp Trích Tinh Tông tẩy đi ô danh này. Tại lần kia Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến sau khi kết thúc, ma đạo tông môn một mực ở vào một loại ẩn nút trạng thái, chờ đợi một lần bộc phát. Vô tướng Ma Tông 150 năm trước liền có tham chiến, tại một trận chiến kia cũng coi là nguyên khí đại thương. Vô tướng Ma Tông không phải loại kia mặt thành tâm không thành, bọn hắn là thật lấy phục hưng thánh hỏa giáo làm nhiệm vụ của mình. Có thể nói tẩy nao tắm đến phi thường thành công. Quan Vũ căn bản không có thể hỏi ra cái gì hữu hiệu tin tức. Hỏi cái gì đều chỉ sẽ thánh hỏa sáng tỏ, thánh hỏa diệu diệu. Quan Vũ đều có chút bất đắc dĩ. Ích Đức, giết hắn đi. Quan Vũ thật sự là không có biện pháp, cùng hắn ở chỗ này hỏi cái này chút chỉ là lãng phí thời gian. Nghe được Quan Vũ lời nói, Trương Phi trực tiếp liền một mâu giải quyết vô tướng Ma Tông vị này nhập đạo cảnh. Giải quyết xong vô tướng Ma Tông một chi này nhân mã về sau, Quan Vũ đồng dạng lấy ra phong hỏa lệnh, đem việc này cáo chi Vi Duệ. Cùng lúc đó, mấu chốt nhất người, Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô cũng tiến nhập Phong Lang đạo nhất phương bắc. Tại Đồ Tô tiến vào Phong Lang đạo trước tiên, Chu Du lập tức liền chú ý tới hắn. Chương 763, Đồ Tô mục đích chương 763, Đồ Tô mục đích Tê Vân đạo bên kia, Hoắc Khứ Bệnh đã phái người bắt đầu độc thủ, mục tiêu chính là Huyền Âm Ma Tông một trong tứ thiên vương Quỷ Thiếu Tiên Vương. Cùng lúc đó, Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô cũng đưa tới Phong Lang đạo chúng tướng lực chú ý. Đồ Tô trên mặt mang theo một nửa mặt màu đen điêu khắc mặt nạ, cho dù chỉ lộ ra nửa gương mặt bàng, cũng có thể cảm nhận được hắn bất phàm. Chiều cao của hắn đại khái tại 8 thước, tóc tuy là màu đen, nhưng là trên trán có một sợi tóc trắng rủ xuống. Một bộ màu đen trường sang màu đen, có ở sau lưng một cây vũ khí dài tam xoa kích, khí độ bất phàm. Đồ Tô vũ khí sát thực hơi đặc biệt, bất quá không tầm thường vũ khí mọi người gặp nhiều, không ai sẽ liên tưởng đến Đồ Tô. Đồ Tô là một thân một mình tiến vào Phong Lang đạo phương Bắc Xích không thành, lý do thì là tham gia Thiên Hạ đại hội diễn võ. Đồ Tô cũng không có cải biến ngoại hình của hắn hoặc là giả dạng, bởi vì Đồ Tô thường ngày khu vực hoạt động một mực tại phương Bắc. Đồ Tô mặc dù leo lên phong vân bảng, có thể mọi người đối với Đồ Tô liền biết đây là danh hiệu của hắn, biết chiến tích của hắn, mặt khác hoàn toàn không biết. Tiên Vũ lâu từ trước đến nay là không phụ lên chân dung, những cái kia tương đối cụ thể miêu tả có thể đối ứng bên trên rất nhiều người. Liền lấy Vương Tố Tố làm thí dụ, Tiên Vũ lâu đối với nàng miêu tả là hồng y váy đỏ một cây hồng thương, bề ngoài hình dung xác thực cũng có thể nhìn ra là vị mỹ nữ. Mà Vương Tố Tố lại bởi vì hành hiệp trượng nghĩa xuất hiện không thiếu nữ tử fan hâm mộ, các nàng sẽ bắt chước Vương Tố Tố giả dạng, khi một cái cờ hoét. Lý Thừa Trạch trước đó du lịch thời điểm, liền từng tại Thiên Dung Vương triều gặp được Vương Tố Tố fan cuồng. Cho dù là hiện tại cũng giống như nhau, Dương Lịch thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mặc đồ đỏ váy đỏ nữ tử. Cái kia đều không cần đoán, xem xét đó chính là Vương Tố Tố fan hâm mộ, các nàng nhằm vào Vương Tố Tố về sau liệt vũ diễm hoàng quần lại phảng phất một kiện. Bởi vì không có cụ thể chân dung, Tiên Vũ lâu không có lộ ra chỗ ở của hắn cùng ngoại hình lời nói, nếu như không phải Lữ Bố cùng Triệu Vân tới, Hoàng Chân là có chút khó chú ý tới Đồ Tô. Nhiều nhất chính là cảm thấy Đồ Tô khí chất còn rất không sai. Tiến vào Phong Lăng đạo phương Bắc Xích không thành sau, Đồ Tô làm chuyện thứ nhất là đi cùng Linh Khê bọn người hội hợp. Kim Phong Tế Vũ lâu người làm việc chính là cẩn thận, nhưng lại không hoàn toàn cẩn thận, bọn hắn sẽ từng bước tiến vào đại càn, nhưng tiến vào đại càn về sau nhưng lại là kết bạn mà đi, bất quá cũng không có trình diễn mới quen đã thân, kết bạn mà đi tiết mục. Đây thật ra là Đồ Tô không có biện pháp. Đại càn cường giả không ít, vì tận khả năng mà bảo chứng bọn hắn không bị phát hiện, Đồ Tô làm ra quyết định như vậy. Cho dù bọn hắn bị phát hiện, Đồ Tô cũng có thể bằng vào võ lực của mình tận khả năng bãi bình phiền phức, cam đoan bình an đến Dương Địch, Đồ Tô là như thế suy tính. Về phần Đồ Tô tại sao muốn chạy tới Dương Địch ở Thiên Hạ đại hội diễn võ quấy rối, nguyên nhân này Phù Ngọc Thiên Vương thật còn chưa xong toàn nói láo. Bởi vì Đồ Tô xác thực không có cho bọn hắn giải thích nguyên nhân, nhưng không đến nổi ngay cả thù lao đều không có cho. Là một cái lây ám sát mà sống tông môn, Đồ Tô là biết làm nhiệm vụ cho thù lao tầm quan trọng. Đồ Tô xác thực có thể dùng võ lực gáp bách bọn hắn, nhưng mọi người cũng không phải cùng một chỗ hành động, không cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn trở tay là có thể đem Đồ Tô bán đi. Đồ Tô nhiều năm như vậy góp nhặt một số tiền lớn tài cùng thiên tài địa bảo, chính là dùng tại những địa phương này. Hắn sẽ chọn lúc này đi vào Dương Địch gây sự, đại khái trên có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là có người đưa tiền thuê hắn xuất thủ, mà lại là hai phe thế lực, hắn đợt này là hai đầu ăn. Hai phe thế lực để hắn làm sự tình không hoàn toàn một dạng, một cái để hắn phá hư Thiên Hạ đại hội diễn võ, một cái để hắn ám sát Lý Thừa Trạch hoặc là để đại càn náo ra trò cười, tốt nhất là Trung Châu tứ vực đều có thể làm trò cười loại kia. Đối diện cho bảng giá cao đến Đồ Tô không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, ám sát Lý Thừa Trạch chuyện này, Đồ Tô khẳng định là không làm, hắn không cần thiết cho mình tăng lớn độ khó. Lý Thừa Trạch bên người có Lữ Bố, có Hoàng Triều Cấm Quân, nói không chừng còn có cái Lý Bạch, Đồ Tô mặc dù tự phụ, nhưng hắn không đốc. Hắn sẽ không ngây ngốc tại loại thịnh hội này đi lên ám sát Lý Thừa Trạch, mang theo Kim Phong Tế Vũ lâu những người khác đi chịu chết. Kim Phong Tế Vũ lâu tương lai sẽ là hắn đánh bại Liên Vân Vương Triều, giết chết Hoài Vương Liên Yến Lễ trọng yếu giúp đỡ. Lý do thứ hai chính là hắn tự thân nguyên nhân. Hắn hy vọng Nam Vực loạn đứng lên, hy vọng Trích Tinh Tông một lần nữa biến thành ma đạo bên này. Nam Vực thế cục bây giờ đối với Đồ Tô là bất lợi. Bởi vì Liên Vân Vương Triều, Nguyệt Khâu Vương Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều thế mà chặt chẽ liên hệ với nhau, tạo thành mặt trận thống nhất, cái này khiến hắn tìm Hoài Vương báo thù độ khó càng ngày càng cao. Có khác một ngày hắn có lòng tin đánh bại Hoài Vương, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái Thác Thương võ đế, cái này khiến Đồ Tô tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vì không để cho chuyện này thật phát sinh, vì thế, Đồ Tô dự định ô danh hóa Trích Tinh Tông, cho nên cần lấy thân vào cuộc. Đồ Tô đều đã kế hoạch tốt, chuyến ra tiếng do chuyện này trong nháy mắt hắn cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân hợp tác, cho Hoàng Phủ Hoàn Chân dội nước bẩn. Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Lý Thừa Trạch bạch mặt, nếu là cho Lý Thừa Trạch đến như vậy một trường, cho dù không có cũng không có quan hệ. Đã mất đi Trích Tinh Tông, đại càn nhìn liền không có như vậy vững như thành đồng. Như vậy hai đại vương triều cùng Thác Thương Hoàng Triều hợp tác liền không có như vậy kiên cố, thậm chí có khả năng vỡ tan. chuyện này cũng không phải là có thể 100% thành công, nếu như Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân tín nhiệm đầy đủ kiên định. Mặc dù Đồ Tô không biết Lý Thừa Trạch là dùng phương pháp gì đem Hoàng Phủ Hoàng Chân lừa gạt đến Đại Càn, nhưng ở hắn xem ra, Trích Tinh Tông cùng Đại Càn Hoàng Triều hợp tác là không chặt chẽ. Đầu tiên là Trích Tinh Tông vốn là đông vực thế lực, lại một mực tại đông vực hoạt động, mà Lý Thừa Trạch căn bản không có đi ra đông vực. Song Phương lần thứ nhất gặp mặt không hề nghi ngờ là tại Thiên Ngoại Thiên bên trong đệ tử cùng Lý Thừa Trạch gặp mặt. Chuyện này cũng bị tiến vào Thiên Ngoại Thiên Linh Khê chứng thực. Thứ hai chính là Hoàng Phủ Hoàng Chân tu vi là hợp đạo cảnh, có thể Đại Càn không có hợp đạo cảnh. Lý Thừa Trạch thật dám như thế không giữ lại chút nào, toàn tâm toàn ý, kiên định như vậy tín nhiệm Hoàng Phủ Hoàng Chân, Đồ Tô không tin. Đúng vậy, Hoàng Chân là đầy đủ kiên định. Lý Thừa Trạch từ trước đến nay là dùng người không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người, hắn dám lôi kéo Hoàng Phủ Hoàng Chân, cũng đã là tín nhiệm nàng. Phải biết Lý Thừa Trạch hiện tại đối với 15 năm trước sự tình là không rõ tình hình, đối với Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Hoàng Phủ gia ân oán là không rõ tình hình. Lý Thừa Trạch chỉ có thể thông qua Tạ Linh Uyển cùng Linh Nguyệt Nga căn cứ chính xác từ đi biết, chuyện này sai không ở Hoàng Phủ Hoàng Chân. Còn có Thanh Long tự Giáp Viễn, Phát Hoa tự Hối Minh. Bọn hắn đối với Vân Truy Nguyệt không có quá lớn ý, cũng có thể chứng minh điểm này. Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân có một cái cộng đồng đệ tử Vân Truy Nguyệt, mặc dù một cái dạy viết thoại bản một cái dạy võ nghệ. Hoàng Phủ Hoàng Chân có thể cảm thụ được Lý Thừa Trạch là chăm chú đang truyền thụ, mà Lý Thừa Trạch cũng có thể cảm nhận được Hoàng Phủ Hoàng Chân đối với Vân Truy Nguyệt yêu. Có Vân Truy Nguyệt môi giới này, Lý Thừa Trạch cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân cho dù nhận biết bất quá một năm, lại song phương thực lực cũng không ngang nhau, nhưng song phương xác thực có đầy đủ tín nhiệm. Chương 764, vây giết, săn bắn chương 764, vây giết, săn bắn về phần muốn thế nào phá hư Thiên Hạ Đại hội diễn võ, đồng thời còn có thể đầy đủ ẩn nấp chính mình là cái vấn đề. Vấn đề này, Vô Tướng Ma Tông cùng Huyền Âm Ma Tông người cho bọn hắn cung cấp linh cảm, cũng chính là phóng hỏa, tại nguồn nước chỗ hạ độc buồn nôn người bình thường hành vi, nếu như không phải sẽ không làm ôn dịch, Đồ Tô đều dự định làm một trận ôn dịch. Tại Kim Phong Tế Vũ lâu người dần dần hội hợp thời điểm, liên quan tới Kim Phong Tế Vũ lâu vòng vây cũng tại từ từ nhỏ dần. Lữ Bố cùng Triệu Vân cưỡi lên xích thố cùng chiếu dạng ngọc sư tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Dương Nghiệp mấy người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá bọn hắn hiện tại còn ở vào xích không thành bên trong, là không thích hợp tùy tiện xuất thủ. Phản hư cảnh giao thủ lực phá hoại cũng không phải là chứng cho đẹp, muốn phá hủy một tòa thành chỉ không tính khó khăn. Hiện tại không có người làm như vậy, bởi vì sẽ bị truy sát, 1500 năm trước ngược lại là có người làm như vậy qua. Lúc trước Thánh Hỏa giáo giáo chủ ứng vô cầu tại phản hư cảnh cựu trọng thiên thời điểm, một tiễn liền phá hủy một tòa thành trì. Chính là 10 phần giản dị tự nhiên một tiễn. Bởi vì việc này, chính đạo cùng Vương Triều cũng cùng Thánh Hỏa giáo chính thức vạch mặt, đối với ứng vô cầu điên cuồng đuổi giết. Đáng tiếc chỉ là để ứng vô cầu càng ngày càng dũng. Huống hồ xích không thành là đại càn chính mình địa giới, có thể không phá hư tự nhiên không phá hư, tu sửa hoa thế nhưng là đại càn tiền. Kim Phong Tế Vũ lâu 19 người đoàn đội quá chói mắt, bởi vậy Đồ Tô đem những người này chia làm 3 cái đoàn đội. Mặc dù chia tổ 3, nhưng là bọn hắn cũng không có chia binh hành động, chỉ là xuất hành thứ tự trước sau thôi, lộ tuyến là nhất trí. Do mạnh nhất Đồ Tô mang theo 4 vị thiên nhân hợp nhất cảnh đi tại phía trước nhất làm tiên phong. Cửu Hà Thương cùng Linh Khê mang theo 5 vị thiên nhân hợp nhất cảnh là hai đường, rớt lại phía sau Đồ Tô khoảng 10 dặm. Cuối cùng chính là Tang Lạc cùng Tứ Châu Xuân, bọn hắn mang theo sau cùng 5 người rơi vào cuối cùng. Mặc dù Đồ Tô đã suy tính được không tệ, nhưng là hắn vẫn là không có cân nhắc đến hành tung của mình đã bại lộ tin tức. Dù sao hắn chỗ nào có thể biết Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga, hiện tại cùng Lý Thừa Trạch hoàn toàn có thể nói là trên cùng một con thuyền. Nhằm vào 3 đường nhân mã hành động lúc này triển khai. Bởi vì lần này xem như giang hồ vây giết, lại đối thủ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên, phổ thông sĩ tốt có khả năng tạo thành ảnh hưởng là có hạn, cho dù có thể tạo thành ảnh hưởng, cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề, cho nên hành động lần này cũng không có phổ thông sĩ tốt tham dự. Cho dù là ham trận doanh, Dương Tái Hưng Nhạc gia tinh kỵ cùng Tịnh Châu Lang kỵ dạng này tuyệt đối tinh nhuệ. Bọn hắn dưới loại tình huống này có thể sinh ra ảnh hưởng quá mức có hạn, ngược lại sẽ để Lữ Bố bọn hắn có chút bó tay bó chân. Vì tận khả năng đạt tới 19 người tất cả đều chém giết mục đích, Phong Lăng đạo bên này tướng lĩnh tuyệt đối xem như dốc toàn bộ lực lượng. Lữ Bố, Triệu Vân, Cao Thuận, Trương Liêu, Vương Tuấn Thần cùng Trích Khả Thích, 2 vị phản hư cảnh, 4 vị nhập đạo cảnh tổng cộng lục tướng, đi vây giết Đồ Tô 5 người. Dương Tái Hưng, Dương Nghiệp, Chu Du, Tất Sư Đà, Phong Thính Liệt 5 người đi vây giết đường thứ 2 Cửu Hà Thương cùng Linh Khê. Nhạc Phi, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô, Nghiêm An Quốc cùng Nghiêm Thiếu Kiệt 5 người đi vây giết cuối cùng một đường Tang Lạc cùng Tứ Châu Xuân. Vi Duệ cùng Tạ Huyền tại cuối cùng phụ trách khống chế toàn cục, đồng thời tại nếu có người chạy trốn tình huống dưới cấp tốc làm ra ứng đối. Đồ Tô là cái thứ nhất phát hiện không hợp lý, bởi vì quan đạo quá mức cán tĩnh. Cái này cũng bởi vì tại bọn hắn rời đi xích không thành lựa chọn đi đến con đường gì về sau, liền có người làm sơ tán. Che khuất bầu trời 2 cánh xuất hiện ở trên không trung, màu đen bóng ma che đậy ánh nắng, một tiếng ưng gáy gọi đốt lên chiến đấu. Chính là Từ Vương Trung tự chỗ Giang Lăng đạo chạy đến hiệp trợ Hắc Quan Kim Điều Tốn Phong. Tốn Phong không cần động thủ, chỉ cần ở trên không trung cho đủ áp lực liền có thể, đồng thời tại có người chạy trốn tình huống dưới xác nhận bọn hắn chạy trốn phương hướng. Rộng rãi một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng nổ vang lên. Phía trước nhất một đỏ một trắng 2 đạo lưu quang tề đầu tịch tiến, rơi vào trên quan đạo Đồ Tô bọn người trước mặt. Nhìn thấy trước mặt người khoác màu tím đen điêu long khải giáp, thể treo tây xuyên hồng gấm bách hoa bảo Lữ Bố. Cưới cái trán mọc sừng, hai bên có vảy rồng ngựa cao to, ngân thương ngân giáp Triệu Vân. Đồ Tô nhận ra bọn hắn, hoặc là nói nhận ra tu vi của bọn hắn, tăng thêm bọn hắn đặc thù sát thực tương đối rõ ràng. Bị mặt nạ màu đen che cản nửa phần khuôn mặt Đồ Tô hai con mắt híp lại, hắn biết hành tung của hắn bại lộ. Hắn đang tự hỏi đến tột cùng là Huyền Âm Ma Tông hay là Vô Tướng Ma Tông người bại lộ hành tung, vẫn là chính hắn chỗ nào xuất hiện lỗ hổng, bại lộ hành tung. Cùng lúc đó, hậu phương liên tiếp vang lên chiến đấu thanh âm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh màu tím rơi xuống. Dựa theo vị trí, Đồ Tô có thể đánh giá ra Linh Khê cùng Tang Lạc cũng giống như mình bị tập kích. Nhưng lạ thường chính là, chiến đấu thanh âm kết thúc quá nhanh, nhanh đến không có chút nào bình thường. Đại Càn tại Phong Vân bảng bên trên người danh tự liên tiếp xuất hiện tại Đồ Tô trong đầu, Lữ Bố cùng Triệu Vân ở trước mặt hắn. Đó chính là Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Bạch những người này. Lữ Bố người ngoan thoại không nhiều, tay phải vung lên, chín diễm xích long lôi cương kích chém ra một đạo cương khí, trong nháy mắt hóa thành một đầu gào thét xích long. Phanh, một đóa mây hình nấm trực tiếp bay lên bầu trời. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Khói bụi tan hết, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy trượng hình tròn hố to, dưới đây chỉ còn lại có một cái Đồ Tô. Lữ Bố phát hiện cao như mình đánh giá Đồ Tô. Lữ Bố tiện tay một kích, cũng không phải là hắn có thể tiếp được, về phần cái kia bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh, đã hóa thành phấn vụ. Toàn lực điều động chân khí phòng ngự Đồ Tô kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị đoàn đoàn bao vây. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Cao Sủng, Dương Tái Hưng năm người đứng tại hố to bên dưới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mà Dương Nghiệp, Nhạc Phi bọn người đem đâm vào trên thương thi thể nhét vào hình tròn trong hố lớn. Trừ mới vừa rồi bị Lữ Bố một kích hóa thành phi hôi bốn tên thiên nhân hợp nhất cảnh, còn lại 14 người thi thể đều ở nơi này. Còn có người đã bị lôi đình bổ đến cháy đen cùng sù lông, hoàn toàn thay đổi, đã rất khó phân biệt. Kim Phong Tế Vũ lâu nguyên bản có 19 người, hiện tại chỉ còn lại có Đồ Tô một người. Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô cùng Dương Tái Hưng bọn hắn lấy thế sét đánh lôi đình giết chết những người này. Nhạc Phi bọn hắn đối với những người này không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình, Kim Phong Tế Vũ lâu người vốn là không đáng đồng tình. Nghĩ ra tại nguồn nước chỗ hạ độc cùng tại Dương địch phóng hỏa, có thể là người tốt lành gì, bọn hắn muốn báo thù không có gì, nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cùng vô tội. Đồ Tô nhìn xem những người này thi thể, không có bi ai, trong lòng chỉ có một loại cảm giác vô lực. Tang Lạc một cái nhập đạo cảnh lục trọng thiên, thế mà nhanh như vậy liền bị giết, có thể nghĩ động thủ đến tổn cùng là tồn tại gì. Vây quanh hắn trừ Lữ Bố cùng Triệu Vân, còn có Dương Tái Hưng, Cao Sủng cùng Vũ Văn Thành Đô ba cái phản hư cảnh. Ha ha ha. Trong hố sâu Đồ Tô giống như điên cuồng địa đại cười. Đồ Tô biết mình sát suất lớn chạy không thoát, Lữ Bố vừa rồi tiện tay một kích hắn đều ngăn cản khó khăn như vậy. Chương 765, Đồ Tô chết, Nam vực Tam đại ma tông hủy diện. Chương 765, Đồ Tô chết, Nam vực Tam đại ma tông hủy diện. Xích không ngoài thành. Trong hố sâu, đã từng Phong Vân bảng thứ 18, Nam vực ma tông đứng đầu Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Đồ Tô chết. Đồ Tô đã chết có đủ mặt mũi. Lữ Bố, Triệu Vân, Dương Tái Hưng năm người đồng loạt ra tay, cuối cùng do Cao Sủng một thương xuyên qua trái tim của hắn, Vũ Văn Thành Đô nhất thang cắt đứt đầu của hắn. Đồ Tô trước khi chết ánh mắt để lộ ra không cam lòng. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của hắn liền đã chết, hắn đối với Lữ Bố đối với Lý Thừa Trạch đều không có đối với Liên Vân Vương Triều Hoài Vương hận. Kim Phong Tế Vũ lâu 19 người nhận chữ vật, túi chữ vật bị đánh quét không còn. Về phần bọn hắn thi thể, ngay tại chỗ vùi lấp, Đại Càn trực tiếp tuyên bố tin bọn họ chết liền có thể, không cần thiết chuyên môn treo thi. Đây là cân nhắc đến Đại Càn người càng đến càng nhiều, còn có hải tử làm ra cân nhắc, đừng đem hải tử dọa xảy ra vấn đề. Hoắc Khứ Bệnh cũng có liên lạc Vi Duệ, biểu thị Tê Vân Đạo Huyền Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông hai đạo nhân mã cũng phân biệt bị chính mình cùng Vương Trung tự giải quyết. Đến tận đây, cơ bản có thể tuyên cáo Nam vực Tam đại Ma Tông Kim Phong Tế Vũ lâu, Huyền Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông bị diệt. Bước Hoàng Tuyển hội theo gót, cùng một chỗ hạ Hoàng Tuyển. Đến tận đây, Nam vực Ma đạo tông môn trên cơ bản chỉ còn lại có một chút Vương Triều ba dưa hai táo, rất khó có thành tựu. Dù sao lúc trước cường đại nhất bốn cái ma môn toàn bộ bị diệt, Nam vực chính đạo tông môn cùng Vương Triều muốn nên đón một đoạn thời gian bình tĩnh giai đoạn. Dương Lịch cùng Đại Càn 15 đạo có thể trực tiếp phát ra báo cáo, tuyên cáo việc này liền có thể, không cần thi thể của bọn hắn. Mặt khác có thể cho ra một chút vật chứng làm phụ trợ, thì như Đồ Tô mặt nạ màu đen. Nếu như Kim Phong Tế Vũ lâu người không chết, chính bọn hắn khẳng định lựa đi ra chứng minh chính mình không chết. Đáng tiếc bọn hắn chứng minh không được, tất cả đều đã chết tấu tấu, Lữ Bố để xích thố một mùi lửa đốt đi cái vô tồn. Kim Phong Tế Vũ lâu nhiều năm như vậy góp nhặt, trên cơ bản có thể nói là cống hiến cho Đại Càn. Những vật này, Lữ Bố để bọn hắn chính mình chọn đúng tu vi vật hữu dụng tự hành phân phối, cuối cùng hắn mới mang về. Đây là Lý Thừa Trạch trước đó đã thông báo, dù sao cũng không thể để bọn hắn cái gì trắng xuất lực. Trên thực tế chủ yếu là cho Phong Thính Liệt, Nghiêm Thiếu Kiệt đám người, có thể giúp bọn hắn đột phá đến nhập đạo cảnh tỷ lệ. Có thể làm trận chia của những sự tình này, còn có thể để bọn hắn chọn trước, để Tất Sư Đà cùng Nghiêm Thiếu Kiệt có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn lần này căn bản không có ra khí lực gì, thuần túy chính là đến tăng thanh thế cùng nhìn thiên thần hạ phàm tới. Nhưng bọn hắn kỳ thật không có chọn cái gì tốt mà bối. Muốn đột phá đến nhập đạo cảnh, trừ chân khí, trọng yếu nhất chính là cảm ngộ, những này bọn hắn có thể hỏi Vi Duệ bọn hắn. Chia của đằng sau, mặt khác nhẫn chứa vật cùng túi chứa vật đều do Vi Duệ cho đến Lữ Bố, để hắn mang về Dương Địch. Vũ Văn Thành đâu ngược lại là muốn Đồ Tô thanh này tam xoa kích, đây là một thanh bát chuyển thần binh, lại không có phượng xí lưu kim đường dài như vậy, rất thích hợp đệ tử của hắn Tần Hi Hi. Mặc dù đây là một cây bát chuyển thần binh, nhưng không có người nói cái gì, cái đồ chơi này ở bên ngoài đoạt bề đầu, nhưng ở bọn hắn nơi này chính là có thể tự do phân phối. Còn không phải cho Vũ Văn Thành Đô, là cho đệ tử của hắn, đây cũng là một đạo kỳ cảnh. Tất Sư Đà Đại Đao cũng nên đón đổi mới, bởi vì Tang Lạc Đại Đao cùng Tất Sư Đà Đại Đao không sai biệt lắm, nhất là thất chuyển bên trên thần binh, liền bị Vi Duệ làm chủ cho Tất Sư Đà. Lữ Bố không có ý kiến gì. Dù sao Lý Thừa Trạch đều đã nói trước, để bọn hắn tùy ý chọn. Tại trước khi chết, Đồ Tô tiết lộ là người phương nào xuất tiền sai xử hắn làm chuyện này, hết thảy hai người. Thác Thương Hoàng Triều Thác Thương Đế, cùng Trung Châu Tam Thánh Hoàng Triều Thái Tử Quân Huyền Sách. Hiện tại phải gọi Ứng Thiên Đế Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách đã phát động chỉ biến, mời hắn phụ hoàng thoái vị, hắn cũng thành công, dù sao hắn có lao tổ duy trì. Do Quân Huyền Sách chính mình ngồi lên hoàng vị, đồng thời thay đổi niên hiệu ứng trời, cho nên hắn chính là Ứng Thiên Đế. Đồ Tô hướng Lữ Bố bọn hắn nói rõ chuyện này, cũng không phải là lương tâm phát hiện, chỉ là muốn để thế cục càng thêm loạn. Mặc dù hắn đã chết, nhưng hắn không muốn chết vô ích. Đây cũng là một tin tức không tồi, chí ít càng minh xác đối thủ của mình là ai. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Quân Huyền Sách sớm như vậy liền bắt đầu nhúng tay nam vực thế cục. Đại Càn hiện tại tay nhưng không có kéo dài dài như vậy. Muốn hay không đối với Quân Huyền Sách kiểm tra và nhận làm ra ứng đối, còn phải đợi đến bọn hắn đem việc này hồi báo cho Lý Thừa Trạch sau lại làm quyết định. Quan đạo phụ cận làm ra như thế một cái hố to, hiện tại đến làm cho người tranh thủ thời gian đến điện, cái đồ chơi này không dễ nhìn, đi đường ban đêm còn có nguy hiểm. Ở chỗ này lập xuống hết sức rõ ràng cảnh cáo bài về sau, chúng tướng trở về Phong Lăng đạo. Đương nhiên, đến đây hiệp trợ Triệu Vân bọn người liền trở về Kiếm Bắc đạo, dù sao đã không có sự tình làm. Vi Duệ động tác cũng rất nhanh, lập tức phái quân đội đến đây bổ khuyết cái này hình tròn hố to. Tam đại ma tông bị diệt tin tức rất nhanh thông qua Vi Duệ miệng cáo chi Lý Thừa Trạch, lại Lữ Bố cũng đã tại về Dương Địch trên đường. Mặt khác Đồ Tô nói hai cái người chủ sự Vi Duệ cũng đã nói, cụ thể tình hình Vi Duệ biểu thị sẽ do Lữ Bố hướng Lý Thừa Trạch nói rõ chi tiết. Lấy xích thố tốc độ bây giờ, toàn lực thỏ tốc độ rất nhanh liền có thể trở lại Dương Địch. Lý Thừa Trạch sau đó chỉ cần chờ đợi Lữ Bố trở về hướng hắn nói rõ chi tiết tình huống liền có thể. Ở thời điểm này, Lý Thừa Trạch lựa chọn tuyên phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Hoắc Quang, Trương Cư chính bọn người nhập ngự thư phòng. Chủ yếu là nghiên cứu thảo luận một chút Tam Thánh Hoàng Triều chi chủ Quân Huyền Sách tin tức, cùng như thế nào trước thời gian làm chuẩn bị. Quân Huyền Sách xoán vị sự tình, Lý Thừa Trạch đoạn thời gian trước liền biết, trên thực tế cũng không ai không biết. Tháng 7 thời điểm Yên Vũ lâu liền công bố, chỉ là không nói xoán vị, lý do là nguyên Tam Thánh Đế tuổi già người yếu, chính mình thoái vị, để Quân Huyền Sách kế vị. Tình huống thực tế là Tam Thánh Hoàng Triều Kinh Đô Quân Huyền Sách võ lực bước thoái vị, thành công xoán vị. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Tam Thánh Hoàng Triều Kinh Đô người mới biết, Quân Huyền Sách kế vị sau này chuyện thứ nhất chính là phong tỏa tin tức này. Nhưng Kinh Đô võ lực chỉnh biến, lại thế nào phong đều là không phong được, Yên Vũ lâu là biết đến. Bất quá Ninh Nguyệt Nga không có lựa chọn Bạch Trần Quân Huyền Sách, bởi vì Quân Huyền Sách phái người, để Yên Vũ lâu không cần tại tập san bên trên đăng chân thực tình hình. Cho nên lần kia tập san biết chính là bình thường hoàng vị giao thế, Quân Huyền Sách thành thế hệ trẻ tuổi vị thứ hai ngồi lên hoàng đế vị trí người. Vị thứ nhất dĩ nhiên chính là Lý Thừa Trạch. Đây là Ninh Nguyệt Nga buồn nôn Quân Huyền Sách, bởi vì Ninh Nguyệt Nga biết Quân Huyền Sách ghét nhất chính là thứ hai, hắn chỉ thích thứ nhất. Ninh Nguyệt Nga cũng không phải là vô duyên vô cớ buồn nôn Quân Huyền Sách, bởi vì Quân Huyền Sách phái người đi tìm Yên Vũ lâu, dùng phương pháp lại là uy hiếp. Ninh Nguyệt Nga đều tức giận cười. Mặc kệ đây có phải hay không là Quân Huyền Sách bản ý, hắn phái người trong quá khứ lựa chọn uy hiếp Yên Vũ lâu lâu chủ. Dưới tình huống bình thường, chuyện này cho điểm trả thù lao xem như phí bị miệng, chuyện này liền đi qua. Cho nên Ninh Nguyệt Nga là đáp ứng, nhưng không có hoàn toàn đáp ứng, tăng thêm một câu thứ hai chuyên môn buồn nôn Quân Huyền Sách. Rất nhanh, phòng Huyền Linh đám người đi tới ngự thư phòng. Chương 766, Tam Thánh Hoàng Triều Ứng Thiên Đế Quân Huyền Sách. Chương 766, Tam Thánh Hoàng Triều Ứng Thiên Đế Quân Huyền Sách ngự thư phòng. Trừ phòng Huyền Linh bọn người, Lý Thừa Trạch còn phái người đi mời Ninh Nguyệt Nga. Đầu tiên là vì cảm tạ nàng, thứ hai là đem chuyện này nói cho nàng. Mặc dù cùng phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính bọn người mặt đối mặt, nhưng là Ninh Nguyệt Nga cũng không có khẩn trương. Thân là Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga, gặp quá nhiều người, không có khẩn trương lời nói này. Nghe được Lý Thừa Trạch nói để Kim Phong Tế Vũ lâu tới quấy rối người, có Quân Huyền Sách một phần, Ninh Nguyệt Nga có một ít kinh ngạc. Thác Thương Đế phái người làm như vậy, nàng cũng không kỳ quái, thậm chí đã sớm đoán được, nhưng là Quân Huyền Sách cũng có chút không hợp tói thường. Ninh Nguyệt Nga kinh ngạc chính là Quân Huyền Sách so với nàng trong tưởng tượng còn keo kiệt hơn. Nàng suy đoán đại khái là tại Tam Thánh Hoàng Triều quanh năm thứ nhất, để hắn dưỡng thành quá phận tự phụ tính cách, cho nên trước đó đuổi theo Trương Nguyên chính đánh, mà bây giờ phát hiện đại cản tình thế chính thịnh, liền nghị phá hư đại cản phát triển. Phải biết, Trung Châu cùng Nam Bực ở giữa thế nhưng là cách biệt cả, kỳ thật song phương có thể nói nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, đây là đang Lý Thừa Trạch không có tính toán muốn Trung Châu, mà Quân Huyền Sách không có tính toán muốn Nam Bực tình huống dưới. Quân Huyền Sách xác thực không có muốn Nam Bực, dù sao hiện tại hắn ngay cả Trung Châu đều không có nhất thống, nói muốn Nam Bực là thuộc về là quá mức vượt mức quy định. Mà Lý Thừa Trạch là tất cả đều muốn. Bất quá hắn tạm thời không có tính toán muốn Trung Châu, bởi vì Trung Châu thật sự là rất khó khăn đảm. Lý Thừa Trạch ở tay Nam Bực nhất thống thời điểm, liền đã đang suy nghĩ muốn Tây Bực sự tình. Trước tiên đem Tây Bực làm xuống tới, lại lấy tay Đông Bực, cuối cùng ba mặt bao bọc Trung Châu, đây là tương đối ổn thỏa phương án. Dạng này tiêu tốn thời gian sẽ khá dài, nhưng là đầy đủ ổn thỏa, không cần lo lắng cùng Trung Châu ngao có tranh nhau thời điểm, bị Đông Bực cùng Tây Bực ngư ông đắc lợi. Chuyện này không cần thiết bạch trần, cũng chính là không cần thiết nói chuyện này là Quân Huyền Sách sai khiến Đồ Tô tới làm. Chuyện này nói ra, người khác tin hay không còn chưa nhất định đâu, ngược lại có khả năng để đại cản trên lưng mình đeo danh. Mặc dù hoàn toàn có thể cho Yên Vũ lâu đi ra chứng thực chuyện này, nhưng cuối cùng Lý Thừa Trạch vẫn là không có định làm gì. Mặt khác, có thể chứng minh chính là Đồ Tô khẩu cung của mình, nhưng là lại không có ghi âm. Chủ yếu là Lý Thừa Trạch cũng không muốn giữ lại Đồ Tô, hay là giết hắn an toàn hơn. Trên thực tế, giữ lại Đồ Tô vẫn là có thể, bởi vì hắn cùng Liên Vân Vương Triều có huyết hải thâm cửu. Lý Thừa Trạch nếu như đáp ứng hắn giúp hắn giết chết Liên Vân Vương Triều Hải Vương lời nói, nhưng thật ra là có lôi kéo Đồ Tô khả năng. Nhưng là liên hệ đến Đồ Tô làm sự tình, cùng hắn vì báo thù làm ra sự tình. Lý Thừa Trạch cuối cùng vẫn không có làm quyết định này, mà là quyết định giết chết Đồ Tô. Đồ Tô là vì báo thù đã điên dại, đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Phàm là hắn đầu óc bình thường đều sẽ không đáp ứng Thác Thương Đế cùng Quân Huyền Sách hai nhiệm vụ này, thậm chí còn dự định nguy hại người bình thường. Loại người này Lý Thừa Trạch không có ý định giữ lại, dù là hắn là phản hư cảnh, cho dù hắn là hợp đạo cảnh cũng không được. Tại Lý Thừa Trạch nơi này không có bởi vì tu vi đầy đủ cao, mà có thể thu hoạch được ưu đãi, làm ra chuyện không thể tha thứ, đáng chết liền phải chết. Chuyện này còn sớm, Nam Bực Tam Đại Ma Tông hủy diệt sự tình sẽ trước do bên trong Thừa Trạch bên này tại ngày 15 tháng 8 công bố ra ngoài. Sau đó Yên Vũ lâu tháng 9 tập san cũng sẽ công bố chuyện này, để Trung Châu tứ vực đều biết chuyện này. Tại 15 ngày thời gian bên trong, đại càn bên này thông cáo có thể ảnh hưởng phạm vi, cũng chính là đại càn thống trị cương vực. Có thể truyền đi một bộ phận đã không tệ, truyền đến Thác Thương Hoàng triều phía nam đã không tệ. Chủ yếu nhất là, ngày 1 tháng 9, Thiên Hạ Đại hội diễn võ khi đó vừa mới bắt đầu. Cho dù là từ phương bắc tới người dự thi, đều không có rời đi Dương Lịch, bọn hắn biết chuyện này không có địa phương truyền bá. Linh Nguyệt Nga có thể xác định chính là, chỉ cần Nam Vực Tam Đại Ma Tông bị đại càn hủy diệt tin tức truyền ra, đại càn thanh thế lại sẽ vọt tới một cái độ cao mới. Linh Nguyệt Nga rất sớm đã phát hiện Lý Thừa Trạch cùng mặt khác vương triều chi chủ, còn có chính đạo tông môn tông chủ phương thức tư duy là không giống mới. Ngăn được khắc ở bọn hắn trong lòng. Có thể ngăn được tại Lý Thừa Trạch nơi này, chỉ ở một phương diện khác hữu dụng, nên ra tay độc ác thời điểm, hắn là tuyệt đối ra tay độc ác, không cân nhắc mặt khác. Rõ ràng hắn có thể giữ lại Đồ Tô tại phương bắc ngăn được Liên Vân vương triều cùng Nguyệt Khâu vương triều, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Thậm chí không có lôi kéo Đồ Tô, cứ như vậy lôi lệ phong hành giết chết phản hư cảnh Đồ Tô. Lần hành động này là có Yên Vũ lâu người tham gia. Đồ Tô vị trí của bọn hắn đều là Yên Vũ lâu giang hồ phong môi hỗ trợ khóa chặt. Cho nên Lữ Bố bọn hắn là thế nào làm, Linh Nguyệt Nga cũng là biết đến, bọn hắn nói Lữ Bố đi lên liền trực tiếp giết người, căn bản không có cân nhắc chiêu hàng Đồ Tô sự tình. Về phần Đồ Tô tại lúc sắp chết nói ra sai sự hắn người làm như vậy là ai, bởi vì khi đó đã là tại đại ngố, mà lại thanh âm đầy đủ nhỏ, giang hồ phong môi là không nghe được. Lúc đó lấy Lữ Bố tạo thành như thế, Yên Vũ lâu giang hồ phong môi là không dám đến gần, tới gần liền trở chết đi. Sau đó không lâu, Lữ Bố liền trở lại, đồng thời giảng thuật chính mình cái này người trong cuộc càng thêm toàn diện tin tức. Trong lúc đó, Linh Nguyệt Nga hỏi mấy vấn đề, hỏi là liên quan tới chiến đấu vấn đề, nàng muốn đối với Phong Vân bảng làm một chút sửa chữa. Mặt khác chính là Mộ Phi Yên vấn đề. Lữ Bố lắc đầu giải thích nói, Mộ cô nương là tại Lạc Vương thành bên kia, ta không có nhìn thấy nàng. Thấy vậy, Linh Nguyệt Nga cũng không hỏi thêm nữa. Tam đại ma tông mạnh nhất Đồ Tô tại Phong Lang đạo bên này, Lạc Vương thành bên kia liền không có cái gì tốt lo lắng, bên kia còn có Tô Địch Vương, Vương Tố Tố cùng Vương Lăng Vân. Không ra được một chút vấn đề. Trên thực tế cũng là không có vấn đề, bất quá Mộ Phi Yên tại sự tình sau khi kết thúc, ở bên kia nhận được một chút tiếng gió, bởi vì sự tình còn tính là tương đối trọng đại, Mộ Phi Yên lâm thời quyết định dự định cùng Vương Tố Tố đi chứng thực một phen. Lại đem đoạt lại nhẫn chữ vật giao cho Lý Thừa Trạch về sau, Lữ Bố liền trở về vấn đỉnh các bế quan. Tài vật chiếm đa số, thiên tài địa bảo có một ít. Lý Thừa Trạch chỉ là đại khái nhìn một chút liền giao cho phòng Huyền Linh, để hắn có rảnh đi về đến quốc khố. Lần này cùng Đồ Tô giao thủ, đối với Lữ Bố thực lực xem như một cái nghiệm chứng. Phản hư cảnh tứ trọng thiên Đồ Tô ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ, hắn thậm chí đều không có thần ma hóa, thậm chí đều không dùng toàn lực. Linh Nguyệt Nga cũng đối Lữ Bố thực lực có một cái càng thêm toàn diện hiểu rõ, Lữ Bố đại khái có thể trực tiếp tiến top 10. Có thể nghiền ép Đồ Tô Lữ Bố, tuyệt đối có thực lực như vậy, tuy nói Đồ Tô là tại bị 5 người dưới vây công chết, nhưng đó là vì tốc chiến tốc thắng, đồng thời tận khả năng giảm bớt phá hư, Lữ Bố chính mình là có thể nhẹ nhõm giải quyết Đồ Tô. Lý Thừa Trạch nhìn xem Linh Nguyệt Nga giao phó nói không cần thiết nói rõ là Quân Huyền Sách chỉ điểm chuyện này. Linh Nguyệt Nga bước cảm nói, yên tâm. Từ Lý Thừa Trạch nơi này đạt được càng thêm tin tức cụ thể đằng sau, Linh Nguyệt Nga liền rời đi. Lý Thừa Trạch cũng dự định sử dụng anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực. Chương 767, Tây Sở Bá Vương chương 767, Tây Sở Bá Vương Ngô Đồng Viện, vấn đỉnh cát. Mặc dù sư phụ Vũ Văn Thành Đô đã được phái đến Bắc Phương, nhưng Tần Hi Hi mỗi ngày hay là sẽ tiến cùng tại Ngô Đồng Viện tu hành. Nên dạy, Vũ Văn Thành Đô đều đã dạy cho Tần Hi Hi, còn lại liền nhìn Tần Hi Hi chính mình tự giác. Tần Hi Hi hay là rất khắc khổ, cho dù Vũ Văn Thành Đô không dám sát tình huống dưới, ý nguyên sẽ trung thực tu luyện. Nguyên nhân đầu tiên là nàng có bằng hữu, niên kỷ nhỏ hơn nàng 9 tuổi Vương Ngọc Khê, hai người có thể chơi đến cùng đi. Thứ hai là Hứa Trử cùng Điển Vi mặc dù không phải lao sư của nàng, nhưng bình thường nàng có vấn đề, bọn hắn cũng vui lòng chỉ giáo. Nguyên nhân thứ ba chính là nàng thân nhân Lãnh Canh An, Quan Sơn Nguyệt bọn người ở trong cung phiên trực. Thậm chí gia gia của nàng, phụ thân của nàng đều là giam môn vệ tướng quân, phụ trách cửa cung ra vào, Tần Hi Hi đương nhiên nữa thích đi vào Ngô Đồng Viện. Nhìn thấy Lữ Bố xuất hiện, Tần Hi Hi cũng không khẩn trương, mặc dù nàng cùng Lữ Bố thấy không nhiều, nhưng vẫn là nhận biết. Mấu chốt là nàng không có từ Lữ Bố trên thân cảm nhận được các ý, Tần Hi Hi phát hiện Lữ Bố tựa hồ là tìm đến mình. Lữ Bố thường ngày đều là bay thẳng nhập vấn đỉnh các tầng cao nhất, hiện nay thế mà hướng nàng đi tới. Phát hiện chuyện này, Tần Hi Hi đình chỉ tu luyện Vũ Văn Thành Đô truyền thụ cho nàng cánh phượng đan pháp. Vương Ẩm Khê cùng Tần Hi Hi tò mò nhìn Lữ Bố, thẳng đến Lữ Bố xoay tay phải lại. Từng thanh thân là màu trắng, kích nhận là màu đen binh khí chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là Đồ Tô binh khí, tên là Tuyết Uống Kích, cũng có thể xưng Tuyết Uống Tam Xoa Kích. Kích này dài ước chừng 2 mét khối, nặng chừng 12 cân, vẫn tương đối thích hợp Tần Hi Hi. Đây là Vũ Văn Thành Đô xin nhờ Lữ Bố mang cho Tần Hi Hi. Tam Xoa Kích cùng cánh phượng đạn cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng là vẫn có chỗ tương đồng. Cái này thần binh đi theo Đồ Tô đã được một khoảng thời gian rồi, cũng coi là có chút linh tính, nhưng đã bị Vũ Văn Thành Đô cho ma diệt, hiện tại thành thật. Lữ Bố giải thích nói, đây là sư phụ ngươi để cho ta mang về, bắt chuyển thần binh tuyết uống kích, nguyên là phong vân bảng bên trên đồ tô vũ khí. Thần Hi Hi gió phản ứng đầu tiên là sai kinh ngạc. A, dạng này liền cho ta sao? Lữ Bố vuốt cằm nói, người lão sư nói hắn đáp ứng ngươi, đã có cơ hội liền nên cho ngươi, thu cất đi, việc này bệ hạ là cảm kích. Thần Hi Hi không có lựa chọn lôi kéo, đem kích nhận. Vậy được rồi, tạ ơn. Nàng hay là rất ưa thích cái này tuyết uống tam xoa kích, bắt chuyển thần binh không có gì tốt chọn, còn tốt nhìn. Về phần thanh thần binh này trước đó là bị đồ tô đang sử dụng, cái này càng không đến chọn lấy, còn có chút sắc thái truyền kỳ. Lữ Bố lắc đầu, không cần, qua một thời gian ngắn chính mình cảm ơn ngươi lão sư đi. Lữ Bố phát hiện Vũ Văn Thành Đô đối với mình tên đệ tử này hoàn chân là không tệ, trang bị trực tiếp kéo căng. Tần Hi Hi trên người bây giờ mặc liệt phong hổ khiếu giáp chính là bát chuyển thần binh, hiện tại lại cho một thanh bát chuyển thần binh. Cái này bắt đầu trực tiếp ở lúc trên hàng bắt đầu. Lữ Bố bên trên vấn đỉnh các càn lại liếc mắt nhìn Vương Ẩm Khê, nàng kỳ thật cũng có một thanh bát chuyển thần binh bản lòng côn, là Lý Thừa Trạch đưa cho nàng. Vương Ẩm Khê cùng Tần Hi Hi thỏa thỏa nhân sinh doanh gia. Cảm khái thì cảm khái, Lữ Bố ngược lại là không có cái gì muốn thu đệ tử ý nghĩ, hắn không có gặp được loại kia đặc biệt muốn dạy. Một bên khác, tại Hoắc Quang, Phòng Huyền Linh bọn người rời đi ngự thư phòng trở về cương vị của mình thời điểm, Lý Thừa Trạch ý thức đã tiến nhập anh hồn tháp. Lần này tiêu diệt Tam Đại Ma Tông, để anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực đến một cái rất khủng bố số lượng. Một vị phản hư cảnh, 12 vị nhập đạo cảnh, còn có 20 vị thiên nhân hợp nhất cảnh, còn có hơn 10 vị ngự khí ngũ trọng cảnh. Đây là Nam vực Tam Đại Ma Tông trung cao tầng lực lượng, tại phương Bắc còn lại đơn giản chính là chút ba dưa hai táo. Vượt qua 240 vạn khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch cảm thấy là thời điểm có thể liệu một phen. Mục tiêu của hắn trên thực tế chỉ có một cái, Hạ Vũ. Thống soái phương diện Hàn Tín cùng Bạch Khởi cũng là có thể. Nếu như muốn tới truyền thuyết cấp bậc, đó chính là Khương Thượng. Khi tiến vào anh hồn tháp trước đó, Lý Thừa Trạch đo một chút chính mình hôm nay vận thế, đại cát. Lý Thừa Trạch vận khí từ trước đến nay không sai, hắn không chút do dự lựa chọn triệu hoán một vị tuyệt thế võ tướng. Anh hồn tháp bên trong lại lần nữa tấu lên tiên lạc, cùng danh sĩ khác biệt, võ tướng bên trong có thể vang lên tiên lạc là tương đối đặc thủ, lần trước hay là Quan Vũ. Đáp án cũng đã công bố. Vũ Chi Thần Dũng, Thiên Cổ Không Hai, Bá Vương Hạ Vũ. Lực Ba Sơn Hà khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Cự Lộc Chi chiến tiêu diệt quân Tần chủ lực, lật đổ Tần Hướng. Đến nay nghĩ Hạ Vũ không chịu qua Giang Đông. Trừ võ dũng, hắn tại lĩnh vực quân sự cũng là thiên tài, thực hiện nhiều lần nghịch thiên cải mệnh cấp bậc chiến tích, cả đời chỉ có hai bên dưới bại một lần này. Cự Lộc cùng Bành Thành cái này hai trận chiến đều là có thể xưng kỳ tích chi chiến, nhưng cá nhân tính cách thiếu hụt vẫn phải có. Tàn bạo cùng lòng dạ đàn bà đồng thời tồn tại. Hỏa Thiêu A Phòng Cung, Hàm Dương Cung, lừa giết sĩ tốt, giết hại bất tính, kỳ thật hắn thất bại đối với lịch sử tiến trình là tốt. Đơn thuần lĩnh vực quân sự, Hạ Vũ không thể bắt bẻ. Lý Thừa Trạch cái thứ nhất chú ý là Hạ Vũ tu vi. Hạ Vũ không hổ là Hạ Vũ, hoặc là nói Bá Vương không hổ là Bá Vương. Phản hư cảnh tam trọng thiên tu vi cứ như vậy bày biện. Phải biết trước đây không lâu Nhạc Phi, Thích Kế Quang bọn người y nguyên chỉ là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, vang lên tiên lạc có nguyên nhân. Lý Thừa Trạch hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là tiếp tục triệu hoán tuyệt thế cấp bậc võ tướng hoặc là danh sĩ, phương châm chính một số lượng nghiền ép. Thứ hai chính là đem còn lại khí huyết chi lực toàn rút cho Hạ Vũ, xem hắn tu vi có thể tới cái tình trạng gì. Đây là lần trước anh hồn tháp đổi mới đằng sau mới xuất hiện công năng, Lý Thừa Trạch có thể lựa chọn đem khí huyết chi lực chuyển cho Hạ Vũ, cấp tốc để cao tu vi của hắn. Lý Thừa Trạch nghĩ hay là đều cho Hạ Vũ đi. Hắn cũng nghĩ kiểm tra một chút toàn bộ đều cho Hạng Vũ lời nói, tu vi của hắn có thể tới cái tình trạng gì. Trên thực tế hắn cũng không cần đoán, có thể trực tiếp hỏi anh hồn tháp. Anh hồn tháp, ước 500.000 đạo khí huyết chi lực có thể tăng lên nhất trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên có chỗ tăng trưởng, tổng cộng cần 210 vạn. Triệu hồi ra Hạng Vũ về sau, anh hồn tháp còn thừa lại 227 vạn đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch không chút do dự lựa chọn là. Anh hồn tháp bên trong như là rơi ra huyết vũ, bất quá là phương hướng, bốn phương tám hướng khí huyết chi lực từng đạo rót vào anh hồn tháp bên trong. Quá trình này kéo dài có một đoạn thời gian về sau, Hạ Vũ tu vi cũng đứng tại phản hư cảnh tật trọng thiên. Từ phản hư cảnh tam trọng thiên đến phản hư cảnh tật trọng thiên, bước tứ trọng thiên, hay là làm cho Lý Thừa Trạch tương đối hài lòng. Trước mắt đại càn phản hư cảnh bên trong, không tính đã phản hư cảnh cửu trọng thiên Mộc Lâm bên ngoài, Lữ Bố là phản hư cảnh tứ trọng thiên, hắn là mạnh nhất. Hiện tại biến thành Hạ Vũ mới là mạnh nhất. Thuộc về Hạ Vũ phong cách cổ xưa bức tranh chậm chậm triển khai. Một vị cưỡi toàn thân bộ lông màu đen, bốn vó như tuyết chiến mã, cầm trong tay một cây huyền thiết bá vương thương, màu đỏ tươi trinh bảo đón gió tung bay để dâu nam tử oai hùng sinh động như thật. Chương 768 Bá Vương Trọng Đồng chương 768, Bá Vương Trọng Đồng Hạng Vũ một thân màu đen vàng chiến giáp, ô truy ngựa cái chán cùng trước người cũng là hất lên đồng dạng chiến giáp. Trên bức họa Hạng Vũ, cầm trong tay một cây trường thương khuôn mặt kiên nghị, ô truy ngựa thì là tại công kích. Này cán huyền thiết Bá Vương thương dài 1 trượng 3 thước 7 tấc, mũi thương sắc bén, màu đỏ thương anh tựa như thiêu đốt liệt diễm. Hạng Vũ hết thể có 3 thanh vũ khí, phân biệt là Bá Vương thương, huyền thiết kiếm cùng Bá Vương cung. Tại cận thân cùng bộ chiến thời điểm, Hạng Vũ sẽ chọn lấy kiếm giết địch, Bá Vương thương càng thích hợp lập tức sử dụng. Ô truy ngựa lông tóc như tơ lụa bình thường bóng loáng. Bóng loáng tỏa sáng, nhưng bốn cái móng ngựa lại được không tái tuyết, cho nên cứ gọi tên Đạp Tuyết Ô Truy. Hạng Vũ tu hành công pháp tên là Chân Võ Vạn Kiếp Thân, đã là nội công tâm pháp, cũng là luyện thể công pháp. Hạng Vũ cũng rất đặc thủ, hắn có hai chi bộ đội đặc thủ. Hạng nhất là Tây Sở Quân, cũng có thể gọi là Hạng Gia Quân. Đương nhiên, bình thường đại càn quân đội cờ hiệu sẽ không như thế gọi. thật muốn đơn giản chút có thể trực tiếp gọi là bá vương quân. Bộ hai tên đội là 800 kỵ binh dũng manh doanh. Cái này 800 cưới là Hạng Vũ đội thân vệ, trong đó có 28 cưới làm đội thân vệ lãnh tụ, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hài lòng, Lý Thừa Trạch hết sức hài lòng. Về phần muốn hay không đem Hạng Vũ lưu tại Dương Địch, hay là lưu hắn tại phương Bắc phát sáng phát nhiệt, Lý Thừa Trạch vẫn là phải cân nhắc. Dù sao khoảng cách Hạng Vũ đến Dương Địch còn có đoạn thời gian, Lý Thừa Trạch tuyệt đối có thời gian có thể cân nhắc. Ngay tại Lý Thừa Trạch triệu hồi ra Hạng Vũ thời điểm, anh hồn tháp khí huyết chi lực lặng yên phát sinh biến hóa, biến thành 180.000 xuất thủ. Xét tới này, Lý Thừa Trạch dự định triệu hoán hai vị đỉnh tiêm võ tướng, hắn cùng nhau lựa chọn triệu hoán. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp trung thành công triệu hoán gia đỉnh tiêm võ tướng, Tần Bình, La Thành. La Thành là thuần túy diễn dịch nhân vật, xuất từ Tùy Đường diễn nghĩa cùng Tuyết Đường. Mặt lạnh hàn thương xinh đẹp La Thành. Trong tay một cây năm câu thần phi thường, dưới hông một thất lưng co kim tuyến, còn lại tuyết trắng kim tuyến bạch long cư. Tu vi của hắn là nhập đạo cảnh tật trọng thiên. Theo khí huyết chi lực góp nhặt cùng Lý Thừa Trạch tu vi tăng lên, võ tướng tu vi cũng là sẽ tăng lên. Nhất là võ nghệ cao siêu, tăng lên càng thêm rõ ràng. Hiện tại Lý Thừa Trạch có Triệu Vân, Văn Dương cùng La Thành, còn kém một cái đồng dạng là Bạch Mã Ngân Thương cao tư kế. Ngay sau đó chính là Tần Bình, một thân kim giáp áo bào trắng, một cây đầu hổ tạm kim thương, một đôi mạ vàng thuộc đồng song giản, tọa hạ một thất vàng phiêu thấu xương rồng. Cùng mất chỉ cùng một dạng, từng vị huyền giáp quân thống lĩnh Tần Quỳnh binh chủng cũng vì huyền giáp quân. Tần Quỳnh tương đối đơn giản, đều không cần cân nhắc. Lý Thừa Trạch có thể cho hắn trực tiếp đảm nhiệm phải huyền giáp quân tướng quân, cùng mất chỉ cùng một dạng thống lĩnh 2500 huyền giáp quân. La Thành lời nói, Lý Thừa Trạch quyết định cuối cùng để hắn đi Phong Lăng đạo, bởi vì nơi đó dùng thương tương đối nhiều. Cao Sủng, Dương Thái Hưng mấy cái đều là dùng thương. Lý Thừa Trạch ý thức rất nhanh từ anh hồn tháp bên trong rời đi, theo thường lệ để Hứa Trừ phái hộ vệ đi thông báo một chút hôm nay phòng thủ tất quyết. Lần này đều là võ tướng, không cần đến đi hô phòng huyền linh bọn họ chạy tới, bọn hắn trông thấy Hạng Vũ danh tự liền biết nên đi chương trình, không cần đến nhắc nhở. Binh bộ thượng thư là Quách Tử Nghi, bất quá hắn hiện tại cái này binh bộ thượng thư ước tương đương kiêm chức, chân chính người làm việc là binh bộ thị lang, đại hành thượng thư chức vụ. Quách Tử Nghi trước mắt cũng không có thời gian quản binh bộ, Lý Thừa Trạch định đem Quách Tử Nghi cái này binh bộ thượng thư cho rút lui. Đỗ Như Hối chính là cái lựa chọn tốt, Lý Thừa Trạch dự định để hắn tiếp nhận binh bộ thượng thư. Ngay từ đầu tới Tần Quỳnh cùng La Thành còn tốt, Tần Hiếu Long mặc dù trên người bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng không đến mức hoàn toàn sách không động đao. Tần Quỳnh cũng rất dễ nói chuyện, cùng Tần Hiếu Long nói chuyện đều là cười ha hả. Nhưng tùy theo đến Thừa Thiên Môn bên ngoài cửa cung Hạng Vũ liền cho Tần Hiếu Long khó có thể tưởng tượng uy lực. Cho dù là Tần Hiếu Long đã gặp Hoàng Phủ Hoàng Trân, nhưng cũng không có từ Hoàng Phủ Hoàng Trân trên thân cảm nhận được loại áp lực này. Cùng Hạng Vũ đen kịt không gì sánh được đôi mắt đối mặt, Tần Hiếu Long toàn thân lông tơ đứng thẳng, một cô ý lạnh bay thẳng thiên linh cái. Tần Hiếu Long còn phát hiện một cái đặc điểm, Hạng Vũ là trọng đồng, bá vương chi tướng. Cưới một thất màu đen ngựa cao to Hạng Vũ, một thân áo giáp màu đen, thân cao 8 thước, thân hình cao lớn cân xứng. Làn da bởi vì phơi gió phơi nắng có chút tối đen, nhưng khó nén nó khuôn mặt phong kiên quyết tối lãng, nhu hòa bên trong mang theo cương nghị. Hạng Vũ xuất hiện thành công đưa tới Lệ Chính Điện bên trong cựu vị yêu hồ lực chú ý, bởi vì nàng cảm nhận được cường đại thiên địa linh lực ba động. Ngay tại nhà mình trong phủ đệ bế quan Hoàng Phủ Hoàn Trân cũng giống như thế, trong mật thất Hoàng Phủ Hoàn Trân mở mắt. Lý Thừa Trạch đưa cho nàng phủ đệ cách Thịnh Càn Cung cũng không xa, Hoàng Phủ Hoàn Trân rất vui vẻ biết đến Hạng Vũ tồn tại cùng tiến lên phương hướng. Phản hư cảnh tật trọng thiên bất quá Hoàng Phủ Hoàn Trân có thể cảm giác được Hạng Vũ là không có lý, hắn kỳ thật đã tại thu liễm khí thế của mình. Chỉ cần không nhìn tới Hạng Vũ con mắt, bình thường không có vấn đề gì, hắn trọng đồng chi tướng cho người ta quá lớn lực uy hiếp. Hoàng Phủ Hoàn Trân một đoán, Hạng Vũ chính là Lý Thừa Trạch người, không cần đến quản, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Cựu vị yêu hồ cho dù đối với Hạng Vũ trọng đồng chi tướng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức chú ý Lý Thừa Trạch thủ hạ đã có mấy người rất là thủ, Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ cùng Trương Phi, cựu vị yêu hồ có thể trên người bọn hắn phát giác được lực lượng là thủ. Thêm một cái Hạng Vũ cũng không có cái gì, cựu vị yêu hồ chỉ là nhìn một hồi liền không còn quan tâm. Vừa mới tại vấn đỉnh các bế quan Lữ Bố cũng chú ý tới Hạng Vũ đến, muốn nói kích động sao? Kích động vẫn phải có, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại động lực, đuổi theo Hạng Vũ động lực. Bởi vậy Lữ Bố cũng không có hào hứng trùng trùng xuất quan đi nên đón Hạng Vũ, mà là tiếp tục tu hành. Tần Hiếu Long chỉ có thể cầu nguyện tới thật là Hạng Vũ, không phải vậy hắn hôm nay liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Hạng Vũ động tác kế tiếp cũng đã chứng minh điểm này, nguyên bản cười ô truy chạy chậm chậm Hạng Vũ tung người xuống ngựa. Tần Hiếu Long hít thở sâu một hơi, ôn quyền nói, xin hỏi thế nhưng là Hạng Vũ, Hạng tướng quân. Mặc dù trên thực tế Hạng Vũ hiện tại không quan không có chức, nhưng Tần Hiếu Long rõ ràng, hắn đến Thịnh Cản cùng về sau chẳng mấy chốc sẽ có. Hạng Vũ vuốt cằm nói, chính là, ta là tới gặp bệ hạ, ô truy liền nhờ ngươi nhìn một chút. Tần Hiếu Long vũ bộ ngực cam đoan, Hạng tướng quân xin yên tâm, ta sẽ không để cho ngài ô truy ngựa rơi một cọng tóc gáy. Tại một thành viên giang môn vệ dẫn đầu xuống, Hạng Vũ đi tới ngự thư phòng bên ngoài, Hạng Vũ từng bước mà lên bước vào ngự thư phòng. Một đường đi thẳng sau rẽ trái, Hạng Vũ rất nhanh liền đi vào ngự thư phòng chính điện, gặp được Lý Thừa Trạch, điện bí Hứa Trừ bọn người. Nghe nói Hạng Vũ muốn tới, lúc đầu hôm nay không cần phiên trực điện vị đều chuyên môn chạy về tới, Tần Bình cùng La Thành cũng không có rời đi. Bọn hắn cũng nghĩ mắt thấy một chút bá vương phong thái. Tại Hạng Vũ xuất hiện trong nháy mắt, Tần Bình cùng La Thành liền đứng lên, trừ lễ phép, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Hạng Vũ lực uy hiếp có thể thấy được luồn đốn. Chương 769 Phá khung quân, Lữ Bố đột phá. Chương 769, phá khung quân, Lữ Bố đột phá ngự thư phòng. Lý Thừa Trạch nhìn xem một thân màu đen chiến giáp Hạng Vũ không khỏi cảm khái, không hổ là Tây Sở Bá Vương. Hạng Vũ thân cao 8 thước nhiều một chút, tiếp cận 1m9. Tại một đám văn võ bên trong kỳ thật không tính đặc biệt cao, nhưng hắn lực uy hiếp chính là không giống bình thường. Đại khái đây chính là trọng đồng lực uy hiếp. Lý Thừa Trạch lúc này để Hạng Vũ nhập tọa. Liên quan tới Hạng Vũ an bài, Lý Thừa Trạch cũng đã suy nghĩ kỹ, xét thấy hắn là có quân đội muốn huấn luyện, hay là biên cương càng thêm thích hợp hắn. Bất quá Lý Thừa Trạch sẽ không để cho hắn hiện tại liền đi biên cương báo đến, Lý Thừa Trạch dự định để hắn lưu đến Thiên Hạ Đại hội diễn võ kết thúc về sau lại đi phương Bắc. Cũng không nhất định phải để Hạng Vũ bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người, chủ yếu vẫn là nhìn có cần hay không có dùng đến Hạng Vũ trường hợp. Nếu có người quay rối lời nói, Hạng Vũ liền có thể lóe sáng đăng tràng, nhưng bình thường đến giảng, Lữ Bố khẳng định liền che đậy được. Mà lại lần này tới dự thi đại đa số danh môn chính phái, không có gì tình huống đặc biệt, bọn hắn cũng sẽ không quay rối. Dù sao hiện tại Đại Càn là hoàng triều, cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Lại thêm Đại Càn bên này bằng hữu thì rất nhiều. Cái này phải quy công cho Lý Bạch. Lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ, Lý Thừa Trạch là không có ý định để Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ đi ra trấn trận. Chủ yếu là không cần như thế. Cửu Vĩ Yêu Hồ liền không nói, Hoàng phủ Hoàn Chân hiện tại mặc dù quan hệ rất tốt, nhưng còn không có tốt đến loại kia có thể tùy tiện mời nàng hỗ trợ tình trạng. Chuyện bình thường do Điện Vi cùng Hứa Trừ xử lý, thực sự không đi ra ra cắt lượng, không được nữa ra Lữ Bố. Cuối cùng chính là Vương Nổ cấp bậc Hạng Vũ. Phương Châm chính một cái thủ bài đủ nhiều. Bởi vì lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ là Đại Càn lần thứ nhất tổ chức, cho nên Lý Thừa Trạch đối với lần này tương đối coi trọng. Làm được tốt phương diện này, Lý Thừa Trạch cũng không lo lắng, chủ yếu là muốn làm đến an toàn, cam đoan tuyển thủ an toàn. Nếu như lần này xảy ra đại vấn đề, hủy chính mình chưa bài, vậy sau này muốn đem Thiên Hạ Đại hội diễn võ tiếp tục nữa, cũng có chút khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Lý Thừa Trạch vừa nghe nói Tam Đại Ma Tông ý đồ là phá hư Thiên Hạ Đại hội diễn võ, hành động mới có thể nhanh như vậy, mà lại phái ra nhiều người như vậy, dẫn đến nhìn có chút ít để lại tố. Nếu như không phải Thiên Hạ Đại hội diễn võ tiết điểm này, hoàn toàn có thể cùng Tam Đại Ma Tông từ từ chơi, tra tấn bọn hắn. Về phần Thiên Hạ Đại hội diễn võ kết thúc về sau Hạng Vũ đi đâu, Lý Thừa Trạch suy nghĩ một chút về sau, quyết định để Hạng Vũ đi Phong Lăng Đạo. Phong Lăng Đạo Bắc Phương chuyên chống Thác Thương Hoàng Triều rất nhiều quân đội, cần đối mặt Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương chính diện áp lực. Lý Thừa Trạch dự định để Hạng Vũ cho Thác Thương Hoàng Triều Nam quân người tốt nhất cường độ, để Hạng Vũ cho bọn hắn học một khóa, hay là trung thân khó quên bài học. Chủ yếu là phía đông có Lý Tĩnh, Tứ Đạt, Tô Định Vương, Thích Kế Quan cùng Quan Trương Triệu Mã Hoàng, đầy đủ. Phía tây lại có Bệ Thành, Hoắc Khứ Bệnh, Vương Trung Tự, Quách Tử Nghi, Dương Tố, Lý Quan Vận, cũng đầy đủ. Đương nhiên, nếu bàn về phương Bắc xa hoa trình độ vậy cũng không kém cỏi. Trừ Vi Duệ, Tạ Huyền cùng Chu Du, Nhạc Phi cũng tại Phong Lăng Đạo, còn có Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô cùng Dương Tái Hưng một đám mạnh tướng. Liên đệ Bá Vương Hạng Vũ cũng đi Phong Lăng Đạo, để chi này xa hoa đội ngũ mạnh hơn một chút. Lý Thừa Trạch trực tiếp cho Hạng Vũ phong vương, Bá Vương. Chức quan thì làm chính tam phẩm phá khung tướng quân. Cũng chuyên môn cho hắn xếp đặt một chi phá khung quân, nhân số tạm định là 20.000, 800 cưới cũng về lại cái này 20.000 phá khung trong quân. Thương khung, thương khung. Phá khung quân chính là chuyên môn đối phó Thác Thương Hoàng Triều. Tân Quỳnh cùng La Thành chính là hai ngày sau khởi hành, riêng phần mình tiến về kiểm trung đạo cùng Phong Lăng Đạo báo đến. Hai ngày này chính là cho bọn hắn làm quen một chút dương lịch thời gian, đồng thời chế tác bọn hắn ấn thụ. Hiện tại Lý Thừa Trạch sát thực không có quá nhiều phòng ở có thể cho bọn họ, hiện tại trên cơ bản đều cho xong. Trừ cho Hạng Vũ một bộ bên ngoài, Tân Quỳnh cùng La Thành tạm thời ở tại bất chỉ cùng trong phủ. Vấn đề không lớn, mới đã đang xây. Lý Thừa Trạch để cho người ta tại Đông Giao bắt đầu quy hoạch một bộ khu vườn, là định cho dương lịch một đám văn võ tu kiến. Không riêng gì từ anh hồn tháp nhập thế văn võ, Đại Càn văn võ cũng giống như nhau. Có cống hiến trên cơ bản đều có thể giá thấp cầm tới một bộ. Phong ốc khối này, thổ địa là đáng giá nhất, nhưng đối với Lý Thừa Trạch mà nói, thổ địa là không đáng giá tiền nhất. Dù sao những thổ địa này đều là Lý Thừa Trạch, không cần thiết dùng tiền, hắn chỉ cần giao chi phí cùng nhân công là được rồi. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, là bởi vì Lý Thừa Trạch hiện tại trong tay phòng ở xác thực không nhiều lắm. Cũng không thể để cho bọn họ tới dương địch đằng sau, ngay cả chỗ ở đều không có, còn phải ở khách sạn. Hai ngày sau, La Thành cùng Tần Quỳnh beo lên ấn thụ đằng sau lập tức khởi hành lên phía Bắc. Hai ngày này Tần Quỳnh cũng cùng phòng Huyền Lịch ấp như hối tự ôn chuyện, dù sao hắn hai ngày này cũng không có chuyện gì có thể làm. Đến kiểm trung đạo về sau, còn có thể cùng mất chỉ cùng, Lý Tĩnh bọn hắn cộng sự, Tần Quỳnh hay là rất chờ mong. Mặc dù không có thể cùng Tần Quỳnh cộng sự, nhưng là La Thành cũng không có thương tâm, thậm chí có thể nói thật vui vẻ. La Thành đã nghe Lý Thừa Trạch nói qua phương Bắc có rất nhiều dùng thương võ tướng, có thể cùng bọn hắn giao lưu luận bàn. Nghĩ đến đây chẳng cảnh, La Thành liền không nhịn được mong đợi đứng lên. Kim Tiến Bạch Long Cư cũng có thể cảm nhận được La Thành hưng phấn, không tự giác tăng nhanh tốc độ. Về phần Hạng Vũ, cũng không tại dương địch. Tại hôm qua, Lữ Bố liền lấy một cái người khiêu chiến thân phận, hướng Hạng Vũ phát khởi khiêu chiến. Song phương viễn phó vô nhân chi địa, đến bây giờ còn chưa có trở về, đoán chừng muốn đánh có một đoạn thời gian. Trận chiến đấu này trước mắt còn tại tiếp tục đang tiến hành. Lữ Bố đã thần ma hóa, hiện ra 10 trượng chân thân, đương nhiên Hạng Vũ cũng không cam chịu yếu thế, hiện ra hắn chân võ vạn kiếp thân. Trận chiến đấu này kéo dài dòng dã 2 ngày. Đợi cho Lữ Bố cùng Hạng Vũ trở lại dương địch thời điểm, Lữ Bố đã đột phá đến phản hư cảnh ngũ trọng thiên. Đây cũng là một tin tức tốt. Dù sao phản hư cảnh mỗi nhất trọng thiên cũng không phải tốt như vậy đột phá, Hạng Vũ nhất định là cho đủ Lữ Bố đầy đủ áp lực. Lý Thừa Trạch cũng dám cam đoan Lữ Bố cái này phản hư cảnh ngũ trọng thiên không phải phổ thông phản hư cảnh ngũ trọng thiên. Lữ Bố tại tứ trọng thiên thời điểm, liền có thể dễ dàng chiến thắng cùng là tứ trọng thiên Đồ Tô, cái này có thể thấy được luôn đúng. Đương nhiên, có một cái trọng điểm chính là tại phong vân bảng bên trên người chưa hẳn liền so không tại phong vân bảng bên trên võ giả mạnh hơn. Cho dù là phản hư cảnh cũng là đạo lý đồng dạng. Phong vân bảng ý tứ là quái giang hồ phong vân bảng bên trên mỗi một vị võ giả đều có năng lực như vậy. Phong vân bảng bên trên trừ tu vi, có một cái tiêu chuẩn trọng yếu chính là trong khoảng thời gian này đến nay có hay không lộ mặt. Làm gì cũng phải đi ra soát cái mặt, chứng minh một chút thực lực của mình cùng cảm giác tồn tại. Nói một cách khác chính là nhìn ra cân suất. Giống không ít phản hư cảnh vừa bế quan chính là mấy chục năm, căn bản cũng không biết hắn thực lực chân thật, lại đối với giang hồ thế cục không có ảnh hưởng, tự nhiên là sẽ không lên bảng. Liên Vân Vương Triều Hoài Vương chính là rất rõ ràng ví dụ. Hoài Vương Liên Yến Lễ thực lực cùng Đồ Tô không sai biệt lắm, nhưng hắn chính là không tại phong vân bảng bên trên. Theo tranh tài thời gian tới gần, tới tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ người lần lượt đến. Đại Càn người bạn thứ nhất cũng đến. Chương 770, lão bằng hưu tới chương 770, lão bằng hưu tới Dương Địch. Cái thứ nhất đi vào Dương Địch chính là Huyền Thiên kiếm phái, lần này dẫn đầu đội ngũ đến dự thi chính là Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong. Nói là đến dự thi, trên thực tế Phong Ly là tới chơi. Mặt khác có một nguyên nhân trọng yếu chính là báo ân. Trước đó Huyền Thiên kiếm phái từng có một đầu môn quy, tu Huyền Thiên cửu kiếm người không được kết hôn, đầu này môn quy cũng đã bị phế trừ. Lý Bạch đã giúp hắn, giúp Phong Ly minh ngộ mình tâm. Hắn bây giờ đã cùng Trúc Gia vị tiểu thư kia kết thành đạo lữ. Bởi vì lúc trước Trúc Vân Hy cũng là trên sự giận dữ Lương Sơn, trực tiếp gia nhập Huyền Thiên kiếm phái, tu hành Huyền Thiên cửu kiếm. Huyền Thiên kiếm phái là một cái không làm sản xuất tông môn, một lòng chỉ vì cầu đạo, luyện kiếm. Nhưng là bọn hắn áo cơm được không tránh được miễn, tông môn phát triển cũng cần tiền, cho nên Huyền Thiên kiếm phái có không ít người đầu tư. Trúc Vân Hy chỗ Bách Hoa Hoàng Triều siêu cấp thế gia một trong Trúc Gia chính là người đầu tư một trong. Trúc Gia mặc dù không phải ngàn năm thế gia, nhưng trong tộc cũng có nhập đạo cảnh, hay là hai vị. Lại bọn hắn rất có tiền, mười phần có tiền. Bởi vì Đông Bực Thanh Long Kỳ chân cát, Trúc Gia chính là trong đó lớn nhất một nguồn lực lượng. Một chút thế gia đại tộc có thiên phú đệ tử gia nhập Huyền Thiên kiếm phái, đến thời gian nhất định liền xuống núi là rất bình thường. Hoặc là nói đây đối với vùng thế giới này rất nhiều tông môn đều là dạng này. Bởi vì bọn hắn không làm sản xuất, tông môn muốn phát triển trừ người, cũng muốn tiền. Giống Đại Càn lúc đầu già giám chính hoàng ứng thừa chính là như vậy ví dụ. Hắn chính là trong nhà cho đầy đủ tiền, hắn mới lên núi tu đạo, sau khi tới liền rời đi đạo môn. Duy nhất hạn chế chính là tông môn truyền lại không thể truyền nhân. Làm Huyền Thiên kiếm phái lớn nhất nhà đầu tư thiên thần, Trúc Vân Hy Hoàng Chân liền có tư cách như vậy. Bất quá trước đó Huyền Thiên kiếm phái người cảm thấy Trúc Vân Hy bất quá chỉ là hờn dỗi thôi, qua một thời gian ngắn liền không học được. Không có nghĩ rằng nàng Hoàng Chân cứ như vậy luyện tiếp, mà lại thiên phú vẫn rất tốt. Mặc dù không có Phong Ly kinh tài tuyệt diễm như vậy đi, nhưng so với sư minh của hắn Tôn Thừa Phong đã không kém. Tôn Thừa Phong trước đó vì cùng Phong Ly tranh đoạt kiếm thủ vị trí, dự định cầm Triệu Vân thử kiếm, nhưng liên kiếm đều không có rút ra liền thua. Không phải hắn không muốn nổ, mà là không nổ ra được. May là Triệu Vân không có giết hắn. Lần này Tôn Thừa Phong cũng tới. Hắn cũng là vì đến cảm tạ Triệu Vân cùng Lý Thừa Trạch. Triệu Vân không có giết hắn, chỉ là đem hắn nuốt vào địa lao. Lý Thừa Trạch tại Phong Ly bọn hắn tới đón hắn thời điểm, cũng không có nhắc tới điều kiện gì liền thả hắn đi. Tôn Thừa Phong cũng biết Phong Ly cùng tông môn trưởng lao đối với hắn lo lắng. Bọn hắn lúc đó không xa vạn dặm từ phương Bắc Minh Nguyệt Vương triều đổi tới Thiên Môn thành, để Tôn Thừa Phong thâm thụ cảm động. Không còn bị ghen ghét có hạn chế, Tôn Thừa Phong cũng đốn ngộ, hiện tại cũng đột phá đến nhập đạo cảnh. Trên thực tế lần này dẫn đội, Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong tùy ý một người dẫn đội đều đầy đủ, nhưng bọn hắn hay là cùng đi. Tôn Thừa Phong muốn làm mặt cảm tạ một chút Lý Thừa Trạch cùng Triệu Vân, tiện thể đến chống đỡ chẳng tử. Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong đều cho rằng Lý Thừa Trạch không có làm qua cái gì Thiên Hạ Đại hội diễn võ kinh nghiệm, sợ hắn làm hư. Mang theo Huyền Thiên kiếm phái người đến dự thi, cũng coi là cho Lý Thừa Trạch chống đỡ giữ thể diện. Đương nhiên, Phong Ly tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính hắn là vì đến Dương Địch chơi một chút. Liên quan tới Đại Càn bây giờ đô thành Dương Địch, Phong Ly đã nghe qua không ít truyền thuyết, nhưng một mực cũng chưa từng thấy tận mắt. Mặc dù Phong Ly 5 năm trước đã tại Kỳ Châu cùng Lăng Châu bị Kim Lăng Thành, Thiên Môn thành cảnh tượng chấn kinh qua một lần, nhưng y nguyên không trở ngại hắn đối với trước mắt Dương Địch phồn hoa cảm thấy rung động đến không lời nào có thể diễn tả được loại kia. Nếu như nói mặt khác thành trì là nhà trệt lời nói, hiện tại Dương Địch rất nhiều phòng ở chính là nhà cao tầng. Nhất là dĩ trung tâm nhai đạo làm trung tâm bức xạ ra đường phố chính, 5 tầng lầu cái kia đều tính thấp. Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong đi vào Dương Địch trước tiên không phải vào cùng, mà là đi khách ở sạn. Lấy Thiên Hạ Đại hội diễn võ tổ chức thời gian, trên thực tế bọn hắn thuê một gian ngắn mướn phòng ở mới càng thêm tiện nghi. Mặc dù bọn hắn nghèo đến đinh đương vang, nhưng không có việc gì, Phong Ly đạo lữ Trúc Vân Hy có tiền. Phong Ly liền thích ăn nhuyễn hổ. Lần này Trúc Vân Hy cũng tới, nhưng không phải là vì dự thi, nàng thuần túy cũng là nghĩ đến cảm tạ một chút Lý Thừa Trạch, tiện thể nhìn xem Dương Địch. Nên nói không nói, Phong Ly cùng Trúc Vân Khê rất giống. Có kim chủ mụ mụ Trúc Vân Hy, lại bọn hắn cũng không muốn lấy bạc đại chính mình, dù sao có thể đến Dương Địch cơ hội thiếu, vẫn là phải ở thật tốt một chút. Bọn hắn chọn lựa một gian trang hoàng nhìn nhất không sai. Bọn hắn lựa chọn là Thu Thủy Các, đây là cùng Mã Siêu thành hôn hứa Thiền Nguyệt mới mở, một tòa 8 tầng khách sạn. Bên trên 4 tầng ở người, bên dưới 4 tầng đi ăn cơm uống rượu. Đương nhiên, tiền trên thực tế là phụ thân của nàng Hứa trưởng quay ra, hắn cùng Lý Thừa Trạch hợp tác bán rượu kiếm được đầy buồn đầy bát. Xây một tòa 8 tầng kiến trúc không tính là cái gì. Còn nữa, trong triều có người xử lý sự tình. Mã Siêu mua mảnh đất này, để cho người ta đẩy lúc đầu kiến trúc, xây hiện tại mới Thu Thủy Các. Đương nhiên, lúc đầu Thu Thủy Các cũng không có đóng. Kim chủ mụ mụ Trúc Vân Hy hảo ném thiên kim. Mở 4 gian tầng thứ 8 phòng trên. Mà lại vừa mở liền trực tiếp mở 1 tháng. Lần này Huyền Thiên kiếm phái tới 8 người, trừ Phong Ly, Tôn Thừa Phong cùng Trúc Vân Hy còn có 3 nam 2 nữ. 5 người này trên thực tế mới là đến dự thi. Phía trên gian phòng cũng không cần đến thiên kim, trên thực tế là một gian 3 lượng bạch ngân một ngày. Tự mình tọa trấn thu thủy các Hứa Thiền Nguyệt đều sợ ngây người, đăng ký tay đều dừng một chút. Hứa Thiền Nguyệt hỏi, mấy vị khách quan xem xét cũng không phải là đại càn cư dân đi. Xin hỏi mấy vị là từ đâu tới? Tại đại càn và ở khách sạn hay là cần đăng ký, nhất là đại càn người, càng cần hơn đưa ra có thể tùy thời mang theo cư dân chứng minh thân phận. Tại đại càn có 2 loại có thể chứng minh chính mình là đại càn bách tính phương thức. Thứ nhất là có thể mang theo người cư dân chứng minh thân phận. Thứ hai chính là hộ tịch bên trên tên. Về phần đại càn bên ngoài người, có thể ra bày ra tông môn lệnh bài hoặc là mặt khác chứng minh, dùng cái này chứng minh thân phận của mình. Ta là Huyền Thiên kiếm phái Phong Ly, cũng không đến mức chưa nghe nói qua tên của ta đi. Không nên đi nghe thấy cái tên này, Hứa Thiền Nguyệt lập tức cảm giác có chút quen hay, rất nhanh liền nghĩ tới, thử dò xét nói, Biệt Ly kiếm Phong Ly. Phong Ly danh tự tại Phong Vân bảng bên trên, Hứa Thiền Nguyệt rất nhanh liền nhớ tới tên của hắn. Phong Ly nắm đuốt chính mình cái cằm đuốt cằm nói, không sai không sai, xem ra ta vẫn là rất nổi danh thôi. Xin hỏi có thể có bằng chứng? Rất nhanh, Hứa Thiền Nguyệt liền hối hận chính mình hỏi vấn đề này, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Phong Ly cùng đỏ dạ ẹ mẩn một dạng điên cuồng ra bên ngoài móc đồ vật. Đây là tông môn của ta chế ngự, đây là tông môn của ta lệnh bài, đây là viết ta Yên Vũ lâu tập san. Cái này đâu, là ta lần thứ nhất leo lên Tiềm Long bảng bạn kia. Đây là bội kiếm của ta Biệt Ly kiếm, đây là Lý kiếm tiên cho ta viết thơ cuối cùng, vẫn là Trúc Vân Hy kéo lại Phong Ly, bởi vì hắn kém chút móc ra hắn quần cộc. Chương 771, quy tắc thủ sách, lộ thư chương 771, quy tắc thủ sách, lộ thư tốt, người ta đã nhận biết ngươi. Nghe được Trúc Vân Hy lời nói, Phong Ly cười hắc hắc, lúc này mới coi như thôi, không tiếp tục ra bên ngoài móc đồ vật. Hứa Thiền Nguyệt khẽ miệng giật một cái, nàng hiện tại xác nhận không sai, là trong truyền thuyết vị kia rất có thể làm nhảm Phong Ly. Còn xin mấy vị này cũng nói một chút thân phận cùng danh tự, mặc dù phiền phức, nhưng đây là đại cản quy định, còn xin mấy vị thông cảm. Tôn Thừa Phong cùng Trúc Vân Hy cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, dù sao tới tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ người nhiều như vậy, đăng ký một chút là rất bình thường. Huyền Thiên kiếm phái Tôn Thừa Phong, đây là ta lệnh bài trưởng lão. Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong đột phá đến nhập đạo cảnh về sau, đều tấn thăng thành trưởng lão. Huyền Thiên kiếm phái Trúc Vân Hy. Trúc Vân Hy cũng lấy ra chính mình đệ tử nội môn làm cho. Chính diện khắc lấy Huyền Thiên hai chữ còn có tông môn huy trường, hậu phương là tên của nàng Trúc Vân Hy. Lại xác nhận 5 tên đệ tử dự thi thân phận về sau, Hứa Thiền Nguyệt xuất ra một bản quy tắc thủ sách, cùng gian phòng chìa khóa cùng nhau cho bọn hắn. Bởi vì Phong Ly nói qua là mang theo bọn hắn đến dự thi, cho nên Hứa Thiền Nguyệt kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích nói, đây là bệ hạ cho tuyển thủ dự thi quy tắc thủ sách, tại ngày 1 tháng 9 trước đều có thể báo danh dự thi. Báo danh dự thi địa điểm là Lục Phiến môn tại Dương Địch thiết lập Đông Nam Tây Bắc 4 cái điểm báo danh, ở trong đó một cái báo danh liền có thể. Mỗi một chi đội ngũ có thể báo lên 5 tên đấu chính tuyển thủ, còn có một vị khẩn cấp dự bị. Còn có càng nhiều cụ thể quy tắc thủ sách bên trong có ghi, mấy vị trước tiên có thể nhìn một chút. Đáng tiếc Phong Ly cùng Trúc Vân Hy bọn hắn căn bản cũng không chú ý cái này, Trúc Vân Hy hỏi một vấn đề khác. Hứa trưởng quầy, Dương Địch chợ đêm chỗ nào chơi tốt nhất? Vấn đề này đối với Hứa Thiền Nguyệt có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, nàng cấp tốc báo ra mấy cái địa điểm, đồng thời báo ra mấy thứ Dương Địch mới có đặc sắc mỹ thực. Mấy vị rất sáng suốt chọn chúng thu thủy cát. Phong Ly nghi ngờ nói, vì cái gì? Hứa Thiền Nguyệt cười nói, chư vị khả năng vừa tới Dương Địch cũng không biết, thu thủy các mỗi tháng đều sẽ đẩy ra đặc sắc đồ ăn, chỉ có thu thủy các đặc hữu à. Đặc sắc đồ ăn? Có cái gì? Có cái gì? Trúc Vân Hy so Phong Ly còn kích động hơn, nàng rất thích ăn một chút nàng chưa từng ăn qua đồ vật. Chư vị có thể ăn qua cua nhúc cam, phượng hoàng trứng, bồ câu nuốt tiến cùng gà cung bạo. Những này đồ ăn đều là đặc sắc đồ ăn, trước mắt chỉ có thu thủy các đầu bếp sẽ làm. Trúc Vân Hy lắc đầu, hỏi, không có, đây đều là những thứ gì? Hứa Thiền Nguyệt cười nói, tạm thời giữ bí mật, đêm nay liền biết. Làm hoan nên, ta cũng nên tận một chút chủ nhà tình nghĩa, chư vị khách quan đêm nay bữa tối liền do ta đến xin mời. Hứa Thiền Nguyệt lại lấy ra một bản lộ thư. Bản này lộ thư đưa cho mấy vị, phía trên ghi chép Dương Địch tương đối đáng giá đi điểm du lịch, còn có ăn ngon nhà hàng cùng đồ ngọt cụ thể địa chỉ. Trúc Vân Hy so vừa rồi thu đến quy tắc thủ sách kích động nhiều, vội vàng nói, đa tạ. Hứa Thiền Nguyệt cười nói, không cần phải khách khí, chúc mấy vị khách quan tại Dương Địch đi chơi vui vẻ, cũng chúc Huyền Thiên kiếm phái ở Thiên Hạ đại hội diễn võ lấy được thành tích tốt. Huyền Thiên kiếm phái người tới Dương Địch tin tức, trước tiên liền truyền đến Lý Thừa Trạch trong lỗ tai. Người tới cũng có thể xác nhận 2 người. Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong, Phong Ly Lý Thừa Trạch cũng không ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tôn Thừa Phong cũng tới. Xem ra Tôn Thừa Phong đoán chừng cũng đã nghĩ thoáng. Có một nữ tử cùng Phong Ly có chút thân mật, lại cùng là Huyền Thiên kiếm phái đệ tử, đoán chừng là vị kia trúc gia nữ tử. Đây đều là giả hủ báo cáo. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, Phong Ly bọn hắn cũng không cần nhìn chằm chằm, chú ý đừng để bọn hắn cùng những người khác nổi xung đột là được rồi, tốt xấu là khách nhân. Là. Giả hủ rất nhanh cáo lui. Cũng không phải là chỉ có Huyền Thiên kiếm phái một cái tông môn đến, chỉ bất quá trước mắt chỉ có Huyền Thiên kiếm phái như thế một cái trọng lượng cấp. Còn lại phần lớn là đại càn bản thổ tông môn. Giống Tiêu Giao cung liền từ Kỳ Châu lên phía Bắc, lần này cũng dự định tham gia Thiên Hạ đại hội diễn võ. Lục Như Vân hơi xúc động, mấy năm trước các nàng tại Thính Tuyết Vương triều hay là người người kêu đánh ma môn, bây giờ lại có thể tại Dương Địch Quang Minh chính đại báo danh tham gia Thiên Hạ đại hội diễn võ. Ngược lại là lúc trước một mực chen ép bọn hắn Huyền Vi kiếm tông hiện tại đã trở thành một cái bừa bãi vô danh tông môn. Kiếm Bác đạo linh thiếu tự cũng dự định tham gia lần này Thiên Hạ đại hội diễn võ, chỉ là trước mắt còn chưa tới. Tối hôm qua lãnh hội Dương Địch chợ đêm phồn hoa về sau, tiện thể lấy đi cho bọn hắn ghi danh, hôm sau, Phong Ly, Tôn Thừa Phong cùng Trúc Vân Hy ba người đi vào Thừa Thiên môn ngoại cầu gặp, song phương trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương. Hôm nay phòng thủ cửa cung chính là Tần Quyết. Tần Quyết từng nghe nói Phong Ly đại danh, mà Trúc Vân Hy là có chút cảm khái. Một cái thiên nhân hợp nhất cảnh dùng để nhìn cửa lớn Bách Hoa Hoàng Triều đều không có xa xỉ như vậy, càng không cần nhắc tới Trúc gia. Hiện tại Tần gia cũng có thể gọi một môn tam kiệt, kế Tần Hiếu Long cùng Tần Hiếu Hổ về sau, Tần Quyết cũng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Lấy Tần Quyết thiên phú, đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh hoàn chân không phải rất khó, nhưng đúng là Dương Định hoàn cảnh thúc đẩy hắn sớm hơn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Không riêng gì nơi này thiên địa linh khí càng thêm tràn đầy, cũng là bởi vì nơi này cạnh tranh đầy đủ kịch liệt, thúc đẩy Tần Quyết cố gắng tu hành, lại không cố gắng đều muốn bị người đào thải. Cho nên mặc dù hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng được phái tới phòng thủ cửa lớn, Tần Quyết thật không cảm thấy làm đoàn chính mình. Tần Quyết đem bọn hắn dẫn tới một gian phòng, nơi này có thể gọi là chờ đợi thất, có địa phương có thể cho bọn hắn ngồi, xin mời ba vị ở chỗ này ngồi tạm, ta lập tức phái người đi bẩm báo bệ hạ. Nhìn thấy Tần Quyết sau khi rời đi, Phong Ly đậu đen rau muốn nói trước đó gặp không có phiền toái như vậy, quả nhiên ngồi lên hoàng vị chính là rườm rà chút. Trúc Vân Hy lắc đầu nói, loại lời này chớ nói lung tung, chúng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền vào cung, người ta chịu dẫn chúng ta đến nơi đây cũng không tệ rồi. Phong Ly chê cười nói, biết, ta chính là thuận miệng nói một chút, cũng không có nói cái gì. Phong Ly cũng không có cái gì ác ý, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy vật đổi sao rời, nói một lần trước đó cùng hiện tại so sánh thôi. Rất nhanh, Tần Quyết liền trở về. Ba vị, bệ hạ cho mời. Tần Quyết cũng không có mình dẫn bọn hắn đi ngự thư phòng, mà là phái người dẫn bọn hắn đi, dù sao hắn còn có phòng thủ cửa cung trách nhiệm. Ngự thư phòng ngoại trạm lấy chính là Điển Vi, Phong Ly để Điển Vi tại Thiên Ngoại Thiên bên trong đã gặp. Điển Vi bước cằm nói, sau khi đi vào đi thẳng, cái thứ nhất đường phân nhánh đi phía trái đi. Phong Ly rất tựa như quen ôm quyền nói, đa tạ Điển tướng quân, ngày khác mời ngươi uống rượu a. Huyền Thiên kiếm phái cũng không kỵ thức ăn mặn rượu thịt, là có thể uống rượu, nhất là đầu kia kết hôn môn quý hủy bỏ về sau. Điển Vi gật gật đầu, chậm rãi nói, phải đợi ta không có phiên trực, hẳn là ta xin mời. Phong Ly tại Thiên Ngoại Thiên bên trong tuyển chọn đứng tại Lý Thừa Trạch bên này, Điển Vi đối với hắn cảm nhận hay là thật không tệ, mặc dù nói nhiều một chút. Phong Ly cười to nói, dễ nói dễ nói, ta mời ngươi một trận, ngươi mời ta một trận là được. Đi vào đi, bệ hạ đang chờ các ngươi. Chương 772, một thanh lòng chua xót một thanh nước mắt. Chương 772, một thanh lòng chua xót một thanh nước mắt. Ngự thư phòng. Mặc dù Lý Thừa Trạch đoán được Phong Ly bọn hắn có thể sẽ tới gặp hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn hắn hôm qua mới đi vào Dương Địch, hôm nay liền vào cung. May là hôm qua mới là triều hội, hôm nay cũng không có, không phải vậy bọn hắn bây giờ muốn gặp Lý Thừa Trạch đều không gặp được. Đại Càn hiện tại có hai loại triều hội, mỗi 3 ngày một lần tiểu triều hội, loại này không phải tất cả văn võ đều muốn tham gia. Sau đó chính là mỗi 15 trời một lần đại triều hội, loại này chính là Dương Địch một đám văn võ đều muốn tham gia. Cuối cùng chính là mỗi năm một lần cuối cùng triều hội, khi đó tại biên cương văn võ cũng muốn đến đây tham gia, báo cáo công tác. Hôm qua đúng lúc là 15 ngày, cũng chính là một lần lớn triều hội, trừ như thường lệ chính vụ thảo luận. Nội dung chủ yếu giảng chính là chẳng mấy chốc sẽ tổ chức thiên hạ đại hội diễn võ, Dương Địch trị an quản lý trật tự muốn bắt tốt. Lục Phiên Môn, Kim Lô vệ, Hổ vệ cùng Lục Bình Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau xuất động, chủ trào trị an trật tự. Lục Bình nguyên lai là Bắc Nha cấm quân Hổ vệ quân, nhưng là hiện tại Bắc Nha cấm quân giải tán, hắn liền rời là Nam Nha cấm quân Cẩm Y Liễu vệ cấm quân thống lĩnh. Nói trắng ra là chính là lúc đầu Hổ vệ quân cờ hiệu đổi thành Cẩm Y Liễu vệ, kỳ thật không có gì khác biệt. Cái này Cẩm Y Liễu vệ cũng không có truy bắt phá án quyền lực, đơn thuần chính là cấm quân cùng tuần sát. Những này trước quyền tại Lục Phiên Môn trên tay. Dựa theo điển vị chỉ thị, đi thẳng sau đó tại cái thứ nhất đường phân nhánh xoay trái sau, Phong Ly ba người ngay tại ngự thư phòng gặp được ngồi tại ngự tọa bên trên Lý Thừa Trạch. Phong Ly cầm đầu, Tôn Thừa Phong cùng Trúc Vân Hy một tả một hữu đứng tại bên cạnh hắn. Huyền Thiên kiếm phái Phong Ly, Tôn Thừa Phong, Trúc Vân Hy gặp qua bệ hạ. Phong Ly ba người liên tiếp chắp tay thở dài. Cái này bình thường chính là hành lễ lễ nghi cao nhất. Vì lễ vậy cũng là tại tế thiên thời điểm, xuân này dỗ loại hình mới sẽ sử dụng. Mà lại nhất định phải nói chính là, Phong Ly cùng Tôn Thừa Phong bởi vì là nhập đạo cảnh, cho dù là bọn hắn tại đối mặt Bách Hoa Hoàng Triều Hoàng Đế, Tam Thánh Hoàng Triều Hoàng Đế, vậy cũng là không cần quỳ, thậm chí hành lễ đều không cần quá mức tích cực. Vấn đạo tam cảnh địa vị của võ giả là rất cao, không ít vương triều hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cho nên ba người bọn họ hành lễ, trên thực tế cũng đã đem chính mình bày tại hạ vị giả địa vị. Lý Thừa Trạch hay là thật thích Phong Ly, lại quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, không có ý định cùng hắn tại ngự thư phòng chính điện đàm luận. Phong Ly tại Thiên Ngoại Thiên bên trong tuyển chọn kiên định đứng tại Lý Thừa Trạch bên này thời điểm, liền đã thu được tín nhiệm của hắn. Lý Thừa Trạch nhịn không được cười lên nói, đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi, đi theo ta. Phong Ly gãi đầu một cái, hắc hắc. Lý Thừa Trạch không có đoán sai, vừa rồi Phong Ly chính là chàng, hắn muốn thử chính là Lý Thừa Trạch có thay đổi hay không. Dù sao Lý Thừa Trạch địa vị bây giờ đã không thể so sánh nổi. Lúc bắt đầu thấy Lý Thừa Trạch chỉ là một cái hoàng tử, gặp lại lúc, Lý Thừa Trạch biến thành vương triều hoàng đế. Hiện tại hắn đã biến thành đại càn hoàng triều chi chủ. Lý Thừa Trạch thân phận đã hoàn thành tam liên ngày. Phong Ly xác thực cần biết hiện tại Lý Thừa Trạch đến tuột cùng có thay đổi hay không, dù sao người thế nhưng là sẽ thay đổi. Lý Thừa Trạch mới mở miệng, là hắn biết Lý Thừa Trạch cũng không có thay đổi, hắn hay là lúc trước thiếu niên kia. Lý Thừa Trạch đem bọn hắn dẫn tới ngự thư phòng thiên điện, ở nơi đó có chạm khắc gỗ bàn trà, có thể bên cạnh ngồi bên cạnh đàm luận. Nếu như ta không có đoán sai, vị này chính là Phong Ly nắm lên Trúc Vân Hy tay, không biết nhục cho Lý Thừa Trạch đổ một thanh thức ăn cho chó. Không sai, nàng chính là ta đạo lữ Trúc Vân Hy. Trúc Vân Hy đứng lên, lại thi cái lễ. Hôm nay tới đây, cũng là vì cảm ơn bệ hạ, Vân Hy ở đây bái tạ bệ hạ. Lý Thừa Trạch lắc đầu, giải thích nói, chuyện này là Thái Bạch tiên sinh rút, các ngươi tạ ơn hắn là có thể, tạ ngã thì không cần. Phong Ly cười nói, đương nhiên, ta đã mang theo Vân Hy đi cảm ơn Thái Bạch tiên sinh. Ngay sau đó, Tôn Thừa Phong cũng nhân cơ hội này đứng lên, vì cảm tạ 4 năm trước ân không giết. Ngay lúc đó Lý Thừa Trạch giết hắn là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng vẫn là buông tha hắn. Nếu không phải Triệu Vân cùng Lý Thừa Trạch buông tha hắn, hắn cũng không có cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ, đột phá đến nhập đạo cảnh, ngược lại sẽ một mực bị ghen ghét, chất cốc chính mình. Mặt khác, Tôn Thừa Phong biết Triệu Vân là Lý Thừa Trạch cận vệ, cấm quân thống lĩnh một trong, cũng là dự định đến cảm tạ Triệu Vân. Đó là trước đó, hiện tại Triệu Vân không tại Dương Địch. Muốn cảm tạ Tử Long lời nói, vậy ngươi liền đến đã chậm, Tử Long bây giờ tại Kiếm Bắc Đạo, ngươi có thể đợi đằng sau Thiên Hạ Đại Hội diễn võ sau khi kết thúc lại đi cảm tạ hắn. Tôn Thừa Phong ôm quyền nói, đa tạ bệ hạ. Tôn Thừa Phong cũng không có vội vã hiện tại liền muốn đi Kiếm Bắc Đạo cảm tạ Triệu Vân, dù sao cũng chờ lâu như vậy, cũng không kém một tháng này. Lý Thừa Trạch không tiếp tục cảm tạ đến cảm tạ đi cái đề tài này xoắn xuýt quá lâu, hắn lựa chọn nói sang chuyện khác. Khoảng cách Thiên Hạ Đại Hội diễn võ còn có một đoạn thời gian, các ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Phong Ly lúng túng dùng ngón tay chọ gãi gãi bên mặt. Ta nói là tới chơi người tin không? Lý Thừa Trạch cười, tin. Nếu như là người khác nói ta không tin, nhưng là ngươi nói ta tin. Phong Ly đột nhiên cảm giác rất không thích hợp, hắn xoa cằm tự nhủ, không thích hợp, không thích hợp. Ta luôn cảm giác câu nói này là lạ ở chỗ nào. Rất nhanh, Phong Ly liền phẩm qua tương lai. Mặc dù nói Lý Thừa Trạch đây là tín nhiệm hắn biểu hiện, nhưng cũng có trêu chọc hắn thích chơi ý tứ. Cái này khiến Phong Ly chỗ nào có thể chịu. Ta rất khắc khổ tu hành có được hay không? Ngươi phải biết ta làm Huyền Thiên Kiếm Tông ngàn năm vừa gặp thiên tài, còn có thể như lúc này khổ tu đi nếu không phải Trúc Vân Hy vội vàng bưng kín miệng của hắn, hắn còn muốn nói tiếp. Phong Ly còn kém vô bàn trà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chủ yếu là Trúc Vân Hy sợ Phong Ly nói thuận miệng, sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Đây cũng không phải là trêu chọc, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết ta mấy ngày vừa muốn đi ra đi dạo một chuyến chợ đêm. Tu hành cố gắng về cố gắng, nhưng vẫn là muốn khổ nhàn kết hợp, cái này không có gì sai. Phong Ly đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, chi kỳ a. Cái này cho Lý Thừa Trạch chỉnh ngộ. Rất nhanh, Lý Thừa Trạch liền biết Phong Ly vì cái gì kích động như vậy, bởi vì hắn khi còn bé không có chơi, làm không có khoác lác Huyền Thiên kiếm phái ngàn năm vừa gặp thiên tài, Phong Ly khi còn bé một mực tại học kiếm. Mặc dù Phong Ly mình thích học kiếm, nhưng là hắn khi còn bé sinh hoạt cũng chỉ có kiếm. Ta là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Phong Ly một thanh chua xót một thanh nước mắt hướng Lý Thừa Trạch giảng thuật tuổi thơ của hắn cuộc sống bi thảm. Lý Thừa Trạch hiểu rõ gật gật đầu. Phong Ly sẽ thích được Trúc Vân Hy, có lẽ cũng có nguyên nhân như này, Trúc Vân Hy cho hắn sinh hoạt mang đến không giống với sát thái. Từ Bách Hoa Thành tới Trúc Vân Hy luôn luôn có thể mang cho Phong Ly rất nhiều, hắn chưa từng gặp qua sự vật, bao quát ăn, chơi. Đây đối với thời điểm đó Phong Ly hay là rất có lực hấp dẫn, dần dà liền có tình cảm. Tại Lý Thừa Trạch cùng Phong Ly bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, có người cũng tới đến ngự thư phòng. Chương 773, Vân Truy Nguyệt cùng Lý Thừa Trạch chương 773, Vân Truy Nguyệt cùng Lý Thừa Trạch ngự thư phòng tiên điện. Đi vào ngự thư phòng không phải người khác, chính là cùng Lý Thừa Trạch học tập viết thoại bản Vân Truy Nguyệt. Bởi vì Vân Truy Nguyệt muốn cùng Lý Thừa Trạch học tập viết thoại bản, thường xuyên cần đến ngự thư phòng tìm Lý Thừa Trạch. Cho nên Lý Thừa Trạch cho nàng một tấm lệnh bài, cũng có thể không cần thông báo thẳng vào ngự thư phòng. Ngự thư phòng không có cái gì không thể nhìn đồ vật, trừ chính điện, chính là hai gian tiên điện. Trong đó một gian thiên điện là dùng đến nghỉ ngơi, một gian khác là dùng tới đón đãi khách người cùng thả sách tạ thiên điện. Vân Truy Nguyệt bình thường đều là trực tiếp tới tạ thiên điện. Lý Thừa Trạch đoạn thời gian trước cho Vân Truy Nguyệt hạ cái nhiệm vụ, để nàng bắt đầu viết ngắn gọn chuyện cổ tích. Đây là Vân Truy Nguyệt ngay từ đầu mục tiêu, cũng chính là trở thành một cái viết chuyện cổ tích thoại bản tác giả. Lý Thừa Trạch chỉ cấp nàng bố trí một cái chủ đề, còn lại liền toàn bộ nhờ chính nàng tự do phát huy. Lý Thừa Trạch cho nàng một tuần lễ lối suy nghĩ. Hiện tại nàng đã hoàn thành, mà lại là sớm hoàn thành, cho nên vội vã muốn đem cái này chuyện cổ tích cho Lý Thừa Trạch nhìn. Ngoài cửa điển vi cũng không có ngăn đón Vân Truy Nguyệt, đều thấy cũng nhiều, hắn căn bản là làm như không nhìn thấy. Lần trước Phong Ly cũng cùng Vân Truy Nguyệt tại Thiên Ngoại Thiên bên trong từng có gặp mặt một lần, cũng là không tính là hoàn toàn không có gặp mặt. Mà lại Vân Truy Nguyệt nguyên bản là đông bực người, mà Huyền Thiên kiếm phái làm đông bực đại phái một trong. Bọn hắn khẳng định là biết Trích Tinh Tông, đồng thời có thể nhận ra. Đương nhiên, cái kia phải là Trích Tinh Tông người mặc đồng phục tông môn điều kiện tiên quyết. Huyền Thiên kiếm phái tông môn trụ sở ngay tại Bách Hoa thành phía đông Vọng Thành Sơn bên trên. Lúc đó Hoàng phủ Hoàng Chân tại Bách Hoa thành uy áp Hoàng phủ ra thời điểm, Phong Ly tại Vọng Thành Sơn bên trên thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra, Phong Ly Hoàng Chân không biết, lúc ấy hắn còn quá yếu, không có tư cách dính vào những sự tình này. Nhưng bây giờ Trích Tinh Tông không có đồng phục tông môn, bởi vì hiện tại Trích Tinh Tông cũng chỉ có 4 người, muốn cái gì chế ngự cũng vô dụng, nhìn ngược lại giống thân tử trang. Hoàng phủ Hoàng Chân tạm thời còn không có dự định lại chiêu đệ tử lớn mạnh Trích Tinh Tông, nàng muốn vì những thứ khác môn nhân báo thù đằng sau lại đi phát triển. Chủ yếu là nàng không muốn chiêu nhập Trích Tinh Tông đệ tử, cùng với các nàng 4 người lương meo cừu hận, lấy cừu hận làm động lực. Chuyện như vậy, Hoàng phủ Hoàng Chân không muốn nhìn thấy. Còn nữa, không có cùng cái kia 41 người từng có thời gian chung đụng, lại đối Trích Tinh Tông không có gì lòng cảm mến, nói thế nào để đệ tử mới giúp các nàng cùng một chỗ cựu thị Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng phủ ra. Hai cái này đối thủ cái nào đều không đơn giản. Cái này không khác Thiên Phương Dạ Đàm. Cho nên, cho dù bây giờ muốn gia nhập Trích Tinh Tông người đều nhanh đạp phá cửa hạm, Hoàng phủ Hoàng Chân ý nguyên kiên trì không thu người. Trích Tinh Tông liền trở thành một cái hết sức đặc thù tông môn, nói mạnh đi, đặc biệt mạnh. Một vị hợp đạo cảnh, 3 vị nhập đạo cảnh. Nói lớn đi, nhỏ đến tương cảm. cũng là bởi vì ba vị đệ tử đều đã hợp đạo cảnh, Hoàng phủ Hoàn Chân mới có loại này tự tin. Đương nhiên, càng lớn lòng tin nơi phát ra là tới từ Lý Thừa Trạch, Hoàng phủ Hoàn Chân đã biết Lý Thừa Trạch dạ tâm. Nàng biết đại càn cùng Bách Hoa Hoàng triều tất có một trận chiến. Hoàng phủ Hoàn Chân chỉ cần không ngừng tu hành, chờ đợi thời cơ liền có thể, vì thế, nàng dự định là Lý Thừa Trạch làm nhiều một số việc. Phong Ly bọn hắn cũng biết Trích Tinh Tông đã gia nhập đại càn, thậm chí Trích Tinh Tông trụ sở còn tại Dương Địch nội thành. Cho dù tại Dương Địch gặp được Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Vân Truy Nguyệt các nàng, Phong Ly bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là Phong Ly làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà lại tại Ngự thư phòng gặp được Vân Truy Nguyệt. Đây là cái gì kỳ quái triển khai? Phong Ly hoàn toàn làm không rõ ràng. Vân Truy Nguyệt liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, trông thấy Lý Thừa Trạch nơi này có khách nhân, hay là Huyền Thiên kiếm phái Phong Ly, nàng liền không có ở lâu. Chủ yếu là nàng cùng Phong Ly cũng không quen, chỉ có gặp mặt một lần, hay là bèo nước gặp nhau. Cho nên Vân Truy Nguyệt chỉ là đem chính mình viết xong thoại bản đặt ở một cái bàn khác, đồng thời cùng Lý Thừa Trạch nói nàng đã viết xong, liền định rời đi. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, hôm nay rảnh rỗi ta liền sẽ nhìn, đừng để ở đó, mang đến chính điện trên mặt bàn, buổi sáng ngày mai sẽ nói cho người biết. Vân Truy Nguyệt thi cái lễ, là, lão sư. Trước khi rời đi, Vân Truy Nguyệt còn nghĩ tới Hoàng Phủ Hoàn Chân đối với nàng bàn giao, truyền đạt Hoàng Phủ Hoàn Chân lời nói. Lão sư nói rõ nhật buổi chiều muốn nhập cung gặp mặt ngài một lần. Lý Thừa Trạch nhíu mày, chợt vuốt cằm nói, chính nàng đến, hoặc là ngươi mang nàng đến đều có thể. Theo hắn biết, Hoàng Phủ Hoàn Chân một mực tại bế quan, không nghĩ tới sẽ còn đột nhiên nói muốn gặp hắn một mặt. Vân Truy Nguyệt gật gật đầu, là, ta đã biết. Nghe Lý Thừa Trạch cùng Vân Truy Nguyệt đối thoại, Phong Ly, Tôn Thừa Phong cùng Trúc Vân Hy hiện tại chính là đầy đầu dấu chấm hỏi, nhìn giống ba cái tiểu tên ngốc. Nếu như bọn hắn vừa rồi lỗ thai chưa từng xuất hiện vấn đề, Vân Truy Nguyệt hô Lý Thừa Trạch là gọi hắn lão sư. Có thể Vân Truy Nguyệt lại nói lão sư muốn gặp Lý Thừa Trạch. Hai người nhìn xem Phong Ly chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Kỳ thật Phong Ly chính mình cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa rồi Lý Thừa Trạch cùng Vân Truy Nguyệt lúc nói chuyện, Phong Ly đã lặng lẽ cùng Trúc Vân Hy hai người nói rõ Vân Truy Nguyệt thân phận, mà lại là vô bộ ngực, lời thề son sắt nói hắn tại Thiên Ngoại Thiên gặp qua Vân Truy Nguyệt. Nữ tử này tuyệt đối là Vân Truy Nguyệt. Hiện tại bọn hắn hoài nghi Phong Ly cho là tình báo giả. Dù sao Vân Truy Nguyệt hô Lý Thừa Trạch lão sư, phải biết Vân Truy Nguyệt lão sư thế nhưng là Trích Tinh bắn tháng Hoàng phủ Hoàng Trần, Lý Thừa Trạch làm sao có thể là Vân Truy Nguyệt lão sư? Phong Ly xoa xoa tay thử dò xét nói, cái kia ta nhớ không lầm, vừa rồi cái kia là Vân Truy Nguyệt đi. Lý Sấn Thừa Trạch đuốt cằm nói, không sai. Nếu như ta còn không có nhớ lầm lời nói, lão sư của nàng hẳn là Hoàng phủ Hoàng Trần mới đúng chứ? Lý Thừa Trạch gật đầu, cũng không sai. Có thể Trúc Vân Hy cùng Tôn Thừa Phong hay là dấu hỏi đầy đầu. Mặc dù có thể chứng minh người kia đúng là Vân Truy Nguyệt, có thể nàng thế mà hô Lý Thừa Trạch lão sư. Đây là làm bọn hắn quả thực nghĩ không hiểu một chút. Kỳ thật Lý Thừa Trạch còn có thể lại đùa một chút Phong Ly, nhưng là hắn cũng không có ý định đùa hắn, cùng hắn trực tiếp nói thẳng nguyên nhân. Ai nói chỉ có thể bái một cái lão sư? Còn nữa ta lại không dạy nàng võ nghệ, giáo ta chính là viết thoại bản. Phong Ly một bộ thì ra là thế biểu lộ gật đầu. Á thì ra là thế, ta liền nói thoại bản. Phong Ly thanh âm trực tiếp cao một cái tám độ, nghe tựa như tại thét lên. Phong Ly lặp lại một lần, thoại bản. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, thoại bản. Trải qua liên tục xác nhận, bọn hắn không thể không tin tưởng cái này nghe mười phần không hợp thói thường hiện thực. Phong Ly bọn hắn cảm giác thế giới này càng ngày càng huyền huyễn, Lý Thừa Trạch một cái tu hành thiên tài thế mà dạy Vân Truy Nguyệt viết thoại bản. Cho dù là Lý Thừa Trạch nói hắn có một môn tuyệt học chuyển cho Vân Truy Nguyệt, cho nên Vân Truy Nguyệt bái hắn làm thầy, Phong Ly đều lại càng dễ tiếp nhận. Thế nhưng là Lý Thừa Trạch bây giờ nói dạy Vân Truy Nguyệt viết thoại bản, để bọn hắn thật sự là quá khó mà hiểu. Chương 774, Vân Truy Nguyệt cố sự, Delta nhỏ Linh Long chương 774, Vân Truy Nguyệt cố sự, Delta nhỏ Linh Long Lý Thừa Trạch cũng không có nói cho bọn hắn Vân Truy Nguyệt vì sao muốn cùng hắn học tập viết thoại bản nguyên nhân. Thứ nhất đó là Vân Truy Nguyệt việc tư, cứ việc cái này việc tư không tính là gì đặc biệt bí mật. Thứ hai chính là nếu như cùng bọn hắn lời giải thích, liền sẽ liên quan đến cẩm sát thu ra cái này bức danh, Lý Thừa Trạch tín nhiệm Phong Ly, nhưng không có nghĩa là hắn tín nhiệm Tôn Thừa Phong cùng Trúc Vân Hy. Nhất là Trúc Vân Hy hay là Đông Bực Thanh Long kỳ chân các lớn nhất Trúc gia trí nữ. Cực kỳ mấu chốt chính là Phong Ly gia hỏa này rất có thể làm nhảm, ngày nào nói không chừng liền đem chuyện này làm nhảm đi ra. Cho nên Lý Thừa Trạch cũng không có hướng bọn hắn nói rõ chân thực nguyên nhân, chỉ là hướng bọn hắn giải thích Lý Thừa Trạch vẫn rất am hiểu biết chuyện cổ tích. Lý Thừa Trạch nhìn qua chuyện cổ tích cùng ngụ ngôn quá nhiều, tuy tiện nói một cái ngu công Di Sơn cùng tinh vệ Điện Hải đều đầy đủ do người. Trên thực tế Phong Ly bọn hắn cũng không có quá mức so đo việc này, ngược lại là cảm khái Hoàng phủ Hoàn Chân đại khí. Thân là hợp đạo cảnh, thế mà đồng ý Vân Truy Nguyệt bái Lý Thừa Trạch vi sư, cho dù là viết thoại bản. Mặt khác chính là Trích Tinh Tông cùng đại càn quan hệ so với trong tưởng tượng muốn tốt, dù sao Vân Truy Nguyệt có thể tại không thông báo tình huống dưới trực tiếp tiến vào ngự thư phòng. Phong Ly đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, trên thực tế Lý Thừa Trạch không cần chính mình cùng Huyền Thiên kiếm phái chống đỡ chẳng tử. Nghĩ tới đây, Phong Ly bắt đầu cảm thấy mình tự mình đa tình, đồng thời xem trọng chính mình. Ta thật ngốc hiện tại đổi thành Lý Thừa Trạch không hiểu ra sao. May là Trúc Vân Hy biết Phong Ly tại sao lại muốn đi vào Dương Địch, nói trắng ra là chính là đến chống đỡ chẳng tử. Cho nên Phong Ly lúc đó tại biết việc này trước tiên, liền phái người để Yên Vũ lâu chuyển cáo Lý Thừa Trạch, Huyền Thiên kiếm phái muốn dự thi. Thân là đương đại kiếm thủ cùng tông môn trưởng lão, điểm ấy quyền lực Phong Ly vẫn phải có. Huống hồ bọn hắn cho là cùng đại càn giao hảo không có vấn đề gì, dù sao có một cái kinh tài tuyệt diễm Lý Bạch. Tăng thêm thiên hạ đại hội diễn võ cũng coi là một cái tôi luyện tông môn đệ tử cơ hội tốt. cho nên Huyền Thiên kiếm phái tại tuyên truyền trải rộng ra trước tiên liền tuyên bố gia nhập lần này đại hội, đồng thời chọn lựa ra 5 người dự thi. Gặp Phong Ly trực tiếp không có sức sống, Lý Thừa Trạch trấn an nói, "Không, Hoàn Chân là hữu dụng." Phong Ly giúp cục lấy đầu đột nhiên liền giơ lên. Lý Thừa Trạch vuốt cằm nói, "Thật. Tại tuyên truyền thiên hạ đại hội diễn võ thời điểm, đúng là có để cho người ta lấy Huyền Thiên kiếm phái tham gia lần này đại hội là tuyên truyền điểm. Dù sao Huyền Thiên kiếm phái là đương đại lớn nhất kiếm phái." Phong Ly lúc này liền khôi phục trạng thái, kém chút tại trước khay trà hưng phấn mà đánh một bộ tổ hợp quyền. "Ta đã nói rồi, ta đã nói rồi." Nghe được Lý Thừa Trạch nói Huyền Thiên kiếm phái là đương đại mạnh nhất kiếm phái, bọn hắn cũng ngỡ ngực lên. "Thôi đi, Đông vực Tạ thị cũng rất mạnh, ta vẫn là đánh không lại Tạ Linh ẩn." Trên thực tế, Phong Ly đều nhanh phát điên, hắn một mực không có đánh thắng nổi Tạ Linh ẩn. Tạ thị lại không tính tông môn. Đông vực Tạ thị là thuần túy gia tộc thế lực, công pháp xưa nay không truyền ra ngoài, cho dù là ở rể con rể cũng giống như nhau. Lý Thừa Trạch không có đi cùng Phong Ly xoắn xuýt hắn có đánh hay không từng chiếm được Tạ Linh ẩn vấn đề. Lý Thừa Trạch xác thực không có lựa gạt Phong Ly, Huyền Thiên kiếm phái làm đương đại lớn nhất kiếm phái, đối với kiếm tu hấp dẫn tuyệt đối là đủ. Đã trải qua phi thường huyền huyễn một cái buổi chiều về sau, Phong Ly, Tôn Thừa Phong cùng Trúc Vân Hy ba người liền rời đi Thịnh Càn Cung. Đưa tiễn Phong Ly ba người về sau, Lý Thừa Trạch liền đi nhìn Bần Truy Nguyệt viết chuyện cổ tích. Nàng bản này rất ngắn cố sự tên là Thành Tín rừng rậm bí mật mở đầu 10 phần kinh điển, cực kỳ lâu trước kia, tại rộng lớn Thành Tín trong rừng rậm cư trú đủ loại linh thú, mà nơi này linh thú đều lấy thành thật thủ tín nổi tiếng. Bởi vì mỗi một đầu linh thú đều biết, chỉ có tuân thủ lời hứa mới có thể tại Thành Tín trong rừng rậm hài hòa ở chung. Có một ngày, một cái nhỏ linh long chuyển vào rừng rậm. Nhỏ linh long đối với trong rừng rậm hết thảy đều cảm thấy yêu kỳ. Hắn rất nhanh liền cùng mặt khác linh thú thành bằng hữu, nhưng hắn còn không biết Thành Tín rừng rậm trọng yếu nhất quy tắc. Một ngày, nhỏ linh long đáp ứng bạn tốt của hắn nhỏ Bạch Hồ ngày thứ hai cùng đi hái trái cây. Thế nhưng là, ngày thứ hai nhỏ linh long ngủ quên, hoàn toàn quên đi cùng nhỏ Bạch Hồ ước định. Nhỏ Bạch Hồ đợi rất lâu, cuối cùng thất vọng về nhà. Nhỏ Bạch Hồ đem chuyện này nói cho trong rừng rậm mặt khác động vật, mọi người bắt đầu đối với nhỏ linh long Thành Tín sinh ra hoài nghi. Từ đó về sau, mọi người lấy nhỏ linh long thất ước làm lý do, sẽ không tiếp tục cùng hắn lui tới. Nhỏ linh long cảm thấy phi thường khổ sở, hắn ý thức đến sai lầm của mình, quyết định hướng đi nhỏ Bạch Hồ xin lỗi. Nhỏ linh long tìm được nhỏ Bạch Hồ, thành khẩn nói ra, "Nhỏ Bạch Hồ, có lỗi với ta, quên đi ước định của chúng ta, ta cam đoan về sau nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Nhỏ Bạch Hồ nhìn thấy nhỏ linh long chân thành bộ dáng, quyết định tha thứ hắn, từ đó về sau, tiểu tín không còn có thất ước qua. Hắn tuân thủ mỗi một cái hứa hẹn, trở thành trong rừng rậm đáng giá nhất tin cậy bằng hữu một trong. Lý Thừa Trạch đệ nhất cảm quan là tại Delta nhỏ linh long. Vân Truy Nguyệt tinh khiết tiểu hắc tử. Cố sự hay là rất ngắn, trên tổng thể vẫn là có thể, nhưng vấn đề vẫn phải có. Lý Thừa Trạch nâng bút lấy xuống ở giữa một đoạn, đồng thời ở một bên làm xuống đánh dấu. Ứng trước bàn giao có người cáo chi qua nhỏ linh long Thành Tín rừng rậm quy tắc, nhưng là nhỏ linh long đối với cái này lại không chú ý đương nhiên, đây là tương đối tỷ đấu thuyết pháp. Bởi vì bất kể có phải hay không là Thành Tín rừng rậm, đáp ứng đằng sau nhưng không có thực hiện lời hứa vốn chính là sai. Thành Tín rừng rậm cái này lớn hoàn cảnh chỉ là chỉ ra chủ đề này, để cho người ta càng thêm minh xác cố sự này muốn nói cái gì. Trên tổng thể nhìn cũng không tệ lắm. Còn nữa nàng tiêu đề là Thành Tín rừng rậm bí mật có lẽ cũng có nguyên nhân này. Cái này còn là muốn chờ ngày mai cùng Vân Truy Nguyệt cụ thể tán gẫu qua về sau, mới có thể biết ý nghĩ của nàng. Trên thế giới này nhưng không có chân chính cảm động lây. Dù là Lý Thừa Trạch lại hiểu rõ Vân Truy Nguyệt, cũng không có hoàn toàn biết nàng ý tưởng chân thật cùng sáng tác ý đồ. Đọc lý giải cũng chỉ có thể đọc cái mơ hồ. Thậm chí tác giả căn bản cũng không phải là ý tứ này. Biết được đều hiểu. Lý Thừa Trạch cho nàng nhiệm vụ là mỗi tuần viết một thiên ngắn, hiện tại đã có 30 thiên. Từ nơi này ngắn bên trên nhìn, để Vân Truy Nguyệt mở rộng bối cảnh tiếp tục viết dài hơn một chút là không có vấn đề. Vân Truy Nguyệt hiện tại mục tiêu chủ yếu là viết một thiên dài vừa thiên truyện cổ tích. Lý Thừa Trạch cho là đây đã là thời điểm. Tại Lý Thừa Trạch nhóm xong Vân Truy Nguyệt ngắn cố sự đằng sau, Vương Tố Tố lại tới. Nàng là đến cùng Lý Thừa Trạch nói rõ hôm nay hồi báo đội ngũ số lượng, báo danh dự thi đội ngũ nhân số viễn siêu Vương Tố Tố tưởng tượng. Chỉ là hôm nay, liền đăng ký 26 chi đội dự thi ngũ, phải biết bây giờ cách đấu loại bắt đầu thi đấu còn có 15 ngày. Đây là tại một cái tông môn hạn chế 2 chi đội ngũ dự thi tình huống dưới, nếu như không làm hạn chế, cái kia dự thi đấu vòng loại đội ngũ số lượng sẽ nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Trừ báo cáo hôm nay đội dự thi ngũ, Vương Tố Tố hay là mang theo một vấn đề tới. Chương 775, đấu loại quy hoạch, Trúc Vân Hy cùng Đàm Đài Hạm chỉ chương 775, đấu loại quy hoạch, Trúc Vân Hy cùng Đàm Đài Hạm chỉ ngự thư phòng. Lý Thừa Trạch chỉ thời gian. Đến bữa tối thời gian, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lý Thừa Trạch ngự thư phòng chính điện hiện tại có một tòa đồng hồ, là do Tô Tụng cùng Mã Quân chế tác. Lý Thừa Trạch hiện tại hoàn toàn không cần người khác báo giờ, nhìn một chút liền biết chính xác thời gian. Vương Tố Tố không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đội dự thi ngũ nhiều như vậy, đấu loại như thế nào đào thải nhiều người như vậy, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Không sai, Vương Tố Tố hiện tại cũng không biết đấu loại so cái gì, thậm chí đấu chính so cái gì nàng đều không biết. Đấu loại cùng đấu chính tranh tài hạng mục đều là do Lý Thừa Trạch quyết định, đồng thời có sẽ ở làm thiên tài công bố. Lý Thừa Trạch vuốt cằm nói, yên tâm đi, đương nhiên muốn tốt, ta giống như là loại kia không làm chuẩn bị người sao? Kỳ thật Vương Tố Tố cảm thấy giống Tính Tuyết Vương Triệu như thế thiên hạ đại hội diễn võ đấu vòng loại thiết lôi đài liền rất tốt. Nhưng lại như thế là nhằm vào thi đấu cá nhân, đoàn đội đấu vòng loại không có cách nào, trừ phi 5 người một cái lôi đài. Nhưng là Lý Thừa Trạch không có tiếp thu phương pháp này. Lý Thừa Trạch không có ý định tại Dương Địch thiết nhiều như vậy lôi đài, như thế đối với hắn thành thị quy hoạch không mỹ quan. lôi đài chỉ có thể làm một chút tô điểm, giống Thính Tuyết Thành như thế phủ kín, thật sự là quá khó nhìn. Nhưng Lý Thừa Trạch một mực không có nói rõ với nàng đấu loại đến tột cùng nên như thế nào khảo hạch, làm cho Vương Tố Tố một mực rất ngạc nhiên. Được chưa, ta liền tiết lộ cho ngươi một chút, đấu loại sẽ cần một Lâm trưởng lão trợ giúp, lại không đang diễn vũ hội trường, tại cây ngoại ô rừng rậm. Vương Tố Tố nghi ngờ nói, cái kia ra trận người xem nên như thế nào nhìn? Hội diễn võ trận xác thực cũng tại tây ngoại ô, nhưng là hội diễn võ trận là phong bế, lại cách rừng cây, người xem chẳng lẽ nhìn không khí sao? Lý Thừa Trạch cười nói, ngươi quên hội diễn võ trên trận không cái kia 16 khối lưu ly khối lập phương bình phong sao? Hội diễn võ trận trên không treo 16 khối 150 tấc màn hình, xung làm màn hình. Vậy thì có cái gì tác dụng? Nói lên cái này, Vương Tố Tố cũng có chút hiếu kỳ, đó là mấy ngày nay mới hoàn thành. Cái kia cần Cửu Vĩ yêu hồ bán trợ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cái kia 16 khối màn hình thủy tinh là vật dẫn, mà Cửu Vĩ yêu hồ có thể sử dụng thần thông của nàng, đem hình ảnh chuyển tới phía trên. Trên thực tế không cần màn hình thủy tinh cũng là có thể, nhưng là có lời nói nhìn sẽ càng thêm rõ ràng. Nếu như không có, nhìn chính là một mảnh màn nước, nhưng không phải không ảnh hưởng quan sát. Có màn hình thủy tinh làm vật dẫn, nhìn tựa như là đang nhìn màn hình, mà không phải màn nước. Về phần tiếp sóng lần ấy tranh tài ở phía trên, đối với Cửu Vĩ yêu hồ mà nói nhẹ nhõm thêm vui sướng, nàng thậm chí đều không cần để bụng. Đây chỉ là kế tạm thời, Lý Thừa Trạch còn tại thăm dò có thể thay thế Cửu Vĩ yêu hồ hồn thiên thủy kính biện pháp. Nhưng cái này không phải trong lúc nhất thời liền có thể nghĩ ra được, hiện tại chỉ có thể để Cửu Vĩ yêu hồ làm thay. Cửu Vĩ yêu hồ hay là rất vui lòng ra sức, dù sao nàng thật muốn nhìn xem Lý Thừa Trạch có thể làm ra cái gì tranh tài. Nàng liên quyền đương lần này là đang nhìn so tài. Lý Thừa Trạch lần tranh tài này cần rất nhiều trợ giúp, Kim Cương, Tốn Phong, Mục Lâm cùng Tuyết Ánh đều là đã đáp ứng hỗ trợ. Càng nghĩ, Vương Tố Tố hay là không có đoán được Lý Thừa Trạch nói, muốn để Mục Lâm hỗ trợ, đến tột cùng là giúp cái gì. Rất nhanh, nàng cũng liền không xoắn xuýt. Mặc dù Vương Tố Tố yêu kỳ, nhưng là nàng càng nhiều là lo lắng Lý Thừa Trạch không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Lý Thừa Trạch như thế đã tính trước, nàng còn lo lắng cái gì, giữ gìn tốt trong khoảng thời gian này chị An liền tốt. Nhiều như vậy tông môn đi vào đại cản, đối với đại cản chị An quản lý tuyệt đối là cái áp lực. Trong khoảng thời gian này, Lục Phiên Môn, Hổ Vệ, Kim Ngô Vệ cùng Cẩm Y Liễu Vệ không hề nghi ngờ lúc cần phải khắc cảnh giác. Vương Tố Tố cũng cùng Lý Thừa Trạch nói nàng lo lắng điểm. Lý Thừa Trạch bước cằm nói cho bọn hắn, đại hội diễn võ kết thúc về sau có trọng thưởng, để bọn hắn hảo hảo tuần tra. Vương Tố Tố gật gật đầu, không có vấn đề, yên tâm đi. Rời đi Thịnh Càn Cung sau, Phong Ly bọn hắn cũng không phải là lập tức trở về đến Thu Thủy Các đi nghỉ ngơi, mà là đi bãi phòng cố nhân. Không phải Trích Tinh Tông, Phong Ly không có lá gan kia, còn đem Hoàng Phủ Hoàng Chân Khi cố nhân. Bọn hắn đi tiếp chính là Đàm Đài Hạm Chỉ, Trúc Vân Hy cùng Đàm Đài Hạm Chỉ xem như cố nhân. Thanh Long Kỳ Chân Các cùng Chu Tức Chân Bảo Các làm Đông Bực cùng Nam Bực to lớn nhất thương hội, Song Vương cũng là có nghiệp vụ vắng lai. Nam Bực cùng Đông Bực đặc sản làm một chút trao đổi liền có thể bán hơn giá tiền cao hơn, đây là thông thường thao tác. Đương nhiên, cái này đặc sản là loại kia tương đối chân quý đặc sản, mà không phải phổ thông thương phẩm. Tỷ như Nam Bực có ly hỏa khoáng, địa phương khác liền không có, Bắc Bực cũng có một loại đặc sản là băng rêu thạch. Trúc Vân Hy cùng Đàm Đài Hạm Chỉ xem như cố nhân. Bất quá nàng không có Đàm Đài Hạm Chỉ lớn như vậy mộng tưởng, còn đi tranh đoạt Thanh Long Kỳ Chân Các. Chủ yếu là nàng không có hoàn cảnh kia. Nếu như Chu Tức Chân Bảo Các không có phát sinh biến đổi lớn, Đạm Đài gia thay đổi gia chủ nguyên tắc một mực là người có khả năng lên, dòng giả hạ. Đạm Đài gia gia chủ dựa vào là cạnh tranh, mặc kệ nam nữ, có thể mang theo Chu Tức Chân Bảo Các tiến lên là được rồi. Có thể Thanh Long Kỳ Chân Các không giống mới, Thanh Long Kỳ Chân Các các đời các chủ chưa bao giờ có nữ tử. Trúc gia cũng là nam tử đương gia, cho nên Trúc Vân Hy mặc dù được sủng ái, nhưng nàng cùng vị trí gia chủ không có quan hệ gì. Trúc Vân Hy tại gặp được Phong Ly trước đó, tới qua Nam vực một chuyến, đi chính là Đạm Đài gia, cũng quen biết Đạm Đài Hạm Chỉ. Thậm chí về sau phát sinh sự tình, Đàm Đài Hạm Chỉ là không biết. Bởi vậy, Đàm Đài Hạm Chỉ xem như nàng cố nhân, nhưng thật muốn nói nhiều quen thuộc khẳng định là không có. Trúc Vân Hy cùng Phong Ly chuyến này tìm đến Đàm Đài Hạm Chỉ, xem như tới dỗ dành Đàm Đài Hạm Chỉ. Chu Tước Chân Bảo các đối ngoại thuyết pháp là, Đàm Đài gia gia chủ đời trước Đàm Đài Võ đã chết. Đồng thời Chu Tước Chân Bảo các chủ từ ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất không họ Đàm Đài. Bởi vì tân nhiệm các chủ là Thác Thương Đế chọn khôi lỗi. Bây giờ ai cũng biết Chu Tước Chân Bảo các trở thành Thác Thương hoàng triều phụ thuộc. Đương nhiên, Trúc Vân Hy mặc kệ cái gì Chu Tước Chân Bảo các nội bộ đấu tranh. Nàng đối với kế thừa Thanh Long Kỳ Chân Các không hứng thú. Đương nhiên sẽ không đi quản Chu Tước Chân Bảo các. Nàng càng nhiều hơn chính là lấy một người bạn cùng cố nhân thân phận, đối với Đàm Đài Hạm Chỉ biểu lộ quan tâm. Đàm Đài Hạm Chỉ nhận chuyện này, dù sao song phương trước đó chỉ có gặp mặt một lần, về sau đều không có liên hệ. Nhưng nàng cũng không có nói mình phụ thân Đàm Đài Võ căn bản không có chết, bây giờ tại Yên Vũ lâu cuộc sống tạm bợ trải qua Đắc Y Nam Cung Diệp đem hắn bảo hộ rất khá. Đàm Đài Võ ngay tại toàn thành Lùng Bắt Thiên Thương thành bên trong, sinh hoạt tại Yên Vũ lâu bên trong. Phương châm chính một cái dưới chân đèn thì tối. Trên thực tế cũng không ít người suy đoán Đạm Đài Võ không chết, bởi vì quan vũ hắn lùng bắt còn đang tiến hành. Bất quá Trúc Vân Hy không biết điểm này, còn cờ dại coi là Đạm Đài Võ đã chết. Chủ đề lại chuyển tới bị đoạt đi Chu Tước Chân Bảo Các. Trúc Vân Hy cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng biết Đàm Đài Hạm Chỉ rất có cơ hội trở thành nữ gia chủ cùng Chu Tước Chân Bảo Các chủ. Đàm Đài Hạm Chỉ tự tin nói, ta cũng sẽ không từ bỏ, Chu Tước Chân Bảo Các vẫn là ta. Chương 776, Hoàng Phủ Hoàng Chân bái kiến chương 776, Hoàng Phủ Hoàng Chân bái kiến Chu Tước Chân Bảo Các. Đối với Đàm Đài Hạm Chỉ tại trước mắt dưới loại tình huống này còn có thể có như thế tự tin, Phong Ly cùng Trúc Vân Hy đối với cái này cảm thấy thâm phục. Nhưng nếu Đàm Đài Hạm Chỉ có lòng tin này, Phong Ly cùng Trúc Vân Hy cũng biểu thị duy trì. Đàm Đài Hạm chỉ nhìn thoáng qua trà thất bầu trời ngoài cửa sổ, đề nghị, thời gian cũng không sớm, ta xin mời hai vị ăn một bữa cơm đi, ban đêm liền điểm Thu Thủy Các bữa tối như thế nào? Thu Thủy Các là có bên ngoài tổng phục vụ, điểm đủ đầy đủ phí tổn, trả lại một bút phí chân chạy, liền có thể ở trong nhà ăn vào Thu Thủy Các đặc sắc đồ ăn. Bất quá bình thường có thể một chút như thế đều là nhà có tiền. Người bình thường đều là lựa chọn trực tiếp đi Thu Thủy Các, tiết kiệm tới tiền còn có thể ăn nhiều một cái đồ ăn đâu. Biết được Phong Ly cùng Trúc Vân Hy ở cùng một chỗ, Đàm Đài Hạm chỉ hay là rất vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Lúc trước Đàm Đài Hạm chỉ tại Thiên Ngoại Thiên bên trong cũng biết tin tức này, chỉ bất quá nàng không có liên tưởng đến Trúc Vân Hy. Đại khái chính là duyên phận đi, nàng lúc trước hoàn toàn không có hướng phương hướng này, thuần túy coi như nghe cái cố sự. Phong Ly cùng Trúc Vân Hy cũng coi là trải qua gặp chắc trở, mới cuối cùng tiến tới cùng nhau, Đàm Đài Hạm chỉ từ đáy lòng vì các nàng cảm thấy cao hứng. Nghe được Đàm Đài Hạm chỉ nói lên Thu Thủy Các, Phong Ly cười nói, đúng dịp, chúng ta liền ở tại Thu Thủy Các, tối hôm qua cùng giữa trưa đều là tại Thu Thủy Các ăn. Tối hôm qua Hứa Thiền Nguyệt làm chủ đưa bọn hắn một bữa, bởi vì quá mức ăn ngon, giữa trưa bọn hắn hay là ăn Thu Thủy Các. Đàm Đài Hạm chỉ vớt cằm nói, đều ăn hai bữa lời nói, đó còn là đổi một nhà đi. Phong Ly cùng Trúc Vân Hy chăm miệng một lời, không cần. Liền Thu Thủy Các. Phong Ly vớt bụng của mình cười nói, mặc dù đã nếm qua hai lần, nhưng là ăn còn muốn ăn. Trúc Vân Hy cũng là cười xấu hổ cười. Đàm Đài Hạm chỉ cười nói, vậy thì càng thuận tiện. Đàm Đài Hạm chỉ hiện tại cũng không thế nào để nhà mình chuẩn bị đồ ăn, mà là trực tiếp tại Thu Thủy Các các loại dương địch nổi danh tiểu lâu trực tiếp điểm đơn. Nếu bàn về nàng thích nhất tiểu lâu, vậy còn phải là Thu Thủy Các, dù sao nơi đó đặc sắc đồ ăn nhiều nhất. Đàm Đài Hạm chỉ là Thu Thủy Các nghiệp người sử dụng, nàng đơn đặt hàng đều là khẩn cấp làm loại kia. Phong Ly cùng Trúc Vân Hy thì là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể trong nhà ăn vào Thu Thủy Các đồ ăn, mà lại đồ ăn đưa đến thời điểm đều là nóng hôi hổi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Chu Tức Chân bảo các cùng Thu Thủy Các cách gần vừa đủ. Đàm Đài Hạm chỉ cười nói, tại Dương Địch hết thảy đều có khả năng, các ngươi lại nhiều ở mấy ngày liền có thể cảm nhận được Dương Địch tiện lợi. Tại Lý Thừa Trạch đem kinh đô rời đến Dương Địch thời điểm, Đàm Đài Hạm chỉ cũng rất mau cùng lấy đến đây. Đàm Đài Hạm chỉ là từng điểm nhìn xem Dương Địch từ ban sơ đến bây giờ biến hóa, điểm ấy nàng là rất có quyền lên tiếng. Nàng bản thân cảm nhận được Dương Địch biến hóa, mang cho người bình thường tiện lợi, mà lại thật muốn nói lời, nàng đối với Dương Địch cũng là có cống hiến, nàng hoàn chân cung cấp không ít tiền vốn duy trì. Nhất là Lý Thừa Trạch mới thành lập giai đoạn, nàng tuyệt đối là cho tới nay Lý Thừa Trạch nhà đầu tư thiên thần. Dương Địch bây giờ biến hóa, Đàm Đài Hạm chỉ nói câu giống như bình yên, không có chút nào quá đáng. Hôm sau, hôm nay không có triều hội, Lý Thừa Trạch sáng sớm liền đến ngự thư phòng phê chữa Hoắc Quang bọn hắn trình lên tấu chương. Vân Truy Nguyệt sáng sớm cũng tới, bất quá nàng sáng sớm cần nhìn hai canh giờ thoại bản, lúc này ngay tại thiên điện đọc sách. Mặc dù Vân Truy Nguyệt thường xuyên nhìn một chút liền biến thành hai canh giờ rưỡi thậm chí càng lâu, trực tiếp mất ăn mất ngủ, quên thời gian. Vân Truy Nguyệt bình thường giữa trưa đều là cùng Lý Thừa Trạch dùng nữa, nàng trước đưa ra nàng xem thoại bản bên trong nghi vấn, Lý Thừa Trạch giải đáp. Ngẫu nhiên Vân Truy Nguyệt sẽ còn thử nghiệm từ khác nhau góc độ giải đọc, Lý Thừa Trạch không thể không thừa nhận, nàng sát thực thích hợp viết thoại bản. Hôm qua ngươi viết tiên kia ngắn ta xem, đã có tiến bộ rất lớn, ta chỉ làm một chút sửa chữa, ngươi nhìn một chút. Lý Thừa Trạch đem Vân Truy Nguyệt cuốn vở đưa trở về, tiện thể lấy hỏi hắn nghi hoặc, cũng chính là tiêu đề bên trong bí mật. Đúng vậy, Vân Truy Nguyệt ý tứ hoàn chân liền cùng Lý Thừa Trạch đoán không sai biệt lắm. Thành Tín tại Thành Tín rừng rậm là cái ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, nàng mới có thể lên một cái tên như thế. Vậy nàng như thế tả thực tế bên trên liền không có vấn đề quá lớn. Mượn cơ hội này, Lý Thừa Trạch cũng nói bổ sung, có thể thử nghiệm viết dài vừa độ dài chuyện cổ tích, lập ý cùng chủ đề liền không làm hạn chế, nhìn xem biết đi. Thật sao? Ta thật có thể chứ? Trong lúc bất chợt đạt được Lý Thừa Trạch khẳng định, Vân Truy Nguyệt trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin được, thậm chí còn lâm vào đối với mình phủ định. Lý Thừa Trạch gật đầu, đồng thời ngữ khí 10 phần kiên định ngồi đáp, đương nhiên là thật. Nghe được Lý Thừa Trạch như vậy chắc chắn ngữ khí, Vân Truy Nguyệt cũng rất nhanh xác nhận Lý Thừa Trạch cũng không phải là đang nói đùa. Không trách Vân Truy Nguyệt kích động như thế, chuyện này có thể nói là nàng từ nhỏ đã thâm tàng tại trong đáy lòng ngộp tưởng. Phân lượng cũng không giống nhau. Nếu như không phải nàng thiên phú tu hành thật sự là quá tốt, từ bỏ thật là đáng tiếc, nàng đã sớm từ bỏ tu hành. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, dựa theo hôm qua ước định, Hoàng Phủ Hoàn Chân một mình đi tới ngự thư phòng. Vân Truy Nguyệt cũng không hiếu kỳ hai người cần sự tình gì, bởi vì nàng đã biết. Cho nên Vân Truy Nguyệt cũng không có lưu tại ngự thư phòng, mà là tại Hoàng Phủ Hoàn Chân tới về sau liền rời đi. Hoàng Phủ Hoàn Chân minh xác cảm nhận được Lý Thừa Trạch tín nhiệm. Trong ngự thư phòng, trừ Lý Thừa Trạch cùng Vân Truy Nguyệt bên ngoài, không có bất kỳ một người nào. Hoàng Phủ Hoàn Chân tại tiết điểm thời gian này đột nhiên đi ra nói một câu muốn gặp chính mình một mặt. Lý Thừa Trạch đối với cái này hay là có chỗ đoán. Bất quá tại Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng không nói đến mục đích của nàng trước đó, Lý Thừa Trạch sẽ không tùy tiện nói ra miệng. Hoàng Phủ Hoàn Chân không hề giống Cửu Vĩ Yêu Hồ là loại kia đi lên liền đi thẳng vào vấn đề tính tình. Nàng cũng không có trước tiên đã nói lên lý do. Hoàng Phủ Hoàn Chân đầu tiên là hỏi trong khoảng thời gian này Vân Truy Nguyệt học tập viết thoại bản tiến độ như thế nào. Lý Thừa Trạch cũng đem tiến độ nói rõ sự thật, đồng thời nói rõ Vân Truy Nguyệt tiến bộ rất lớn. Dù sao Vân Truy Nguyệt trước đó cơ sở ước bằng không, nói dễ nghe một chút chính là tiến bộ không gian cực lớn. Hoàng Phủ Hoàn Chân hiểu rõ gật gật đầu, cũng không có truy vấn. Vừa mới cầm lấy chén trà nhấp một miếng, dường như nhớ ra cái gì đó, Hoàng Phủ Hoàn Chân đột nhiên hỏi, mấy ngày trước đây tới cái kia Hắc Giáp võ tướng là người phương nào? Lý Thừa Trạch trước tiên sửng sốt một chút, chợt mới phản ứng được, hắn nói Hắc Giáp võ tướng rất có thể là Hạ Vũ. dù sao cũng chỉ có Hạng Vũ loại cấp bậc này có thể bị nàng chú ý tới, lại hắc giáp võ tướng đã tương đối minh xác. Chủ yếu là Lý Thừa Trạch cũng không biết Hạng Vũ đi vào Dương Địch thời điểm, Hoàng phủ Hoàn Chân chú ý tới hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng giống như thế, nàng biết Hạng Vũ đi tới Thịnh Cảnh Cung, nhưng là Cửu Vĩ Yêu Hồ chưa hề nói. Hắn gọi Hạng Vũ, là của ta dưới trướng, nếu như ngươi muốn quen biết một chút. Lý Thừa Trạch lời còn chưa nói hết thời điểm, Hoàng phủ Hoàn Chân chỉ lắc đầu cự tuyệt, ta chỉ là xác nhận một chút. Cuối cùng, Hoàng phủ Hoàn Chân mới nói ra nàng hôm nay tới đây mục đích. Chương 777, Hoàng phủ Hoàn Chân mục đích chương 777, Hoàng phủ Hoàn Chân mục đích Hạng Vũ đi vào Dương Địch ngày đó, liền đưa tới Hoàng phủ Hoàn Chân chú ý, bất quá xét thấy mục đích của hắn hơn là Thánh Càn Cung, lại không có nháo ra chuyện gì, Hoàng phủ Hoàn Chân liền không có để ý lần này đột nhiên hỏi một chút, nhiều lắm là xem như cùng Lý Thừa Trạch xác nhận một chút, xác nhận không sai. Phản hư cảnh tật trọng tiền, mặc dù Hoàng phủ Hoàn Chân không sợ, nhưng là vẫn muốn cân nhắc một chút làm phá hư tạo thành ảnh hưởng. Nếu Hạng Vũ là Lý Thừa Trạch người, vậy nàng liền không có tất yếu xen vào nữa, thậm chí Hoàng phủ Hoàn Chân cảm thấy cao hứng. Lý Thừa Trạch dưới trướng lực lượng lại mạnh lên. Chỉ là có thể lấy ra phản hư cảnh, tại Trung Châu tứ vực đã đầy đủ hình thành nghiền ép. Hoàng phủ Hoàn Chân nói ra nàng hôm nay tới đây mục đích. Thiên hạ đại hội diễn võ mở màn, ta muốn tham gia. Hoàng phủ Hoàn Chân câu nói này có một ý tứ khác, cũng chính là nàng muốn vì thiên hạ đại hội diễn võ chấn chẳng tử. Chuyện này Lý Thừa Trạch kỳ thật ngay từ đầu cân nhắc qua, nhưng về sau cảm thấy Hoàng phủ Hoàn Chân một mực tại bế quan, nếu để cho nàng đi ra ngoài là đang đánh nhiễu nàng, cho nên Lý Thừa Trạch cuối cùng không có làm quyết định này. Nhưng là hiện tại Hoàng phủ Hoàn Chân đột nhiên chính mình đứng dậy, nói muốn tham gia thiên hạ đại hội diễn võ khai mạc thức, Lý Thừa Trạch Hoàn Chân không có cái gì lý do cự tuyệt. Lý Thừa Trạch cũng không có nghĩ tới muốn cùng Hoàng phủ Hoàn Chân có cái gì muốn trao đổi điều kiện. Bởi vì nếu như muốn, nàng khẳng định sẽ chính mình nói ra, sẽ không lặng lặng chờ đợi Lý Thừa Trạch làm quyết định. Vậy đại khái chính là Lý Thừa Trạch cùng Hoàng phủ Hoàn Chân ở giữa ăn ý, có yêu cầu đều sẽ sách. Hoàng phủ Hoàn Chân hôm qua đưa ra muốn gặp chính mình một mặt thời điểm, Lý Thừa Trạch cũng suy đoán có thể là bởi vì thiên hạ đại hội diễn võ sự tình. Hiện tại chứng minh Lý Thừa Trạch là đúng. Thấy vậy, Lý Thừa Trạch vuốt cằm nói, cái kia thiên hạ đại hội diễn võ xin mời Hoàng phủ tông chủ làm khai mạc thức khách quý. Kỳ thật ta trước đó Hoàng Chân nghĩ tới mời ngươi tới tham gia lần này thiên hạ đại hội diễn võ khai mạc thức, nhưng nghĩ tới ngươi đang bế quan, cho nên không có nói. Hoàng phủ Hoàn Chân xuất hiện ở thiên hạ đại hội diễn võ lời nói, có thể chứng minh Trích Tinh Tông cùng đại cản quan hệ mười phần mật thiết. Cứ như vậy liền có thể ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, lại tại đàm phán thời điểm cũng có thể cầm Hoàng phủ Hoàn Chân làm phe mình át chủ bài một trong. Lá bài tẩy này chỉ là nàng là vũ khí hạt nhân một trong, mà không phải cầm nàng tới làm giao dịch thẻ đánh bạc. Hoàng phủ Hoàn Chân lộ một lần mặt hiệu quả rõ rệt, Lý Thừa Trạch không có lý do cự tuyệt. Mà lại lần này Hoàng phủ Hoàn Chân có thể nói là phi thường tín nhiệm Lý Thừa Trạch, nói là lấy chính mình đang đánh cược cũng không đủ. Đầu tiên, lần tranh tài này có chí ít 20 vạn người xem, nàng có thể nói là tại trước mặt mọi người lộ một lần mặt. Phải biết, Hoàng phủ Hoàn Chân trước đó tại Đông Độ thế nhưng là một mực ở vào loại kia bị truy nã trạng thái. Nàng là hiểu rõ lộ mặt sẽ cho chính mình mang tới phiền phức, nhưng ở dưới loại tình huống này, Hoàng phủ Hoàn Chân ý nguyên làm ra quyết định này. Cái kia Lý Thừa Trạch thì càng không nên cô phụ Hoàng phủ Hoàn Chân. Gặp Lý Thừa Trạch đồng ý, Hoàng phủ Hoàn Chân giải thích nói, cho tới nay nhận bệ hạ rất nhiều chiếu cố, đây cũng là báo đáp. Đương nhiên, thẳng thắn rằng cũng có nguyên nhân là nhất cuối cùng cùng Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng phủ ra một trận chiến. Hoàng phủ Hoàn Chân lần này có thể nói là rất thẳng thắn, đem ý nghĩ của nàng đều nói rồi đi ra. Lý Thừa Trạch có thể cảm nhận được ngữ khí thành khẩn, gặp tình hình này, Lý Thừa Trạch trịnh trọng cam kết, Hoàng phủ tông chủ xin yên tâm, Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng phủ ra, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta cũng giúp ngươi giải quyết. Ta lấy đại càn chi chủ vị trí lập hệ. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Hoàng phủ Hoàn Chân nhíu mày, cái này có thể nói là rất chân thành một lần hứa hẹn. Hoàng phủ Hoàn Chân quyết định tọa trấn lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ hay là một cái rất tốt lợi điểm bán hàng. Nhưng nếu như muốn bắt nàng đến tuyên truyền nói, cần đạt được Hoàng phủ Hoàn Chân bản nhân đồng ý, Hoàng phủ Hoàn Chân rất sung sướng sẽ đồng ý không có vấn đề. Trắng trợn như vậy tuyên truyền xuống dưới, trên cơ bản chẳng khác nào thông cáo thiên hạ, Trích Tinh Tông cùng đại cản trên cơ bản là cột vào cùng một chiếc chiến xa bên trên. Hoàng phủ Hoàn Chân xuất hiện, đối với những cái kia giống Kim Phong Tế Vũ lâu một dạng muốn vụng trộm làm phá hư đạo Trích chi đồ, cũng là một cái rất tốt trấn nhiếp. Hoàng phủ Hoàn Chân còn đưa ra một yêu cầu khác. Bất quá yêu cầu này cùng Thiên Hạ Đại hội diễn võ không quan hệ. Ta muốn gặp Cửu Vĩ Yêu Hồ một mặt. Đối với hắn sách yêu cầu này, Lý Thừa Trạch hay là thật ngoài ý liệu, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không có lập tức đồng ý, dù sao nàng muốn gặp là Cửu Vĩ Yêu Hồ, Lý Thừa Trạch giải thích nói, ta đây cần phái người đi hỏi một chút ý kiến của nàng. Hoàng phủ Hoàn Chân nuốt cằm nói, đương nhiên, đây là hẳn là. Hoàng phủ Hoàn Chân vừa dứt lời, Cửu Vĩ Yêu Hồ thanh âm liền từ trong thủy kính truyền ra. Trực tiếp tới đi. Một cái giống cửa một dạng màn nước chậm chậm kéo ra. Lý Thừa Trạch nghiêm trọng hoài nghi Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa mới đang trộm nghe chính mình cùng Hoàng phủ Hoàn Chân nói chuyện, nhưng hắn không có chứng cứ. Hoàng phủ Hoàn Chân hướng phía Lý Thừa Trạch khẽ bước cằm, chợt bước vào bên người màn nước. Hoàng phủ Hoàn Chân cũng không phải là lần thứ nhất kiến thức Cửu Vĩ Yêu Hồ thủ đoạn, cũng không kinh ngạc. Lý Thừa Trạch cũng không định đi thám thính Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ đến tuột cùng muốn nói gì. Dù là lòng hiếu kỳ của hắn mãnh liệt đến đâu, có thể nói nói Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất định sẽ nói, không thể nói khẳng định chính là các nàng hai ở giữa bí mật. Dưới loại tình huống này, nếu như Lý Thừa Trạch còn đi mạo muội hỏi nói, liền có chút không lễ phép. Đương nhiên, đây nhất định không trở ngại Lý Thừa Trạch suy đoán. Nếu để cho Lý Thừa Trạch đoán nói, nếu không phải là Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng phủ gia, nếu không phải là nàng sư muội Liễu Tư Tư phản bội sự tình, cũng không thể là bởi vì tu hành đi. Lần này Lý Thừa Trạch đoán đúng, cũng đoán sai. Lý Thừa Trạch ngược lại là trách oan Cửu Vĩ yêu hồ, nàng vừa rồi cũng không có nghe lén. Chẳng qua là Cửu Vĩ yêu hồ vừa rồi nghe được tên của mình, có như vậy trong nháy mắt có cảm ứng, cho nên nàng mới có thể biết Hoàng phủ Hoàng Chân muốn gặp nàng. Có gặp hay không Hoàng phủ Hoàng Chân, Cửu Vĩ yêu hồ không cần đến cân nhắc nhiều như vậy, dù sao nàng đủ mạnh. Cho nên tại Hoàng phủ Hoàng Chân đưa ra muốn gặp chính mình thời điểm, Cửu Vĩ yêu hồ lập tức đáp ứng. Cửu Vĩ yêu hồ là loại kia đi thẳng vào vấn đề tính tình. Yêu Nguyệt Điện trong lương đình, nhấc lên mũi chân nhẹ nhàng lung lay, chộp lấy cánh tay Cửu Vĩ yêu hồ mười phần ung dung nhìn xem Hoàng phủ Hoàng Chân. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Cửu Vĩ yêu hồ tiếp xúc qua mấy lần, cũng đại khái biết Cửu Vĩ yêu hồ tính tình. Thân là yêu tộc Cửu Vĩ yêu hồ, mặc dù tại rất nhiều phương diện cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng là tại nhân tế kết giao phương diện này, Cửu Vĩ yêu hồ phương châm chính là thẳng tới thẳng lui, tuyệt không quanh co lòng vòng. Chủ yếu là nàng cũng không cần sợ đắc tội với người. Hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Lý Thừa Trạch đoán sai sự tình, việc quan hệ Hoàng phủ Hoàng Chân tu hành. Chuyện này là Hoàng phủ Hoàng Chân trước đó liền có cảm xúc, nhưng lúc đó là Trích Tinh Tông bị diệt thời điểm, thời cơ không đúng lắm, cho nên nàng một mực không có nói. Hiện tại Hoàng phủ Hoàng Chân nghĩ đến chứng minh một chút. Chương 778, Cửu Vĩ yêu hồ tin tức tốt. Chương 778, Cửu Vĩ yêu hồ tin tức tốt. Yêu Nguyệt Điện, đình viện, tu hành. Nghe được Hoàng phủ Hoàng Chân nói chính là tu hành sự tình, Cửu Vĩ yêu hồ trước tiên hơi nghi hoặc một chút. Tuy nói nhân tộc công pháp đúng là cùng linh thú, thiên địa có quan hệ, thậm chí không ít ngay từ đầu là căn cứ linh thú đổi tới. Nhưng Cửu Vĩ yêu hồ Hoàng Chân không biết Trích Tinh Tông có thể cùng Cửu Vĩ yêu hồ bộ tộc có cái gì gặp nhau. Hoàng phủ Hoàng Chân lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là nhất định có gặp nhau, mà là thần thông của ngươi cùng chúng ta công pháp là có phù hợp với nhau bộ phận. Cửu Vĩ yêu hồ nhíu mày, phù hợp với nhau bộ phận? Nói một chút. Trước đó, ta phải trước đem Trích Tinh Tông công pháp, Trích Tinh Quyết niệm một lần cho ngươi nghe. Trích Tinh Quyết đã trải qua Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Vân Truy Nguyệt hai người sửa chữa, cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Trích Tinh Quyết tự sáng tạo bên dưới một đoạn thời gian rất dài đến nay liền không có biến qua, chủ yếu vẫn là Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Vân Truy Nguyệt thiên phú và ngộ tính quá cao. Vân Truy Nguyệt đương nhiên đem cái này sửa chữa qua đi công pháp chuyển cho ba người, nếu như trước đó thật là đơn thuần tinh thần, hiện tại chính là Nhật Nguyệt Tinh. Cửu Vĩ yêu hồ khẽ bước cảm, đọc đi. Một bộ công pháp có thể hao phí nàng bao nhiêu thời gian, mà lại nàng đối với nói tới phù hợp với nhau bộ phận hay là thật cảm thấy hứng thú. Tại Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Cửu Vĩ yêu hồ gặp mặt kết thúc về sau, Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Cửu Vĩ yêu hồ song song bế quan. Đương nhiên, Hoàng phủ Hoàng Chân cũng cùng Lý Thừa Trạch nói rõ nàng là củng cố nàng lần này càng nộ, tại ngày mùng ngày 1 tháng 9 tiền hội xuất quan. Thân là hoàng hậu Cửu Vĩ yêu hồ bế quan, nhìn có chút không hợp thói thường, kỳ thật vẫn là rất bình thường. Nhất là tại loại này võ đạo thịnh vượng địa phương, hay là có loại kia tu vi sâu hơn hoàng hậu, các nàng bế quan tình huống Hoàng Chân không ít. Cửu Vĩ yêu hồ có thể trực tiếp không hàng quý phi, còn gọi là hoàng hậu cũng có nguyên nhân như này. Lúc trước Cửu Vĩ yêu hồ triển lộ một chút thực lực, trực tiếp chấn nhiếp quần thần. Hiệu quả rõ rệt, một đám văn võ thậm chí bắt đầu lo lắng lên Lý Thừa Trạch vấn đề an toàn tới. Còn nữa, trên thực tế quản hậu cũng chính là chi họa, phương diện này nàng so Cửu Vĩ yêu hồ am hiểu được nhiều. Quyền lực trên cơ bản chi họa trên tay. Cửu Vĩ yêu hồ cùng chi họa quan hệ, liền giống với Vương Tố Tố chi tại Lãnh Khanh An cùng Quan Sơn Nguyệt hai nữ, Vương Tố Tố mặc dù treo một cái Kim Ngô vệ đại tướng quân chức vụ, nhưng trên thực tế đang làm sự tình chính là cái này hai tả hữu Kim Ngô vệ tướng quân. Vương Tố Tố vẫn bận lục phiến môn cùng tu hành sự tình, đúng là rút không ra tay quản lý bọn này, tất cả đều là nữ tử tạo thành Kim Ngô vệ. Cũng chính là Quan Sơn Nguyệt nguyên bản là làm việc này, lại Lãnh Khanh An xem như mưa dầm thấm đất hiểu không ít, làm không có độ khó. Đây cũng là Vương Tố Tố dám như thế buông tay nguyên nhân. Các nàng cũng không có cô phụ Vương Tố Tố tín nhiệm, hậu cung đến bây giờ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Cửu Vĩ yêu hồ cũng là đạo lý đồng dạng, phái người đi cùng Chi Họa nói một tiếng nàng muốn bế quan, để Chi Họa tiếp tục quản tốt hậu cung liền có thể. Bất quá Cửu Vĩ yêu hồ thật không có trước tiên bế quan, nàng vẫn là tới một chuyến lập chính điện gặp Lý Thừa Trạch. Chủ yếu nói chính là hôm nay cùng Hoàng phủ Hoàng Chân chuyện thứ nhất, trải qua hai vòng sửa chữa Trích Tinh Quyết đối với Cửu Vĩ yêu hồ cũng là rất có ích lợi. Tu hành bộ này Trích Tinh Quyết, có lẽ ta còn có thể ngươi nhất thống nam vực trước, đạt tới hợp đạo cảnh cửu trọng thiên. Yêu tộc hóa hình đằng sau, là có thể người tu hành tộc công pháp, tinh khiết nhìn cái yêu. Chủ yếu là bình thường yêu tộc đều trước mắt, cho nên sẽ không đi học, bất quá bộ này trải qua sửa chữa sau Trích Tinh Quyết cùng Cửu Vĩ yêu hồ đúng là phù hợp với nhau. Trong đó 28 tinh tú quan tưởng đồ cùng Chu Thiên tinh đầu quan tưởng đồ cũng làm cho Cửu Vĩ yêu hồ có rất nhiều cảm xúc. Cửu Vĩ yêu hồ còn nói một cái khác tin tức tốt, chỉ cần ta có thể đột phá đến siêu thoát tam cảnh, ta có nắm chắc tại không có đăng thiên môn tình huống dưới mang ngươi lên tiên linh lượng giới. Đương nhiên, nàng muốn đột phá chưa đơn giản như vậy. Dựa theo Cửu Vĩ yêu hồ thuyết pháp là nhất định phải đem Trung Châu tứ vực sùng khí tận khả năng suy yếu. Sùng khí có thể bởi vì sinh linh tâm tình tiêu cực mà sinh sôi, làm tình cảm rất phong phú nhất nhân tộc, chính là trọng yếu nhất. Như vậy nhân khẩu nhiều nhất nam vực, đông vực cùng trung vực chính là trọng yếu nhất. Nhưng lại không thể lên đến trực tiếp liền nhất thống nam vực, sau đó lại làm đến đông vực, cần tiến hành theo chất lượng, cước đạp thực địa. Thậm chí tại trong lúc này, còn cần lấy tay khống chế một chút tốt khống chế tây vực. Hiện tại còn kém xa lắm đâu. Cửu Vĩ yêu hồ ngược lại là không có thúc dục Lý Thừa Trạch. Nàng nhìn ra được kỳ thật Lý Thừa Trạch đã tại tận khả năng tăng thêm tốc độ, mấy năm liên tục chinh chiến chính là cái này chứng minh tốt nhất. Còn nữa, nàng cảm thấy Lý Thừa Trạch hiện tại chiến lược hay là rất tốt, hậu phương hay là cần vững chắc cùng kinh doanh. Không phải vậy cầm xuống mảnh đất này sau, không ngừng cháy lại cứu hỏa, ngược lại khả năng mang đến càng nhiều kêu ca, được không bù mất. Tăng thêm nàng còn có thể sống rất lâu, cho nên Cửu Vĩ yêu hồ từ trước tới giờ không thúc giục Lý Thừa Trạch. Hiện tại Lý Thừa Trạch đã đoạt lấy Nam vực không sai biệt lắm 1/3, đây là từ một cái biên giới vương triều phát triển. Tại Cửu Vĩ yêu hồ xem ra, tốc độ này đã là không thể tưởng tượng cấp tốc. Mặc dù nàng không có nhúng tay qua Nam vực vương triều sự vụ, nhưng là nàng hay là được chứng kiến vương triều hưng suy. Tăng thêm Cửu Vĩ yêu hồ trong truyền thừa ký ức, Cửu Vĩ yêu hồ dám cam đoan đại cản phát triển tốc độ đã là nhanh nhất. Còn lại 2/3 nói dễ không dễ, nói khó không khó, tinh khiết nhìn cùng Thác Thương hoàng triều chiến tranh đến tột cùng như thế nào. Điểm này chính là Cửu Vĩ yêu hồ cùng Hoàng phủ Hoàng Chân thảo luận chuyện thứ hai, xem như một cái điều kiện trao đổi. Nhất thống Nam vực mặc dù là Lý Thừa Trạch muốn làm sống, nhưng là Thác Thương hoàng triều võ đế tuyệt đối là cái trở ngại. Hoàng phủ Hoàng Chân để giúp Cửu Vĩ yêu hồ cùng Lý Thừa Trạch cùng lúc làm sạch Thác Thương võ đế làm điều kiện, đổi lấy tương lai Cửu Vĩ yêu hồ xuất thủ, giúp nàng xử lý Bách Hoa hoàng triều Đao Quân Hạ Vân Hồ. Vì thế, Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Cửu Vĩ yêu hồ còn định ra một cái chỉ có nàng hai người biết đến kế hoạch. Bởi vì kế hoạch này còn chưa tới áp dụng giai đoạn, Cửu Vĩ yêu hồ cũng không có cùng Lý Thừa Trạch cùng, cho sau lại biểu. Tu hành Trích Tinh Quyết Cửu Vĩ yêu hồ tu vi tăng trưởng, đến siêu thoát tam cảnh còn có thể đánh vỡ giới hạn, đang lâm thiên linh nhị giới. Đây đối với Lý Thừa Trạch tuyệt đối là một tin tức tốt. Cho nên Lý Thừa Trạch để Cửu Vĩ yêu hồ đừng nằm thẳng, chân chu đi tu hành đi. Cửu Vĩ yêu hồ tức giận trắng Lý Thừa Trạch một chút, không có nhanh như vậy, nói cho ngươi cái này một tin tức tốt, tu hành Trích Tinh Quyết luôn luôn cần thời gian. Đúng rồi, ngươi người đệ tử kia ta cần nàng. Lý Thừa Trạch nghi ngờ nói, Truy Nguyệt. Cửu Vĩ yêu hồ bước cằm nói, Trích Tinh Quyết cuối cùng không phải nàng sửa chữa sao? Vì mau chóng học xong Trích Tinh Quyết, ta cần nàng. Điểm ấy ta cùng Hoàng phủ Hoàng Chân đề cập qua. Lý Thừa Trạch nghi ngờ nói, vậy ngươi còn nói với ta cái gì? Cửu Vĩ yêu hồ hỏi lại, ngươi không phải cũng là lao sư của nàng? Lý Thừa Trạch vậy mà không phản bắt được. Mặc dù Lý Thừa Trạch không có xem nàng như đệ tử, nhưng sự thực khách quan sát thực như vậy. Tạm thời để nàng ở đến yêu nguyện điện, nàng muốn biết thoại bản cũng không thành vấn đề, ta chỉ cần tại có vấn đề thời điểm hỏi nàng liền có thể. Lý Thừa Trạch gật gật đầu, đi. Chương 779, Quang Vũ chương 779, Quang Vũ Vân Truy Nguyệt động tác cũng rất nhanh, bởi vì quyết định này xem như Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Cửu Vĩ yêu hồ quyết định. Nếu như là mới vừa tới đến đại cản Vân Truy Nguyệt khẳng định sẽ tự tuyệt, chí ít sẽ kháng cự. Dù sao cũng là nàng lão sư an bài, nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Vân Truy Nguyệt đi vào Dương Địch đều hơn một năm, hiện tại mỗi ngày vào cung thẳng vào ngự thư phòng đều thành quen thuộc. Thậm chí mỗi ngày ăn trưa đều là cùng Lý Thừa Trạch cùng một chỗ ăn, hai người đơn giản tựa như là cơm trưa mối nối. Ngẫu nhiên ngược lại là sẽ cùng Vương Tố Tố, Chi Họa cùng Liễu Như Yên bọn người cùng nhau dùng nữa, chủ yếu phải xem ăn trưa đoạn thời gian đó các nàng qua hay không qua. Hiện tại bất quá là trực tiếp ở tại yêu nguyệt điện, bất đi vào cùng một bước này đột nhiên, Vân Truy Nguyệt hay là thật thói quen. Khi lấy được Hoàng phủ Hoàn Chân thông chi, Vân Truy Nguyệt liền đơn giản thu dọn một chút quần áo liền chân chu tiến cung. Sau đó Cửu Vĩ yêu hồ cũng tuyên bố bế quan tu hành. Nàng cái này bế quan tu hành cùng những người khác không giống nhau lắm. Người khác là tại trong mật thất, dù gì cũng là trong phòng, nhưng Cửu Vĩ yêu hồ là tại yêu nguyệt điện trong đình viện. Đây là bởi vì Trích Tinh Quyết tốt nhất thời gian tu hành là buổi tối, lại cần xem sao. Tuyên bố bế quan càng nhiều hơn chính là đối ngoại nói, khiến người khác đừng tới quấy rầy nàng. Trước đó không ai quấy rầy nàng, hiện tại Hoàn Chân là có. Khương Vân San, Thôi Yên ba tỷ muội, Địch Tư Mộ bọn người mặc dù không dùng được mỗi ngày đến Cửu Vĩ yêu hồ nơi này, nhưng là ngẫu nhiên cũng là muốn đến một chuyến. Vân Truy Nguyệt Hoàn Chân không sợ Cửu Vĩ yêu hồ, đi vào Dương Địch hơn một năm nay đến nay, nàng gặp qua không ít lần Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ mỗi lần tới ngự thư phòng đều là đi muốn thoại bản, một tới hai đi chỉ thấy không ít mặt. Mà lại Vân Truy Nguyệt yêu viết thoại bản, cái này rất hợp Cửu Vĩ yêu hồ khẩu vị, cũng làm cho Cửu Vĩ yêu hồ thái độ đối với nàng không sai. Vân Truy Nguyệt vào cung sau, cùng Cửu Vĩ yêu hồ, Tuyết Ánh cùng nhau ăn một bữa tối đằng sau lại bắt đầu Trích Tinh Quyết tu hành. Ánh trăng như là trắng muốt điểm sáng vẩy xuống nhân gian, rơi vào yêu nguyệt điện trong đình viện khoanh chân treo trên bầu trời trên mặt đất Cửu Vĩ yêu hồ. Trên người nàng mơ mơ hồ hồ bao phủ một tầng màu vàng nhạt hào quang. Rất nhanh, như sao lốm đốm đầy trời màu sắc rực rỡ điểm sáng, cũng như quang vũ bình thường rơi xuống. Bước tràng cảnh này thành công hấp dẫn đến trên chợ đêm mách tính, bọn hắn đem nó xưng là tường dây trận này quang vũ cũng không phải là chỉ bên dưới tại Thịnh Càn Cung, mà là bên dưới khắp cả tòa Dương Địch thành. Vân Truy Nguyệt nhíu mày nghi ngờ nói, kỳ quái, trước đó cũng không từng có như thế cảnh tượng. Đáp án này, Vân Truy Nguyệt hiển nhiên là đến không ra được, chỉ có thể chờ đợi Cửu Vĩ yêu hồ tu hành đằng sau cho ra đáp án. Tại trên đường phố đi dạo chợ đêm, Phong Ly cùng Trúc Vân Hy giang hai tay tiếp nhận màu sắc rực rỡ quang vũ, rơi vào trên lòng bàn tay không có cảm giác gì, cũng không phải là nước, chạm đến làn da cũng sẽ không đau nhức. Đây là tình huống như thế nào? Để cho ta ngẫm lại xem. Phong Ly xoa cằm trầm tư. Có, ta muốn có như thế một loại khả năng. Phong Ly đột nhiên hữu quyền nện tại lòng bàn tay thập phần hưng phấn. Đốn ngộ, có người đốn ngộ. Đốn ngộ thời điểm sinh ra biến hóa tùy từng người mà khác nhau. Đây là bởi vì cá nhân tu hành phương pháp khác biệt, dẫn ra thiên địa chi lực cũng khác biệt. Tại sao là đốn ngộ? Phong Ly sẽ đoán nguyên nhân này là bởi vì hắn đã từng đốn ngộ qua, hắn lúc đó đốn ngộ thời điểm, động đến thiên địa chi lực luồng khí xoáy là màu đen, nhìn giống mây đen ép thành. Lúc đó Huyền Thiên kiếm phái người còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, về sau phát hiện là Phong Ly tại đốn ngộ. Huyền Thiên kiếm phái người lúc này đem Phong Ly bảo vệ. Bất quá cái này đốn ngộ nguyên nhân không tốt lắm. Lúc đó chính là Phong Ly biết được Trúc Vân Hy muốn gia nhập Huyền Thiên kiếm phái, tu hành Huyền Thiên cựu kiếm thời điểm. Đối với Trúc Vân Hy ấy nấy, để hắn đốn ngộ đồng thời rút ra biệt ly kiếm. Lúc đó Phong Ly cùng những người khác trên thực tế lý giải sai. Hắn tưởng rằng chính mình nổ tình tuyệt yêu, đại triệt đại ngộ. Cho nên cùng Trúc Vân Hy nói lên hắn lần này đốn ngộ, Phong Ly có chút xấu hổ. Ngược lại là Trúc Vân Hy an ủi hắn. đây không phải đều đi qua sao? Ngươi đối với ta sinh ra ấy nấy mà đốn ngộ, ta không phải nên cao hứng sao?
A,
cái này cũng cao hứng. Phong Ly biểu thị, chúng ta đều choáng váng. Điều này nói rõ ngươi quan tâm ta nha. Trúc Vân Hy cười không ngớt mà nhìn xem Phong Ly. Bất quá Phong Ly đáp án này hay là có một cái điểm đáng ngờ không có giải trừ, Phong Ly chính mình cũng biết. Vấn đề là dị tượng này phạm vi cũng quá lớn. Dương Lịch làm một tòa vượt qua 100.000 cây số vông siêu cấp thành lớn, Phong Ly có thể rõ ràng cảm giác được quang vũ bao trùm toàn thành. Hắn đại khái là không có cách nào đạt được đáp án. Mặc kệ, chúng ta tiếp tục đi dạo chợ đêm đi. Trận này quang vũ ngược lại là không có bên dưới thật lâu, ước chừng một lúc lâu sau liền kết thúc. Bất quá Cửu Vĩ yêu hồ y nguyên ở vào tu hành trạng thái, Vân Truy Nguyệt không có tùy tiện quấy rầy nàng. Vân Truy Nguyệt cũng cảm giác được trận này quang vũ là rất có ích lợi, cho nên nàng cũng tại trong tu hành. Trận này quang vũ hạ xuống xong, tại lập chính điện Lý Thừa Trạch cũng rất nhanh phát hiện, nhưng là hắn rất nhanh liền biết đầu nguồn là Cửu Vĩ yêu hồ, liền không có đi quản. Tại Quan Tinh lâu bên trên Gia Cát Lượng leo lên Quan Tinh lâu tầng cao nhất, đêm xem thiên tượng. Rất nhanh phát hiện trận này quang vũ hình thành nguyên nhân Gia Cát Lượng không tiếp tục quan tâm quá nhiều, quay người đi xuống lầu đỉnh. Hôm sau, đến giữa trưa, Cửu Vĩ yêu hồ mới kết thúc tu hành. Trên thực tế hiện tại sáng sớm tu hành Trích Tinh Quyết so dĩ vãng cũng càng nhanh, chỉ là không có ban đêm hiệu quả tốt. Vân Truy Nguyệt đã rời đi, Cửu Vĩ yêu hồ không cần nhìn liền biết nàng tại ngự thư phòng. Buổi chiều trở về Vân Truy Nguyệt rốt cục hỏi nàng cái kia đêm qua liền muốn hỏi vấn đề. Phong Ly hoàn chân đoán đúng là bởi vì đốn ngộ sẽ sinh ra bực này dị tượng, nguyên nhân rất đơn giản. Cửu Vĩ yêu hồ cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân trong cùng một lúc khác biệt địa điểm, đồng thời đốn ngộ. Hai người không tự giác động đến thiên địa chi lực. Hai vị hợp đạo cảnh đồng thời đốn ngộ, lại tu hành chính là cùng một công pháp, liền tạo thành nhìn như vậy đứng lên giống như là tường thụy dạng này một bộ cảnh tượng. Vân Truy Nguyệt không nghĩ tới cái này cũng được, mà lại nàng không khỏi không cảm khái Cửu Vĩ yêu hồ thiên phú. Hôm qua mới vừa từ Hoàng Phủ Hoàn Chân nơi đó đạt được Trích Tinh Quyết, cho dù là có nàng cái này học tập Trích Tinh Quyết người chỉ điểm, tại chỗ liền có thể đốn ngộ cũng quá bất hợp lý. Vân Truy Nguyệt lúc trước cũng là bởi vì thủy vận nghi tượng đại trợ giúp mới tiến vào trạng thái đốn ngộ. Vân Truy Nguyệt lần thứ nhất cảm nhận được người so với người, tức chết người câu nói này. Cửu Vĩ yêu hồ không có chính mình chạy tới cùng Lý Thừa Trạch giải thích, loại chuyện này không đáng. Cửu Vĩ yêu hồ để Vân Truy Nguyệt ngày mai đi ngự thư phòng thời điểm, đem nguyên nhân này chuyển đạt Lý Thừa Trạch liền có thể. Mà lại nói cùng không nói, thuần túy chính là thỏa mãn Lý Thừa Trạch lòng hiếu kỳ, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không đem nguyên nhân này nói ra. Một bên khác, Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt cũng đã nhận được Hoàng Phủ Hoàn Chân giải thích. Trận kia quang vũ là do nàng hai người thúc đẩy. Trải qua tối hôm qua lần này đốn ngộ, Hoàng Phủ Hoàn Chân đã trải qua một lần thời gian ngắn nhất bế quan. Hiện tại nàng cũng không cần củng cố hôm qua từ Cửu Vĩ yêu hồ nơi đó lấy được cảm ngộ, tiến hành theo chất lượng tu hành liền có thể. Chương 780, cung gia, cung thương vũ. Chương 780, cung gia, cung thương vũ. Đêm qua hạ một canh giờ quang vũ tại Dương Lịch thành bên trong đưa tới rộng khắp thảo luận, phần lớn người cho là đây là tưởng thụy hiện ra, nói rõ đại càn đương hưng. Có thể giống Phong Ly có dạng này kiến thức người hay là tại số ít, giống Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Trúc Vân Hy mặc dù cũng xuất thân thế gia cũng không biết chuyện như vậy. Gia Cát Lượng thuộc về là không biết, tinh khiết dựa vào tính ra tới là ai tạo thành cảnh tượng này. Biết có thể là nguyên nhân này còn có một người. Tiên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga. Ninh Nguyệt Nga đầu tiên là đi một chuyến Hoàng Phủ Hoàn Chân nhà, cầu kiến Hoàng Phủ Hoàn Chân. Hoàng Phủ Hoàn Chân không có cự tuyệt nàng, đồng thời cùng nàng giải thích chân thực nguyên nhân, không chỉ là một mình nàng tạo thành. Mặt khác, Hoàng Phủ Hoàn Chân còn hướng Ninh Nguyệt Nga nói rõ nàng sẽ tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ khai mạc thức sự tình. Bất quá chuyện này Ninh Nguyệt Nga đã biết, hôm qua Lý Thừa Trạch liền đã phái người và Ninh Nguyệt Nga nói rõ. Lúc đầu Ninh Nguyệt Nga là cảm thấy Hoàng Phủ Hoàn Chân bế quan có thể sẽ cần một quãng thời gian, muốn hay không tạm thời trước không cần tuyên truyền. Dù sao nếu là đến lúc đó khai mạc thức thời điểm, Hoàng Phủ Hoàn Chân còn không có xuất quan, vậy thì có điểm khôi hài. Nếu hiện tại Hoàng Phủ Hoàn Chân đã xuất quan, vậy liền không cần thiết xoắn xuýt, liền có thể bắt đầu tuyên truyền. Đạt được giải thích, Ninh Nguyệt Nga hài lòng rời đi, nhưng nàng không có lập tức trở về đến Phong Ba Lâu, mà là đi một chuyến Thịnh Càn Cung. Từ Thịnh Càn Cung sau khi rời đi, liên quan tới Hoàng Phủ Hoàn Chân sẽ tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ khai mạc thức tuyên truyền bắt đầu. Tuyên truyền phương thức 10 phần thô bạo, gián tiếp bố cáo, còn có người khua chiêng gõ trống đi khắp hang cùng ngõ hẻm hô. Đang đang đang, bên đường trên đường có người bắt đầu khua chiêng gõ trống thời điểm, vậy liền đại biểu một cái ý tứ, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn. Trích Tinh Tông Hoàng Phủ Tông chủ tuyên bố tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ khai mạc thức. Trên đường phố không ngừng có lục phiến môn bộ khoái, khua chiêng gõ trống tuyên dương chuyện này. Tin tức này cấp tốc 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Dương Địch thành trong nháy mắt sôi trào lên. Trích Tinh bắn thắng Hoàng Phủ Hoàng Chân, trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh, nhân tộc mạnh nhất nữ tử, chí tôn bảng 12 vị chí tôn một trong, đây đều là Hoàng Phủ Hoàng Chân nhãn hiệu cùng đại danh tử. Tin tức liên quan tới nàng đều là có thể gây nên oanh động to lớn, giống Trích Tinh Tông đem đến đại cản chính là như vậy. Hoàng Phủ Hoàng Chân đến Dương Địch về sau là rất địa thấp, kỳ thật có không ít người gặp qua nàng, nhưng là không có ai biết nàng chính là Hoàng Phủ Hoàng Chân, mà lại nhìn thấy nàng người bình thường, nhìn thấy Hoàng Phủ Hoàng Chân sẽ có một loại mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo không thật cảm giác. Thuộc về là ngươi biết Hoàng Phủ Hoàng Chân ở nơi đó, nhưng là ngươi không biết nàng là Hoàng Phủ Hoàng Chân. Cùng với nàng gặp qua một lần đằng sau cũng sẽ không nhớ kỹ nàng hình dạng thế nào, thật giống như mù mặt một dạng. Người người đều là không biết thế mỹ. Đây là Hoàng Phủ Hoàn Chân tu hành Trích Tinh Quyết mang tới hiệu quả, đây cũng là Hoàng Phủ Hoàn Chân bảo vệ mình phương thức. Cái này cũng nói rõ ngay lúc đó Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đại càn cùng Lý Thừa Trạch. Đương nhiên, Hoàng Phủ Hoàn Chân tại gặp Lý Thừa Trạch thời điểm liền không có dạng này, Lý Thừa Trạch là biết hình dáng của nàng. Có thể dùng 4 chữ hình dung nàng, phong hoa tuyệt đại. nhưng lần này là tại trước mặt mọi người tham gia khai mạc thức, vậy nàng tự nhiên là không có khả năng vận chuyển công pháp, đem chính mình làm cho giống một đoàn gạch men một dạng. Phong Ly cũng hết sức kích động, trong ngày thường những người này cũng không tốt gặp, nếu như có thể đạt được hoàng phủ hoàng chân chỉ điểm, không nổi bay. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trúc Vân Hy nghi ngờ nói, đáng tiếc cái gì? Phong Ly thở dài, cảm khái nói, hoàng phủ tông chủ không sử dụng kiếm nha, không phải vậy liền có thể xin mời hoàng phủ tông chủ chỉ giáo một chút. Trúc Vân Hy rất khó lý giải Phong Ly loại ý nghĩ này, đuổi tới đi bị hoàng phủ hoàng chân đánh. Thời gian đi vào ngày 18 tháng 8, lại có đại càn lão bằng hữu đổi tới, lần này là cung gia, lĩnh đội chính là cung Thương Vũ. Cung gia cũng chỉ chọn lựa một chi đội dự thi ngũ. Cung Thương Vũ trước đó vài ngày cũng đột phá đến nhập đạo cảnh. Nàng tới tham gia thiên hạ đại hội diễn võ cũng không phải là vì ban thưởng, cung gia cũng không thiếu những vật này, mà là muốn mượn cơ hội này nhìn xem Đàm Đài Hạm Chỉ trong miệng cái kia không có bất kỳ cái gì thành trì có thể so sánh được Dương Địch. Đồng thời nhìn xem Đàm Đài Hạm Chỉ tình hình gần đây như thế nào. Cuối cùng chính là mở rộng một chút cung gia giao thiệp, đây là cẩm tiền tử cung thiếu thương để điểm nàng. Mặc dù cung gia không có làm ăn, nhưng nên giao bằng hữu hay là muốn giao, nguyên bản Đạm Đài gia chính là như vậy. Nhưng là cẩm tiên tử cho là Đạm Đài gia cùng Chu Tước Chân Bảo Các đã mất đi nó tự chủ tính, hiện tại chính là thác thương hoàng triều chó săn, không có cái gì kết giao cần thiết, duy trì mặt ngoài quan hệ liền có thể. Lần này tham gia thiên hạ đại hội diễn võ thế lực hoàn chân không ít, Cung Thương Vũ cũng coi là mang theo nhiệm vụ tới. Cung Thương Vũ giả dạng vẫn là không có quá lớn cải biến, vui mặc màu đen, áo đen váy đen. Về phần Cung Thương Vũ bản nhân nói, trọng yếu nhất đương nhiên là Đạm Đài Hạm Chỉ. Bởi vì nghe nói Đạm Đài võ chết tin tức, Cung Thương Vũ biết Đạm Đài võ cùng Đạm Đài Hạm Chỉ tình cảm tốt bao nhiêu, biết nàng sẽ rất thương tâm. Đạm Đài Hạm Chỉ mặc dù cùng Cung Thương Vũ có liên hệ, nhưng không có ở trong thư viết rõ cha mình Đạm Đài võ không chết tin tức. Nàng tín nhiệm Cung Thương Vũ, nhưng bất kỳ thư tín đều có để lộ tin tức phong hiểm. Cho nên tại Cung Thương Vũ nói ra chuyện này thời điểm, nàng lúc này giải thích nói, phụ thân ta không chết, hắn giấu đi. Hắn bị Cung Thương Vũ vội vàng đánh gãy Đạm Đài Hạm Chỉ lời nói. Dừng lại. Ở nơi nào cũng không cần nói, coi chừng thai vách mạch rừng, mà lại ta sợ ta ngày nào không cẩn thận nói lỡ miệng. Dù sao biết Đạm Đài bá bá không có việc gì là được rồi. Đạm Đài Hạm Chỉ cũng biết Cung Thương Vũ nói rất có đạo lý, liền không có lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Cung Thương Vũ phương châm chính một cái gì đều cùng Đạm Đài Hạm Chỉ nói, dù sao hai người bọn họ đúng là hảo bằng hữu. Đạm Đài Hạm Chỉ lúc này đem chuyện này ôm xuống dưới. Cái này đơn giản, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Cung Thương Vũ đã bị Cung Thiếu Thương chỉ định là đời tiếp theo cung gia gia chủ, hiện tại nàng muốn đi mở rộng nhân mạch của nàng. Cung gia là cung gia giao thiệp, nhưng nàng nơi này đúng là cần vài bằng hữu. Cung Thương Vũ có một vấn đề, Cẩm Tiên Tử Cung Thiếu Thương cũng minh xác chỉ đi ra. Đó chính là Cung Thương Vũ quá mức cao ngạo, dẫn đến bằng hữu của nàng rất ít, đến bây giờ có thể nói chỉ có một cái Đàm Đài Hạm Chỉ. Trên thực tế Cung Thương Vũ cũng không tính được cao ngạo, nàng chỉ là đối đãi người quen cùng người xa lạ là hai bộ gương mặt. Nàng lúc trước có thể đối với Lý Thừa Trạch có không ít lời hữu ích, đầu tiên là Lý Thừa Trạch từ Đàm Đài Hạm Chỉ nơi đó đạt được tài vân kiếm, xem như yêu ai yêu cả đường đi. Thứ hai là Lý Thừa Trạch triển lộ thực lực của mình, đạt được Cung Thương Vũ tán thành. Vậy liền nhờ vào ngươi. Nếu như muốn nói nhân mạch, Đàm Đài Hạm Chỉ cái thứ nhất nhớ tới dĩ nhiên chính là Lý Thừa Trạch. Nói lên Lữ Bố, Lý Bạch, Triệu Vân, nhưng cuối cùng đều là muốn về đến Lý Thừa Trạch trên thân. Có Lý Thừa Trạch tán thành, liền có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Còn nữa, Lý Thừa Trạch cũng biểu thị qua muốn lôi kéo cung gia. Xét thấy này, Đàm Đài Hạm Chỉ đề nghị, muốn hay không theo ta vào cùng một chuyến. Chương 781, Cung Thương Vũ cùng Vương Tố Tố chương 781, Cung Thương Vũ cùng Vương Tố Tố nghe được Đàm Đài Hạm Chỉ vào cung đề nghị, Cung Thương Vũ không chần chờ, đáp ứng xuống. Về phần Đàm Đài Hạm Chỉ muốn nhập cung liền có thể vào cung, điểm này nàng đã sớm biết, Đàm Đài Hạm Chỉ trước đó ở trong thư đề cập tới. Không nói trước Lý Thừa Trạch cùng Đàm Đài Hạm Chỉ quan hệ, Cung Thương Vũ đối với Lý Thừa Trạch ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Lúc trước Cung Thương Vũ đàn tấu một bài nàng sáng tác từ khúc, xem như khảo thí Lý Thừa Trạch, vậy mà cho Lý Thừa Trạch nghe được Cao Sơn Lưu Thủy Kiếm chi âm cảm giác. Đây chính là Cung Thương Vũ lúc trước sáng tác thủ khúc này đăm chiêu suy nghĩ, cho nên nàng đối với Lý Thừa Trạch ấn tượng hoàn chân không sai. Tăng thêm nàng từ phương Bắc một đường đi về phía Nam đến nay, thấy được bây giờ đại cản cùng thác thương hoàng triều, mặt khác vương triều khác biệt. Đến Dương Địch càng là có thể nói là mở rộng tầm mắt. Dương Địch kiến trúc không có 10 phần hợp quy tắc hình dạng và cấu tạo, cho nên kiến trúc rất có một chút đủ loại cảm giác. Tường ngoài gạch ngói phối màu cũng phi thường mới lạ. Cung Thương Vũ không có cách nào hình dung cảnh tượng này. Nếu để cho Lý Thừa Trạch tới nói, chính là cái này rất mạc lan địch. Trên đất mặt đất xi măng vương bước đến không có khả năng lại vương bước, một vị sa phu, một cỗ xe kéo có thể đưa nàng chuẩn xác khu vực đến Chu Tước Chân Bảo Các. Dương Địch các nơi còn có Dương Địch bản vẽ mặt phẳng, nói rõ chính xác hiện tại vị trí. Trên đường phố cũng đầy đủ sạch sẽ gọn gàng, hệ thống thoát nước cũng lộ ra đầy đủ mới lạ, đây hết thảy đều là Cung Thương Vũ trước đó chưa từng gặp qua. Tuy nói là dự định mang Cung Thương Vũ đi gặp Lý Thừa Trạch, nhưng là Đàm Đài Hạm Chỉ cũng không có trước tiên liền đem Cung Thương Vũ mang đến, nàng dự định trước mang Cung Thương Vũ tại Dương Địch đi dạo một ngày, xem như cho Cung Thương Vũ mở mang tầm mắt. Lăng Yên Các, Đại Càn Anh Liệt Tử, Cửu Châu Đỉnh Tử cùng Quan Tinh Lâu có thể nói đều là quẹt thẻ điểm. Bốn đầu cao 99m thông thiên trên tấm bia đá khắc đầy danh tự, nơi này hương hỏa chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Trừ trông coi anh liệt tử nhân viên, mỗi ngày đến đây anh liệt tử người nối liền không dứt. Nhất là tại trước mắt đi vào đại càng người càng đến càng nhiều tình huống dưới, không ít người mộ danh đến đây. Bởi vì quá nhiều người, Đàm Đài Hạm Chỉ không có mang theo nàng đi vào từ đường, chỉ nhìn phía ngoài bia đá. Cửu Châu Đỉnh Tử có 9 cái danh tự, tại Dương Địch tên là Xã Tắc Đỉnh Tử. Xã Tắc Đỉnh Tử người nơi này trên thực tế cũng không ít, tiến vào xã tắc đỉnh từ lập tức sẽ có một loại hô hấp thông thuận cảm giác, còn có cảm thấy vận chuyển chân khí điều động nhanh hơn. Đây đều là thật, đây là Cựu Châu đỉnh trừ chấn thế bên ngoài một tác dụng khác. Phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cũng có được tịnh hóa chi lực, lại tịnh hóa chi lực phạm vi một mực tại dần dần mở rộng. Chuyện này Lý Thừa Trạch nguyên lai cũng không biết, là tại Cửu Vị Yêu Hồ nói đằng sau mới biết. Cho nên có không ít người hận không thể trực tiếp ở tại Cửu Châu đỉnh từ phụ cận, làm cho Cửu Châu đỉnh từ phụ cận giá phòng đang không ngừng dâng lên. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch cũng không có đồng ý làm như vậy. Cửu Châu đỉnh chủ yếu tác dụng hay là chân thế, bảo đảm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Quan Tinh lâu bên cạnh còn có một tòa đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu tầng 7 kiến trúc, chiếm diện tích rất rộng. Cái kia đang xây đó là cái gì? Đàm Đài Hạm chỉ lắc đầu, thần cơ cát, nghe nói là nghiên cứu dùng, ta cũng không hiểu nhiều. Liên quan tới thần cơ cát, Đàm Đài Hạm chỉ xác thực không hề quan tâm quá nhiều, dù sao một mực không có xây thành. Thần cơ các kiến tạo độ khó là rất lớn, bên trong liên quan đến rất nhiều cơ quan kết cấu, chủ yếu là dùng để tự chủ phòng ngự. Cùng Thiên Hạ Đại hội diễn võ hội trường muốn kiến tạo độ khó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá bây giờ đã sơ cụ số hình, dự đoán qua sang năm 3 tháng trước liền có thể làm xong. Dương Địch nguyên bản liền 10 phần náo nhiệt, gần nhất trở nên càng thêm náo nhiệt, đến từ đại cản các nơi tông môn võ giả hội tụ ở đây. Tại trên chợ đêm có thể nhìn thấy mặc nhiều loại đồng phục tông môn võ giả tại Dương Địch hội tụ. Đi dạo các nàng liền tới đến một chỗ tại Dương Địch chợ đêm đặc biệt có tên một chỗ điểm du lịch, Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn toàn thân là màu đen, nhưng thật ra là phòng theo Lạc Vương thành kết cấu kiến tạo, trên chỉnh thể giống như là thu nhỏ Lạc Vương thành. Chủ yếu là cung thương vũ bị Lục Phiến Môn cửa ra vào hai đạo câu đối hấp dẫn lực chú ý, thứ nhất chính là nhị thực nhĩ lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ ngược, thượng tiên khó lấn, cái này 16 chữ. Tại Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín cùng Lục Bình dẫn đầu xuống, Lục Phiến Môn người thực hiện điểm này. Mặt khác thì là Lục Bình về sau tại trên một tảng đá lưu lại thiếu tạo một toàn một luồng chính là quan chính đạo. Cái này hai đạo câu đối thành công hấp dẫn cung thương vũ lực chú ý, nhìn thấy cái này nàng hay là cảm xúc rất nhiều. Nàng tại phương Bắc chưa từng gặp qua loại vật này, đương nhiên, loại này lời hay ai cũng sẽ nói hay lắm không dễ nghe mà thôi. Mấu chốt là nhìn có thể hay không thực hiện điểm này. Nàng đi vào Lục Phiến Môn liền nghĩ tới chuyện thứ hai, nếu như nàng nhớ không lầm, Lục Phiến Môn lãnh đạo tối cao nhất người là Vương Tố Tố. Nàng đi vào Dương Địch có một việc là cảm tạ Vương Tố Tố. Gặp nàng ngừng chân, Đàm Đài Hạm chỉ không có thúc dục. Bất quá cũng không có để cử nàng đi vào Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn lại thế nào có giang hồ khí tức, cũng là chính quy đại càn phủ nha. Các nàng lại không cái gì chuyện quan trọng, cho nên Đàm Đài Hạm chỉ không muốn mang lấy cung thương vũ đi vào. Miễn cho đợi lát nữa bị người cho là có cái gì oan tình. Bình thường đều là thụ oan bách tính trực tiếp tới cửa tìm Lục Phiến Môn, ngẫu nhiên còn sẽ có loại kia không xa vạn dặm đưa đơn kiện loại kia. Chỉ cần nhận được đơn kiện, Lục Phiến Môn đều sẽ xác minh, một khi thật có việc này lập tức điều tra và giải quyết. Đương nhiên, cũng có loại kia vì báo thù riêng hãm hại người khác, loại này cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Dù sao cũng không thể luôn luôn để bọn hắn tùy tiện khởi tố người khác, nhưng lại không cần trả bất cứ giá nào. Tại cung thương vũ cùng Đàm Đài Hạm chỉ ngừng chân có một đoạn thời gian về sau, Vương Tố Tố liền từ Lục Phiến Môn đi ra. Lục Phiến Môn ngoài có người chú ý tới Đàm Đài Hạm chỉ mang theo một vị nữ tử xuất hiện tại Lục Phiến Môn, nhưng bọn hắn không biết. Vương Tố Tố liền tự mình đi ra nhìn một chút. Kết quả hay là người quen biết cũ. Cung Thương Vũ cũng nhận ra Vương Tố Tố. Cung Thương Vũ cùng Lý Thừa Trạch có thể nói là tinh khiết gặp mặt một lần, nhưng cùng Vương Tố Tố liền không giống với lúc trước. Cung Thương Vũ tại Thiên Ngoại Thiên ở bên trong lấy được qua Vương Tố Tố trợ giúp, song phương còn ở chung được vài ngày, thẳng đến cuối cùng hai thiên tài tách ra. Không chỉ có như vậy, đạt được thiên tài địa bảo, Vương Tố Tố còn phân Cung Thương Vũ một phần. Mặc dù ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên bên trong, lúc chia tay Cung Thương Vũ đã cảm tạ qua một lần, nhưng nàng hay là lại muốn chính thức cảm tạ một lần. Về phần như thế nào cảm tạ cũng đơn giản, xin mời Vương Tố Tố ăn một bữa cơm. Chuyện này Đàm Đài Hạm chỉ hoàn chân không biết, nàng ngược lại là không nghĩ tới còn có cố sự dạng này. Chủ yếu là cung gia tại phương Bắc, mà Đàm Đài Hạm chỉ một mực tại Dương Địch, không xa vạn dặm đưa một phần sách rất phiền phức. Vương Tố Tố bước cầm nói, có thể, nhưng là ta còn có nửa canh giờ mới có thể làm xong trên tay sự tình. Trừ sự tình khác, hôm nay báo danh đằng sau đội ngũ tập hợp còn muốn báo cáo cho Vương Tố Tố xem qua. Đàm Đài Hạm chỉ bước cầm nói, vậy chúng ta trước tiếp tục đi dạo, tiện thể đi đặt trước cái gian phòng. Lúc này, một đạo giọng nữ từ phía sau vang lên. Thăng thêm ta thế nào? Chương 782, nam nữ tể tụ. Chương 782, nam nữ tể tụ xuất hiện tại Lục Phiến Môn. Nữ tử là một bộ áo trắng như tuyết đông vực Tạ Thị Tạ Linh Ẩn, bên hông tố tâm kiếm đồng dạng trắng thuần như tuyết. Nàng bây giờ đã không có loại kia kiếm khí bức người cảm giác, toàn thân ánh sáng nội liễm, phản phát quy chân. Tạ Linh Ẩn xuất hiện làm cho Vương Tố Tố hơi kinh ngạc. Người là khi nào đến? Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn rất là quen thuộc, không cần thiết chào hỏi. Tại Lục Phiến Môn người nhận biết nàng điều kiện tiên quyết, lấy Tạ Linh Ẩn thân phận, nàng tới lời nói Vương Tố Tố khẳng định là có thể nhận được tin tức. Tạ Linh Ẩn giải thích nói, vừa tới không lâu, thẳng đến Lục Phiến Môn tới, ta ở trên đường đạt được một tin tức, trước hết đi tới đến Dương Địch. Tạ Linh Ẩn nói sự tình, chính là Dương Địch hai ngày trước quan vũ, nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không chuyện gì xảy ra. Cho nên nàng là trước tới, Tạ thị đại bộ đội còn muốn ngày mai mới có thể đến Dương Địch. Cùng với nàng cùng một chỗ đến đây còn có Tạ gia bên trong một vị khác nhập đạo cảnh Tạ thị tứ kiệt Tạ Lập Tâm. Tạ Lập Tâm mới thật sự là lĩnh đội. Tạ Linh Ẩn ở vào khả lai đúng vậy tới tiết định ngạc trạng thái, bất quá nàng cuối cùng bất tới. Đương nhiên, nếu như luận bất luận bối phận luận thực lực, Tạ Linh Ẩn tu vi đã vượt qua Tạ Lập Tâm. Hiện tại Tạ Linh Ẩn là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, nàng mới là Tạ gia nữ tử người thứ nhất. Tạ thị đại bộ đội lại là tại Dương Địch địa giới, căn bản không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. các nàng đông vực đi thuyền xuôi nam đến Lạc Đông đạo địa giới, một đường nhìn thấy Lạc Đông đạo tại lớn đảo vận hạ. Lại qua Lạc Vương thành một lộ nam bên dưới, đến Kiểm Trung đạo đi thuyền một đường đến Càn Bắc đạo, cuối cùng mới lựa chọn đi bộ. Đến Càn Bắc đạo, liền có thể nói là đại càn phồn hoa nhất khu vực. Bây giờ đại càn lấy Dương Địch làm trung tâm, vây quanh Dương Địch Càn Bắc đạo, Càn Nam đạo các loại mấy đạo là phồn hoa nhất địa giới. Tạ thị người xác thực có thể trực tiếp đi thuyền một lộ nam xuống đến Dương Địch, nhưng vì nhìn một chút bây giờ đại càn biến hóa, bọn hắn đổi thành đi bộ. Nghe nói hai ngày trước Dương Địch hạ một canh giờ màu sắc rực rỡ quan vũ, Tạ Linh Nhẫn còn tưởng rằng là không phải chuyện gì xảy ra. Đạt được Tạ Lập Tâm đồng ý đằng sau, Tạ Linh Nhẫn liền đơn độc rời đội, đi vào Dương Địch. Nghe được Tạ Linh Nhẫn sau khi giải thích, Vương Tố Tố bước cảm nói, trước tiến đến Lục Phiến Môn trò chuyện đi. Lục Phiến Môn cũng không trở thành tất cả đều là làm việc nơi trốn, bên trái có một cái khu vực chuyên môn dùng để tiếp khách. Vừa vặn Cung Thương Vũ cũng đối Tạ Linh Nhẫn nói tới quan vũ cảm thấy hứng thú, liền cũng cùng theo vào. Cái kia quan vũ không phải tường thụy, cũng không phải thai hại, đơn thuần chính là Hoàng Phủ Tông chủ đốn nộ, không tự giác dẫn ra thiên địa chi lực tạo thành ảnh hưởng. Đây là đối ngoại thuyết pháp, chuyện này cũng không phải đang nói láo, dù sao Hoàng Phủ Hoàng Chân cũng là kẻ đầu têu một trong. Cựu Vĩ yêu hồ sự tình, không phải Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố đặc biệt tín nhiệm người, nàng là sẽ không nói. Đàm Đài Hạm chỉ cùng Cung Thương Vũ quan hệ cho dù tốt, cũng không có cùng Cung Thương Vũ nói Cựu Vĩ yêu hồ sự tình. Tạ Linh Ẩn bước cảm nói, thì ra là thế. Xác nhận không phải cái gì chuyện thần yếu, Tạ Linh Ẩn cũng yên lòng, ngay sau đó chính là sợ hãi than. Dựa theo Tạ Linh Ẩn nghe được tin tức, là Dương Địch toàn thành giải đầy màu sắc rực rỡ quan vũ, hạ dòng giã một canh giờ. Có thể thấy được Hoàng Phủ Hoàn Chân lực ảnh hưởng. Vương Tố Tố để các nàng ba người chính mình đi dạo một chút Lục Phiến Môn, nàng xử lý xong sự tình đằng sau lại cùng nhau đi ăn cơm. Nói lên bốn người này quan hệ hay là thật có ý tứ. Bốn người này đều là ngàn năm thế gia trẻ tuổi nhất một đời, lại bốn người tu vi đều là nhập đạo cảnh. Nghiên kỷ từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là Tạ Linh Ẩn, Vương Tố Tố, Đàm Đài Hạm Chỉ, Cung Thương Vũ. Nhỏ tuổi nhất Cung Thương Vũ tu vi thấp nhất, nhập đạo cảnh tam trọng thiên. Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố đặt song song nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Càng thú vị chính là giữa các nàng gặp nhau. Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn tại du lịch thời điểm quen biết, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Cung Thương Vũ khi còn bé liền đã nhận biết, Vương Tố Tố tại Thiên Ngoại Thiên giúp Cung Thương Vũ, mà Tạ Linh Ẩn tại Thiên Ngoại Thiên giúp Đàm Đài Hạm Chỉ, cho nên bốn người này gặp nhau hay là rất nhiều. Đàm Đài Hạm Chỉ cũng cùng Cung Thương Vũ một dạng, lại một lần nữa đối với mình tại Thiên Ngoại Thiên bên trong nhận trợ giúp biểu thị ra cảm tạ. Đàm Đài Hạm Chỉ cái này hoàn chân là đại ân. Nếu như không phải Tạ Linh Ẩn kịp thời xuất thủ, Đàm Đài Hạm Chỉ liền thật bị Quý Tinh bắt cho bắt được. Tạ Linh Ẩn lắc đầu, tiện tay mà thôi. Tạ Linh Ẩn không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, càng nhiều hơn chính là thấy rõ Thác Thương Hoàng Triều Thái tử Quý Tinh Bắc người này. Bất quá bây giờ Quý Tinh Bắc vẫn như cũ không coi là gì. Cùng Đàm Đài Hạm Chỉ niên kỷ không sai biệt lắm, hắn chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh tiểu thành. Trên thực tế hắn cái tuổi này tu vi này thật không kém. Nhưng cùng Tạ Linh Ẩn, Vương Tố Tố bọn người so ra vậy liền kém đến không phải một điểm nửa điểm. Thế hệ này ngũ đại hoàng triều hoàng tử bên trong, cũng liền Tam Thánh Hoàng Triều Thái tử Quân Huyền Sách là cái tu hành thiên tài. Đương nhiên, hiện tại hẳn là xưng hô Quân Huyền Sách là Tam Thánh Hoàng Triều ứng thiên đế. Hắn cũng là ngũ đại hoàng triều thái tử bên trong cái thứ nhất chân chính leo lên hoàng vị, mặc dù dùng chính là không quá hào quang thủ đoạn. Thân ở Đông Bực Tạ Linh Ẩn tự nhiên biết chuyện này. Các nàng cũng không có làm sao tại Lục Phiến Môn đi dạo. Lục Phiến Môn nhiều nhất là vụ án hồ sơ, không có gì tốt chơi, khắp nơi đều là đang tra án không khí. Các nàng an vị ở chỗ này chờ đến Vương Tố Tố hoàn thành. Tạ Linh Ẩn, Vương Tố Tố, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Cung Thương Vũ bốn người tề tụ Lục Phiến Môn tin tức, cũng truyền đến Ninh Nguyệt Nga trong lốt hai. Cái này thuộc về giang hồ phong môi cơ bắp ký ức, trên thực tế Ninh Nguyệt Nga căn bản không có phái người đi chậm chậm. Chủ yếu là cái này bốn cái danh tự hội tụ ở chỗ này quá mức long lánh, tựa như là chòm sao long lánh. Đối với cái này Ninh Nguyệt Nga ứng đối là đem đệ tử của mình Mộ Phi Yên cũng phái đi qua, dự người bạn cùng Cung Thương Vũ quen thuộc. Thân là Yên Vũ lâu lâu chủ người đối nghiệp, khác Mộ Phi Yên không dám hứa chắc, nhưng là giao hữu khối này là không có vấn đề. Lại các nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, ăn cơm đội ngũ liền từ ban đầu hai người tiểu đội trực tiếp thay đổi tổ năm người. Lục Phiến Môn ngũ hổ, cũng chính là Hoàng Phủ Hoàng Chân không chú ý, không phải vậy có thể đem Phong Linh Nguyệt 3 tỷ bội phái đi ra đụng cái băng. Đụng cái tám kiện tướng, một bộ áo trắng như tuyết Tạ Linh Ẩn, một bộ váy đỏ chói lóa mắt Vương Tố Tố, một bộ váy đen rất có Trung Quốc thái dân An Cung Thương Vũ, một bộ màu trắng cung trang Hàn Mai Tô Điểm Đàm Đài Hạm Chỉ, một bộ màu hồng nhạt váy dài Đoàn Trang Ưu Nhã Mộ Phi Yên. Cái nào đi tại trên đường phố đều đầy đủ hấp dẫn con mắt, duy nhất một lần có 5 người đi tại trên đường phố, vậy liền như là đất bằng kinh lôi. Trên đường phố bách tính cấp tốc bị các nàng hấp dẫn ánh mắt, lập tức cảm giác trong tay thịt không thơm. Đương nhiên, khẳng định là không người nào dám đến bắt chuyện hay là gây chuyện, trong đó có hai tấm gương mặt quen Dương Địch bách tính đều rất quen thuộc. Vương Tố Tố cùng Đàm Đài Hạm Chỉ. Chỉ là Vương Tố Tố Lục Phiến Môn đề thi thân phận này cũng đủ để chấn nhiếp đạo trích chi đồ, huống chi 5 người này đều là nhập đạo cảnh. Huống hồ bây giờ Dương Địch Hoàn Chân không cần lo lắng cái gì hoàn cố, Vương Mánh tên có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Vương Mánh hàm kim lượng còn tại tăng lên. Chương 783, tập luyện, gian tế chương 783, tập luyện, gian tế thịnh căn cung. Cung Thương Vũ các nàng đi đến Lục Phiến Môn, sau đó biến thành tổ 5 người chạy tới ăn bữa tối tin tức, Lý Thừa Trạch cũng nhận được. Bất quá tin tức này là Ninh Nguyệt Nga nói cho hắn biết. Chuyện này giả hủ ám thám cũng phát hiện, nhưng giả hủ cho là đây không phải việc đại sự gì, không có hồi báo cho Lý Thừa Trạch. Bởi vì thường ngày Lý Thừa Trạch luôn luôn mặc kệ những sự tình này, hồi báo cho Lý Thừa Trạch hắn cũng là cười một tiếng chi. Sự thật cũng xác thực như vậy, nghe nói ngồi tại chính mình đối diện Linh Nguyệt Nga nhắc lên việc này, Lý Thừa Trạch chỉ là cười cười. Linh Nguyệt Nga tìm đến Lý Thừa Trạch có chuyện quan trọng, Lý Thừa Trạch không có cơm mối nối, liền lưu nàng cùng một chỗ ăn bữa tối. Linh Nguyệt Nga tìm Lý Thừa Trạch hoàn toàn chính xác thực là muốn sự tình, liên quan tới khai mạc thức kịch bản tập luyện. Ta nhìn tập luyện đến không sai biệt lắm, ngươi chừng nào thì có rảnh có thể nghiệm thu một chút. Mặc dù Linh Nguyệt Nga cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nàng hay là muốn cho Lý Thừa Trạch nhìn xem có vấn đề gì hay không, tranh thủ thời gian tra lậu bổ khuyết. Ngày mai sáng sớm hoặc là buổi chiều đều có thể. Vậy ta ngày mai đem bọn hắn mang vào cung. Lý Thừa Trạch lắc đầu, không cần, ta tự mình đi một chuyến, vừa vặn nhìn một chút sân khấu hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Linh Nguyệt Nga không có cự tuyệt. Chỉ bất quá, Linh Nguyệt Nga còn dặn dò, nhưng bây giờ điểm thời gian này, ngươi xuất cung muốn bao nhiêu chú ý một chút, tốt nhất hứa trừ cùng điện vi đều mang lên. Hiện tại Dương Địch Ngư Long hỗn tạp, cho dù là Yên Vũ lâu cũng không dám cam đoan thật có thể nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Lý Thừa Trạch cười nói, ta có thể đem Hạ Vũ đều mang lên. Linh Nguyệt Nga một mặt nghiêm mặt, cái kia không thể tốt hơn. Lý Thừa Trạch chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới Linh Nguyệt Nga nghiêm túc như vậy, bất quá Linh Nguyệt Nga nói đến cũng không sai, xác thực cần cẩn thận là hơn. Linh Nguyệt Nga cũng là xuất phát từ là Lý Thừa Trạch an toàn cân nhắc, mới nghĩ đến muốn đem toàn bộ đoàn đội mang vào cung. Mà Lý Thừa Trạch suy tính là thuận tiện. Bọn hắn tập luyện trương hồi là đại náo thiên cung, đang chẳng người hoàn chân không già trẻ, còn cần mặc vào đặc thù giả dạng. Mà Lý Thừa Trạch đâu, chỉ cần mang lên điện uy, hứa chử còn có 4 tên hộ vệ liền có thể xuất cung. Dương Địch Bách tính đối với nhà mình bệ hạ đi dạo chợ đêm chuyện này sớm đã thành thói quen, hiện tại thuộc về là không người để ý. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, đã như vậy, cái kia ngày mai liền đem Hạng Vũ kêu lên. Ngày 21 tháng 8, Thiên Thương Thành. Từ khi lần trước bệnh nặng, Thác Thương Đế thân thể ngày càng lụ bại, trừ cần thiết tảo chiều, Thác Thương Đế bình thường đều tại tầm cung của mình bên trong. Thác Thương Đế trước đó vài ngày bỏ ra giá tiền rất lớn, để Kim Phong Tế Vũ lâu đổ tô chỉnh hợp Tam Đại Ma Môn, ý đồ phá hư Thiên Hạ Đại Hội diễn võ. Mục đích là vì để cho Đại Càn mất hết thể diện, để phá hư Đại Càn phát triển tình thế. Đương nhiên, hắn lúc này vô luận như thế nào cũng đoán trước không đến cục diện như vậy, Tam Đại Ma Tông thất bại. Thất bại coi như xong, thế mà toàn quân bị diệt. Hủy diệt Tam Đại Ma Tông về sau, Lý Thừa Trạch cũng không có giấu giếm tin tức này, trực tiếp tại Đại Càn toàn cảnh công bố tin tức này. Thác Thương Đế hiện tại cũng học được, ta cũng phải ám thám. Hắn ám thám thành công tại cuộc công cáo nơi đó biết được Tam Đại Ma Tông hủy diệt tin tức, truyền về tin tức này. Cũng chính là tại hôm nay, tin tức này truyền về Thiên Thương Thành, biết được tin tức này trước tiên. Khu khu cụ, Thác Thương Đế điên cuồng ho khan, may mắn là hắn tùy thời thái giám phản ứng kịp thời, dùng nội lực của mình thư giãn Thác Thương Đế hỗn loạn chân khí. Nếu để cho Thác Thương Đế như thế ho khan xuống dưới, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là không thể được. Đây chính là Thác Thương Đế năng lực, hắn tùy thời thái giám Trần Đại Giám đối với hắn cũng là trung thành tuyệt đối, không cần hoài nghi. Tam Đại Ma Tông hủy diệt, đối với Thác Thương Hoàng Triều ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với Liên Vân cùng Nguyệt Khâu Vương Triều liền không giống với lúc trước. Cái này Tam Đại Ma Tông căn cứ địa đô tại hai đại vương triều trong địa bàn, một mực là cản trở hai đại vương triều phát triển lực lượng. Thác Thương Đế cũng sẽ không nói kỳ thật hắn một mực có trong bóng tối giúp đỡ cái này Tam Đại Ma Tông, nhất là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lần này Thác Thương Đế còn hứa hẹn giúp Đồ Tô hủy diệt Liên Vân Vương Triều, không phải vậy Đồ Tô cũng sẽ không như vậy ra sức. Nhưng lần này kết quả cùng Thác Thương Đế trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, ngược lại là Tam Đại Ma Tông chính mình hủy diệt. Bây giờ không có hạn chế hai đại vương triều phát triển Tam Đại Ma Môn, đối với Thác Thương Hoàng Triều mà nói tuyệt đối là cái tin tức xấu. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì. Trên thực tế nhất làm cho Thác Thương Đế tức giận là Tam Đại Ma Tông thất bại, đại biểu cho hắn rất khó đi phá hư Thiên Hạ Đại Hội diễn võ. Hiện tại phái người đi phá hư Thiên Hạ Đại Hội diễn võ quá muộn, về thời gian đã là không còn kịp rồi. Cho dù là phía bên mình phái người đi, cũng lộ ra quá muộn, lại bọn hắn có nguyện ý hay không hay là cái vấn đề. Dù sao có Tam Đại Ma Tông vết xe đổ, bọn hắn đi đại càn rất có thể bước Tam Đại Ma Tông theo gót. Tam Đại Ma Tông người đã chết liền chết, Thác Thương Đế cũng liền hao tổn ít tiền tài, nhưng mình người đã chết ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn. Đây cũng là Thác Thương Đế vì cái gì một mực đối với những cái kia nhập đạo cảnh phạm sai lầm cầm nhẹ để nhẹ. Sai lầm phạm đều phạm vào, bắt bọn hắn đến đền mạng chỉ là tăng thêm tổn thất, Thác Thương Đế một mực là cho rằng như thế. Dạng này có tốt có xấu. Chỗ tốt là bảo tồn lực lượng, lại cho người ta hối cải để làm người mới cơ hội, nếu là có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Quý Viêm Tung chính là ví dụ tốt nhất. Chỗ xấu là phạm sai lầm chi phí quá thấp, có thể sẽ để bọn hắn không dài giao hấn, một mực phạm sai lầm. Đây cũng chính là vì cái gì có đôi khi cần thích hợp giết gà dọa khỉ, bởi vì không làm như vậy không nhớ lâu. Thác Thương Đế không nghĩ tới Tam Đại Ma Tông cái này cũng có thể thất bại, cũng không phải để bọn hắn đi làm ám sát, mà lại dựa theo tin tức truyền về thời gian trở về đấy, có lẽ tại bọn hắn tiến vào đại càn không lâu về sau liền bị tiêu diệt. Nói cách khác bọn hắn trên thực tế là còn chưa có bắt đầu hành động, liền đã hủy diệt. Thác Thương Đế nhìn về phía đang trầm tư Diêm Phụ. Diêm Phụ, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, lão thần coi là có thể là có nội gian. Cái gì? Nội gian? Diêm Phụ rất nhanh phát hiện mình có nghĩa khác. Bệ hạ, tạm thời bất giận, lão thần nói không phải chúng ta hoàng triều nội bộ có nội gian, mà là nói Tam Đại Ma Môn nội bộ khả năng có nội gian. Nghe được Diêm Phụ giải thích, Thác Thương Đế khí mới tiêu tan không ít. Nếu như nói cái này mấy món sự tình dựa theo sinh khí đẳng cấp, Thác Thương Hoàng Triều nội bộ xuất hiện nội gian mới là làm hắn nhất tức giận sự tình. Xuất hiện loại sự tình này, đại biểu có người cho là Thác Thương Hoàng Triều đã so ra kém Đại Càn Hoàng Triều. Bất quá hắn nghĩ lại chuyện này không nên, hắn là bắt đầu dùng trong bóng tối lực lượng đi liên hệ Đồ Tô. Chuyện này Diêm Phụ hay là về sau mới biết, còn muốn chạy để loạt tin tức đều rất khó. Thác Thương Đế hỏi, vì cái gì nói như vậy? Diêm Phụ giải thích nói, bệ hạ, ngài từ tình báo chuyển về thời gian liền có thể suy đoán ra, đại cản phương diện tốc độ quá nhanh. Có thể tại Tam Đại Ma Môn cũng còn không có bắt đầu hành động điều kiện tiên quyết, cấp tốc xác định bọn hắn chỗ, cũng tiêu diệt bọn hắn chỉ có thể là có nội gian. Chương 784, diệt trừ nội gian chương 784, diệt trừ nội gian Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ đều là đúng. Trừ Kim Phong Tế Vũ Lâu hai đại ma tông bên trong xác thực có Yên Vũ Lâu nhãn tuyến. Tại Tam Đại Ma Tông hủy diệt sau, hai cái này ám thám cũng chính thức trở về Yên Vũ Lâu. Nhưng bọn hắn đoán đúng cũng không thể thế nào, nội gian là ai, vì cái gì lựa chọn đầu hàng đại càn một mực không rõ ràng. Dù sao bọn hắn lại thế nào mở thiên nhãn cũng không có biện pháp dự liệu được đây là Yên Vũ Lâu Linh Nguyệt Nga cho tin tức. Linh Nguyệt Nga mặc dù trở thành Yên Vũ Lâu lâu chủ, nhưng trên thực tế nhận biết nàng người ít càng thêm ít. Cho dù nàng xuất hiện tại Dương Địch cũng không có ai biết nàng chính là Yên Vũ Lâu lâu chủ. Thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều không biết Linh Nguyệt Nga kỳ thật đã rời đi Trung Châu một đoạn thời gian rất dài không có trở về. Dù sao lâu như vậy đến nay, Yên Vũ Lâu tập san, Tiềm Long bảng, Phong Vân bảng đều là như thường lệ sửa chữa ban bố. Thường ngày những ngày cuối cùng đều là muốn do Yên Vũ Lâu lâu chủ xem qua, đương nhiên, hiện tại vẫn là Linh Nguyệt Nga còn bắt đầu để Mộ Phi Yên tham dự vào. Linh Nguyệt Nga cũng không định từ bỏ Tiềm Long bảng. Cho dù Yên Vũ Lâu lại thế nào chuyển hình, Tiềm Long bảng cùng Phong Vân bảng cũng có thể một mực làm tiếp. Đây là Yên Vũ Lâu giao hảo thế lực khác một loại thủ đoạn. Bất quá là thiếu một bộ phận giang hồ phong môi phụ trách việc này, có thể sẽ tồn tại đổi mới lệch chậm vấn đề. Nhưng trung quy vẫn là có thể đem một chút giang hồ tân tú cho nâng lên tới, cái này có thể giao hảo mặt khác giang hồ thế lực. Dù sao không ít người tu hành đúng là làm tên là lợi, bọn hắn cũng không phải muốn tại trong rừng sâu núi thẳm nói khoác chính mình. Được thế nhân kính ngưỡng là rất nhiều võ giả tu hành động lực một trong, thân là Yên Vũ Lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga rất rõ. Diêm Phụ cùng Thác Thương Đế nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra đại cản đến tuột cùng là đem ám thám xếp vào ở nơi nào, làm sao phát hiện. Nhưng có thể khẳng định là đại cản nàm thám trình độ rất cao, mặt khác, bởi vì việc này bọn hắn cũng phát hiện cho tới nay, đại cản nhận được tin tức tốc độ giống như thật nhanh. Nói cách khác, tại Thác Thương Hoàng Triều nội bộ cũng là rất có thể có đại cản và cản ám thám tồn tại. Xét tới này, Thác Thương Đế quyết định tiến hành một lần Thác Thương Hoàng Triều nội bộ tiêu diệt nội gian hành động. Diêm Phụ cho là cái này quá mở lớn cơ trống, tăng thêm nếu như Thác Thương Hoàng Triều nội bộ thật sự có đại cản nàm thám tồn tại lời nói, dạng này nhất định sẽ bị phát hiện nhưng hắn cuối cùng vẫn không lay chuyển được Thác Thương Đế, dù sao Thác Thương Đế đều nói thẳng hắn không có thời gian. Diêm Phụ chỉ có thể đồng ý dù sao hắn cũng cảm thấy đại cản phương diện nhận được tin tức tốc độ quá nhanh, cũng khai thiên mắt giống như. Diêm Phụ suy đoán văn võ bá quan khối này nhất định đã có đại cản nhãn tuyến, đồng thời hẳn là chức vị không thấp. Nhưng Diêm Phụ tỉ mỉ nghĩ lại, không hợp lý tính cũng là có. Đại cản quật khởi thời gian chính là tại như thế trong vài năm. Đại cản thật sự có khả năng nghĩ đến nhanh như vậy liền bắt đầu tại Thác Thương Hoàng Triều bên trong xếp vào ám thám sao? Sau đó còn lên tới Thác Thương Hoàng Triều trung ương. Diêm Phụ chính mình cũng cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ, dù sao đối với quan viên thân thế bối cảnh, Thác Thương Hoàng Triều điều tra cho tới nay đều là rất nghiêm khắc. Lại thêm Thác Thương Hoàng Triều là điển hình loại kia thế gia trong đại tộc rất nhiều người tại triều làm quan loại kia vương triều. Cùng sát cử chế cùng cựu phẩm trong chính chế là không hoàn toàn một dạng, đây là bởi vì thế gia đại tộc quyền lực quá lớn, tự nhiên mà vậy hình thành. Cho dù là hiện tại Thác Thương Hoàng Triều muốn sửa lại cũng là có chút khó khăn, dù sao đều đã nhiều năm như vậy. Không nói những cái khác, Diêm Phụ chính mình cũng là xuất thân thế gia. Diêm Phụ chỗ Diêm gia là tại Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương một cái gia tộc siêu lớn. Tại Thác Thương Hoàng Triều sự cạnh tranh này kịch liệt địa phương đều có thể nói là hùng cứ một phương. Tại Thác Thương Hoàng Triều loại địa phương này, người bình thường muốn ra mặt làm quan là phi thường khó khăn. Cá nhân có thiên phú lời nói, gia nhập tông môn ngược lại là có khả năng, nhưng khi quan là có chút khó khăn. Cho nên dưới loại tình huống này, đại càn muốn xếp vào quan viên tiến Thác Thương Hoàng Triều nội bộ là 10 phần khó khăn. Xét thấy đại càn sáng tạo ra nhiều lần như vậy kỳ tích, Diêm Phụ cũng không dám hoàn toàn bài trừ khả năng này, cho nên hắn mới có thể duy trì Thác Thương Đế quyết định. Diêm Phụ cũng là lôi lệ phong hành, nếu quyết định tra Thác Thương Hoàng Triều nội bộ gian tế, lúc này liền bắt đầu hành động. Đương nhiên, tình huống thực tế là không có. Đại càn duy nhất nhãn tuyến chính là không biết rõ tình hình Diêm Phụ. Cũng tỉ như hiện tại, Thác Thương Hoàng Triều quyết định tại nội bộ tiến hành một lần thanh tẩy hành động tin tức, rất nhanh liền bị cửu vị yêu hồ cáo chi Lý Thừa Trạch. Muốn xếp vào quan viên quá khó khăn, lại rất dễ dàng bại lộ, cho nên giả hủ ám thám bình thường đều là dân gian nghề nghiệp. Đối với Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ phản ứng cùng động tác, Lý Thừa Trạch không có gì kinh ngạc, liền sợ bọn hắn không động tác. Đối với cái này Lý Thừa Trạch biểu thị tra đi. Có thể tra được tính Lý Thừa Trạch thua. Phàm là có thể tra được liên quan tới đại càn, tuyệt đối đều là vu oan hãm hại, thuộc về là tại hoàn cảnh lớn này bên dưới trả đũa. Dưới loại tình huống này, Lý Thừa Trạch là có thể thao tác tính. Không nhất định phải là cùng đại càn bên này vắng lai, Liên Vân Vương Triều cùng Nguyệt Khâu Vương Triều đều là rất tốt vu oan hãm hại đối tượng. Trước đó Lý Thừa Trạch hoàn chân không dễ tìm cho lắm cơ hội vu oan hãm hại, nhưng bây giờ tuyệt đối là thời cơ tốt. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, cần cùng giả hủ, hoa quang bọn hắn sau khi thương nghị tuyển ra một cái tốt nhất đối tượng. Đối tượng này quả thực không dễ tìm cho lắm, là cần phải có một chút lời oán giận hoặc là nỗi khổ tâm, không phải tùy tiện cứng rắn nhét một cái là được. Tại Thác Thương Hoàng Triều bên kia thời gian trải qua đắc ý, đột nhiên thông đồng với địch phản quốc cũng lộ ra rất khả nghi. Dưới loại tình huống này, có thể thành công chỉ có một cái khả năng, đó chính là hoàng đế kỳ thật cũng muốn diệt trừ cái này thần tử. Dễ dàng một chút lời nói, kỳ thật có thể trực tiếp tuyển Diêm Phụ, ý đồ phá hư hắn cùng Thác Thương Đế ở giữa tín nhiệm. Nhưng nếu như có thể mà nói, Lý Thừa Trạch là không quá muốn tuyển Diêm Phụ, hắn là một cái khó được người tốt, quan tốt. Còn nữa, Thác Thương Đế đã sống không lâu, vẫn là chờ Thác Thương Đế chết ly gián Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc càng hữu hiệu. Quý Tinh Bắc cùng Diêm Phụ ở giữa là có ngăn cách. Quý Tinh Bắc ám sát qua Diêm Phụ, cho dù Diêm Phụ chính mình không thèm để ý, Quý Tinh Bắc chính mình cũng sẽ hoài nghi Diêm Phụ có phải hay không trang. Tín nhiệm loại vật này, một khi có một chút khe hở, ở ngoại lực thôi thúc dưới chẳng mấy chốc sẽ dần dần tăng lớn, cuối cùng sụp đổ. Quý Tinh Bắc độ lượng là rất nhỏ, nói trắng ra là Lý Thừa Trạch nhằm vào không phải Diêm Phụ, mà là Quý Tinh Bắc. Lý Thừa Trạch trước mắt một người mớn, vẫn sẽ có không chu toàn địa phương, chờ cùng giả hủ bọn hắn sau khi thương nghị lại xác định. Dù sao hiện tại cũng vô sự, Lý Thừa Trạch lúc này đem giả hủ, Phòng Huyền Linh bọn người chuyển đến ngự thư phòng, cũng rất nhanh nói cho bọn hắn Thác Thương Hoàng Triều nội bộ chuyện này. Phòng Huyền Linh rất nhanh đứng dậy, vậy hạ, theo thần xem ra, việc này bên ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Phòng Huyền Linh ý kiến là bọn hắn có thể đối với Thác Thương Hoàng Triều trung ương thực hiện ảnh hưởng có hạn, trừ phi dùng vu oan hãm hại thủ pháp, còn không bằng liền để Thác Thương Hoàng Triều nội bộ chính mình loạn đứng lên. Thác Thương Hoàng Triều nội bộ bởi vì cuộc chiến giữa các hoàng tử, đảng phái rất nhiều, căn bản không sợ bọn họ ngay cả không nổi. Chương 785, phối nhạc, cung thương vũ. Chương 785, phối nhạc, cung thương vũ. Ngự thư phòng. Liên quan tới Thác Thương Hoàng Triều nội bộ thanh tẩy, Lý Thừa Trạch cùng giả hủ, Phòng Huyền Linh bọn hắn thảo luận có một đoạn thời gian. Trước mắt làm xuống mấy cái quyết định. Đầu tiên là Thác Thương Hoàng Triều bên kia nội bộ thanh tẩy, lại càng tạm thời không tham dự, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ hai là tìm một cơ hội gây Thác Thương Đế sinh khí, mục đích là để hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, cũng cam đoan là Quý Tinh Bắc thượng vị. Cam đoan Quý Tinh Bắc thượng vị về sau, liền có thể lấy tay đối với Quý Tinh Bắc cùng tể phụ Diêm phụ ly gian kế. Đương nhiên, bọn hắn cũng là làm không phải Quý Tinh Bắc thượng vị khẩn cấp dự án. Cho dù không phải Quý Tinh Bắc thượng vị, bọn hắn cũng có thể cam đoan ly gián Tân Đế cùng Diêm phụ quan hệ trong đó. Trên thực tế nếu như Thác Thương Tân Đế không phải Quý Tinh Bắc vấn đề cũng không lớn, thậm chí có thể nói dễ dàng hơn. Dù sao Diêm phụ vốn là bệ phái thái tử, trời sinh cùng Tân Đế cũng không phải là người một đường. Có lẽ Lý Thừa Trạch bên này đều không cần làm cái gì, Tân Đế liền sẽ cầm Diêm phụ tới khai đao. Đương nhiên, lấy trước mắt thế cục đến xem, Quý Tinh Bắc thượng vị khả năng mới là lớn nhất. Lý Thừa Trạch thậm chí có thể không hề làm gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi Thác Thương Đế băng hà, lại sau đó chính là Thác Thương Hoàng Triều nội loạn hoặc là Quý Tinh Bắc tại Diêm phụ đám người trợ giúp bên dưới an ổn thượng vị. Cái cuối cùng chính là tạm thời không đi cùng Thác Thương Hoàng Triều bên trong ám thám liên lạc, để tránh bọn hắn bị phát hiện. Làm ra quyết định kỹ càng sau, giả hủ rất nhanh hành động, mà Phòng Huyền Linh bọn hắn thì là trở về cương vị. Đến xuống buổi trưa, dựa theo hôm qua ước định, Lý Thừa Trạch chuyên môn xuất cung một chuyến đến kịch bản tập luyện địa điểm. Lý Thừa Trạch cũng phi thường nghe khuyên, mang tới Hạng Vũ. Bất quá hắn không mang theo Lữ Bố. Lữ Bố bởi vì Hạng Vũ xuất hiện, tạm thời lâm vào một loại tu hành cuồng ma trạng thái. Nếu như nói không đi chú ý Hạng Vũ trọng đồng lời nói, Hạng Vũ lực uy hiếp cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng nếu như chú ý tới Hạng Vũ con mắt, vậy liền giống như là tại nhìn chăm chú bực sâu, không tự giác lông tơ đứng thẳng. Hạng Vũ trọng đồng nhưng thật ra là có thể khống chế. Vì không để cho bách tính nhìn thấy Hạng Vũ con mắt phát sinh ngoài ý muốn gì, Lý Thừa Trạch đã để Hạng Vũ khống chế một chút. Hạng Vũ hiện tại con mắt nhìn cùng người thường không khác, chỉ là lộ ra càng thêm đen kịt một chút. Cho nên những lời này kịch diễn viên nhìn thấy Hạng Vũ không có cái gì cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy Hứa Trời Điển Vi nhìn càng thêm sợ hãi. Nơi này hiện dựng một cái sân khấu, hậu phương là một tấm cự hình bối cảnh vẽ. Tại Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga ngồi xuống về sau, đại náo thiên cung cảnh diễn này liền kéo ra màn che. Mỗi một màn tràng cảnh phát sinh chuyển biến thời điểm, lập tức sẽ có người hự hự thay đổi bối cảnh vẽ. Bối cảnh này vẽ là giống ngăn kéo một dạng rút ra khảm bảo, không cần lo lắng diễn bối cảnh vẽ đùng liền nện xuống tới. Bởi vì nguyên bản liền có cùng loại kịch đèn chiếu, múa rối cùng tranh cắt cơ sở, cho nên tập luyện đi ra hiệu quả Lý Thừa Trạch vẫn là rất hài lòng. Bất quá Lý Thừa Trạch hay là để một chút ý kiến. Trên mặt trang có thể lại nồng một chút, nhất là má đỏ, môi đỏ, thực tế diễn dịch bên trong bởi vì quá xa sẽ thấy không rõ, ảnh hưởng diễn xuất hiệu quả. Linh Nguyệt Nga cùng một đám diễn xuất nhân viên nghe không hiểu ra sao. Lý Thừa Trạch lại giải thích nói ngắn gọn chính là để trang dung càng thêm lập thể, cụ thể vẫn là phải các ngươi đến, bởi vì ta đối với cái này không phải hiểu rất rõ. Đây là cần chính mình ngồi xuống đi thể hội. Còn một người khác vấn đề, trang tử quá làm, mặc dù thanh âm rất phong phú, nhưng lại thiếu đi vô cùng trọng yếu âm nhạc. Linh Nguyệt Nga bên người có người một mực tại điên cuồng làm lấy bút ký, đem Lý Thừa Trạch nói lời một chữ không sót ghi lại. Nó viết chữ tốc độ có thể xương phát rồ, tay đều vung ra tàn ảnh. Điểm ấy Linh Nguyệt Nga cũng là có giống nhau ý nghĩ, nhưng là nàng không có cách nào lấy tới tốt âm nhạc. Trước mắt nàng nghe được cảm giác đều không đối, không phù hợp Tây Du ký chủ đề này. Phối nhạc khối này Lý Thừa Trạch biểu thị ngoài ta còn ai? Nhạc khúc ta có biện pháp, nhưng là phối nhạc cùng ca hát nói đến đây, Lý Thừa Trạch linh quang lóe lên. Hắn chợt nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Hiển nhiên Linh Nguyệt Nga cũng nghĩ đến. Lý Thừa Trạch cùng Cung Thương Vũ liếc nhau, châm miệng một lời, "Cung Thương Vũ." Cung gia lấy cầm lạc nổi danh, Lý Thừa Trạch chính thai nghe qua Cung Thương Vũ nhạc khúc, hắn dám dùng lỗ thai của hắn cam đoan. Lại cầm tiên tử lấy đàn đỉnh chiến thanh danh tại ngoại. Thêm a ngang Cung Thương Vũ hôm qua mới mang theo Cung gia người tới Dương Địch, có thể nói là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Cung gia người tới không nhiều, hết thảy liền 7 người. Lại thêm đại càn vốn có nhạc sĩ, đầy đủ phối nhạc. Lý Thừa Trạch mặc dù không hiểu điệu nhạc, nhất là nơi này điệu nhạc, nhưng Lý Thừa Trạch có biện pháp đem nó hử ra đến, lại để cho người viết ra liền có thể. Thuần âm nhạc Lý Thừa Trạch cũng là nhớ kỹ không già trẻ, cái này đều muốn may mắn mà có hàng năm mùa hè hắn đều có thể tại trên TV nhìn thấy. Theo Lý Thừa Trạch tu vi càng ngày càng cao, những ký ức này ở trong đầu hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Về phần ca từ, đồ chơi kia cùng khảm tại Lý Thừa Trạch trong đầu, như lao khắc dịu đục bình thường cắt sâu. Lý Thừa Trạch tại chỗ liền có thể có một lần. Nói làm liền làm, vừa bạn Vương Tố Tố tối hôm qua cũng đã nói cùng Thương Vũ cố ý muốn thấy mình một mặt. Hôm qua năm nữ liên hoan đằng sau, Vương Tố Tố liền vào cùng, đem chuyện này nói cho Lý Thừa Trạch. Cũng coi là thay mặt Cung Thương Vũ hạ bái tiếp, nhưng là bởi vì Lý Thừa Trạch hôm nay không có thời gian chỉ hoan đến ngày mai. Nhưng trước mắt cách Thiên Hạ Đại hội diễn võ mở màn chỉ có 10 ngày, mỗi một thiên đô rất trọng yếu. Cho nên Lý Thừa Trạch dự định hiện tại liền đi gặp Cung Thương Vũ. Bất quá tại cùng Ninh Nguyệt Nga thương nghị về sau, hay là quyết định để Cung Thương Vũ tiến cung. Bởi vì Thịnh Càn Cung nói đến sự tình đến sẽ càng thêm an toàn. Thời gian bây giờ không tính quá muộn, bất quá chỉ là buổi chiều mà thôi, hoàn toàn có thời gian cùng Cung Thương Vũ gặp mặt. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Cung Thương Vũ có thời gian hay không tới gặp Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch lúc này hồi cung, mà Ninh Nguyệt Nga đi Chu Tức Chân Bảo các nơi đó tìm Cung Thương Vũ thương nghị một chút. Cung Thương Vũ đến Dương Địch về sau, cũng không có ở tại khách sạn, mà là trực tiếp ở tại Chu Tức Chân Bảo các. Mà lại bởi vì cung gia tới tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ người đều là nữ tử, cho nên bọn họ cũng đồng dạng ở tại Chu Tức Chân Bảo các. Cho nên Ninh Nguyệt Nga muốn tìm được Cung Thương Vũ hay là thật đơn giản, một đường thẳng đến Chu Tức Chân Bảo các liền có thể. Vừa vặn, Cung Thương Vũ cũng không có ở bên ngoài đi dạo, mà là tại Chu Tức Chân Bảo các nơi đó đánh đàn. Ninh Nguyệt Nga đầu tiên là hướng Cung Thương Vũ giới thiệu một chút về mình, mới đầu đối với Ninh Nguyệt Nga nói mình là Yên Vũ lâu lâu chủ, Cung Thương Vũ là không tin. Chủ yếu là thế hệ này lâu chủ Ninh Nguyệt Nga thập phần thân bí, lại cũng không có truyền ra Yên Vũ lâu lâu chủ ra ngoài tin tức. Trong lúc bất chợt xuất hiện cá nhân cùng Cung Thương Vũ nói nàng là Yên Vũ lâu lâu chủ, cái này khiến Cung Thương Vũ rất khó tin phục. Hay là may mắn mà có Đàm Đài Hạm chỉ hướng công thương nghiệp cam đoan, trước mặt Ninh Nguyệt Nga đúng là Yên Vũ lâu lâu chủ không sai. Chợt, cái thứ nhất nghi vấn liền xông lên Cung Thương Vũ trong lòng, Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga tại sao phải tại Dương Địch? Chương 786, hội mời mặt chương 786, hội mời mặt Chu Tức Chân Bảo các hậu viện. Xác nhận nữ tử trước mặt là Yên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga đằng sau, rất nhanh, Cung Thương Vũ liền tự hành não bổ Ninh Nguyệt Nga khả năng xuất hiện tại Dương Địch nguyên nhân. Nàng suy đoán Ninh Nguyệt Nga hẳn là đến quan sát lần này Thiên Hạ Đại hội diễn võ, dù sao có nhiều như vậy tông môn thể tụ nơi này. Cung Thương Vũ hoàng chân không tính đoán sai, đây cũng là một nguyên nhân, thậm chí thoại bản cùng kịch bản đều không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất. Ninh Nguyệt Nga cho tới nay đợi tại Dương Địch nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng thật ra là Lý Thừa Trạch cùng đại càn. Cùng Cung Thương Vũ tự giới thiệu hoàn tất về sau, Ninh Nguyệt Nga liền nói ra nàng hôm nay tới đây mục đích, cũng chính là muốn mời Cung Thương Vũ tham dự kịch bản tối nhạc. Tình huống cụ thể hay là đến vào cung đằng sau mới có thể tốt hơn mà nói, không biết cung cô nương có thể nguyện hiện tại theo ta vào cung. Cung Thương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Yên Vũ lâu khi nào trả làm lên những chuyện này? Cung Thương Vũ cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là nhìn về phía Đàm Đài Hạm Chỉ, trong ánh mắt để lộ ra trưng cầu. Đàm Đài Hạm Chỉ lắc đầu, việc này được ngươi tự mình làm quyết định, nếu như ngươi muốn ta cùng ngươi cùng nhau vào cung ngược lại là có thể. Bất quá Đàm Đài Hạm Chỉ biết, nếu như Cung Thương Vũ đáp ứng lời nói, trên cơ bản nàng cùng cung gia cũng liền trói lại đại cản chiếc này cao tốc chạy trên xa. Vậy đại khái cũng là Ninh Nguyệt Nga lựa chọn hiện thân nguyên nhân. Không phải vậy nàng đều có thể để hôm qua đã lộ mặt qua Mộ Phi Yên tới làm chuyện này. Mộ Phi Yên hôm qua đã xuất hiện tại Cung Thương Vũ trước mặt, cũng mượn tiệc tối cùng Cung Thương Vũ có nhất định tiếp xúc. Nếu như do Yên Vũ lâu ra mặt, cho dù là bị phát hiện Mộ Phi Yên thăm dự, cũng có thể nói là nàng cá nhân quyết định, cùng Yên Vũ lâu không quan hệ. Chí ít sẽ không lôi kéo Yên Vũ lâu xuống nước. Nhưng Ninh Nguyệt Nga không có làm như vậy, đại biểu cho Ninh Nguyệt Nga cùng Lý Thừa Trạch đều là quyết định đem cung gia cùng Cung Thương Vũ kéo đến phía bên mình. Đàm Đài Hạm Chỉ cũng biết làm như vậy nguyên nhân. Bất luận cung gia lời nói, Cung Thương Vũ lập trường tự nhiên chính là lệnh, dù sao Cung Thương Vũ là Đàm Đài Hạm Chỉ hảo tỉ muội. Đàm Đài Hạm Chỉ là hiểu rõ Cầm Tiên Tử cung thiếu thương tính tình, nói trắng ra là Cung Thương Vũ chính là lúc còn trẻ cung thiếu thương. Cầm Tiên Tử không chỉ một lần nói qua Cung Thương Vũ cùng nàng lúc tuổi còn trẻ rất giống. Cái này cũng liền đại biểu các nàng xem không lên Thác Thương Hoàng Triều, chướng mắt Quý Tinh Bắc. Lúc trước Đàm Đài Hạm Chỉ còn tại Thiên Thương Thành thời điểm, Cung Thương Vũ làm Đàm Đài Hạm Chỉ hảo hữu, tự nhiên gặp rồi vị này Thác Thương Hoàng Triều thái tử. Cung Thương Vũ cùng Đàm Đài Hạm Chỉ không hổ là hảo hữu, hai người đối với Quý Tinh Bắc đánh giá là không sai biệt lắm. Thậm chí Cung Thương Vũ đánh giá còn muốn kém hơn một chút. Tốt xấu Đàm Đài Hạm Chỉ ý tứ nhiều nhất xem như bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa. Mà Cung Thương Vũ đối với hắn đánh giá càng thêm thô bạo, Cung Thương Vũ cho là hắn là trang đều trang không tốt. Tiên Vũ lâu lâu chủ Ninh Nguyệt Nga tự mình mời, nàng thay mời người hay là đại cản hoàng triều chi chủ Lý Thừa Trạch. Cung Thương Vũ rất nhanh làm quyết định. Tốt, vậy liền hiện tại vào cung đi. Dù sao nàng vốn là có kế hoạch gặp Lý Thừa Trạch, sớm gặp muộn gặp đều được gặp, sớm một chút gặp cũng không sao. Đàm Đài Hạm Chỉ quyết định cùng Cung Thương Vũ cùng nhau vào cung. Dù sao Thiên Hạ Đại hội diễn võ hội trường cũng có nàng 1/3 tiền vốn, nàng cũng coi là đại gia nhiều tiền. Chẳng qua là kịch bản khối này Đàm Đài Hạm Chỉ không có tham dự, cho nên nàng cũng không tính là rất để bụng. Bất quá chuyện này nếu liên lụy đến nàng bằng hữu Cung Thương Vũ, nàng tự nhiên muốn bồi tiếp Cung Thương Vũ tiến cung nhìn một chút. Nếu như song phương nói chuyện ở giữa xảy ra vấn đề gì, nàng cũng tốt từ đó hòa giải. Mặc dù nàng biết cho dù không thể đồng ý, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không đối với Cung Thương Vũ thế nào là được. Nói trắng ra là, trận này trong lúc nói chuyện với nhau, nàng ngược lại càng thêm lo lắng quá mức trực tiếp cùng lạnh lùng Cung Thương Vũ ngôn ngữ không đem. Chỉ có nàng rõ ràng Cung Thương Vũ chỉ là đơn thuần không quá sẽ biểu đạt, hoặc là nàng càng ưa thích trực tiếp biểu đạt. Giống Cung Thương Vũ lúc trước nhìn thấy Lý Thừa Trạch lần đầu tiên, nàng cũng không làm bất luận cái gì tự giới thiệu, đi lên liền hỏi Lý Thừa Trạch vì cái gì không cần tài vân kiếm. Tại Cung Thương Vũ thị giác xem ra, bọn hắn đều tại tham gia Thính Tuyết Vương Triều Thiên Hạ Đại hội diễn võ, vậy nàng liền không có tất yếu tự giới thiệu mình, Lý Thừa Trạch khẳng định biết nàng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngay lúc đó Lý Thừa Trạch còn không có đạt được Cung Thương Vũ tán thành, cho nên nàng thái độ hơi có vẻ lạnh nhạt. Tại Lý Thừa Trạch triển lộ thiên phú của mình về sau, Cung Thương Vũ thái độ cũng rất nhanh phát sinh chuyển biến. Linh Nguyệt Nga không có ngăn cản Đàm Đài Hạm Chỉ, nàng có thể rõ ràng Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Lý Thừa Trạch là quan hệ như thế nào. Linh Nguyệt Nga là đang ngồi xe ngựa tới, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Cung Thương Vũ cũng leo lên ngồi cùng một cỗ xe ngựa cùng nhau tiến vào cung. Các nàng đi một mực là cửa chính Thừa Thiên Môn, hôm nay phòng thủ chính là lão tướng quân Tần Hiếu Long. Nhìn thấy là Đàm Đài Hạm Chỉ xe ngựa, xác nhận một chút Đàm Đài Hạm Chỉ thân phận đằng sau liền cho đi, cũng không có yêu cầu các nàng xuống xe ngựa. Xe ngựa cứ như vậy một đường chạy nhanh đến ngự thư phòng bên dưới, đứng tại trước bậc thang, do hộ vệ đem xe ngựa ngừng tốt. Mà lại nơi này còn cái chốt một thất xích mã, trông thấy thất kia xích mã, Đàm Đài Hạm Chỉ liền biết là ai tới. Chuyện này đối với tại Cung Thương Vũ hay là hết sức tân kỳ. Mặc dù Cung Thương Vũ duy nhất nhập qua hoàng cung Thác Thương hoàng triều hoàng cung, nhưng nàng nhưng biết cái kia vào cung chương trình có bao nhiêu rườm rà. Cần kiểm tra nhẫn chữ vật, vũ khí cần chuyên môn cất giữ trong cửa lớn tả hữu được xưng là kích môn địa phương. Cũng đừng hòng ngồi xe ngựa, đến hoàng cung về sau thành thành thật thật đi bộ đi. Đại can bên này hoàn chân không giống nhau lắm, mặc dù vào cung người là Đàm Đài Hạm Chỉ, nhưng chương trình không khỏi cũng quá đơn giản. Xe ngựa còn như thế trực tiếp chạy nhanh đến ngự thư phòng tới. Cung Thương Vũ lần trước nhìn thấy Lý Thừa Trạch đều đã là 4-5 năm trước sự tình. Nói thật Lý Thừa Trạch đến tuột cùng có bao nhiêu biến hóa nàng đều rất khó tưởng tượng, nàng chỉ là từ các loại trên tin tức biết được, nhưng này trùng quy không kịp gặp mặt. Nhưng nghĩ tới Vương Tố Tố cùng Đàm Đài Hạm Chỉ y nguyên lưu tại bên cạnh hắn lời nói, hẳn là biến hóa không lớn. Đây cũng là nàng vì cái gì dám trực tiếp vào cung nguyên nhân. Lần này nói chuyện cũng không phải là chỉ có Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch còn chuyên môn để cho người ta chạy một chuyến lục phiến môn, đem Vương Tố Tố hô tới. Thất kia xích mã dĩ nhiên chính là Vương Tố Tố. Thường ngày xuất hành hoàn toàn không thích ngồi xe ngựa, cũng chính là Vương Tố Tố, nàng ngày bình thường đều là cưỡi ngựa xuất hành. Vương Tố Tố tại Thiên Ngoại Thiên bên trong đã cứu Cung Thương Vũ, nàng ở chỗ này lời nói cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Vương Tố Tố mặc dù cảm thấy Lý Thừa Trạch suy nghĩ nhiều quá, nhưng cũng không có cự tuyệt, nàng làm cái tranh nền liền tốt. Nàng cảm thấy Lý Thừa Trạch cùng Cung Thương Vũ đàm luận chính là cung gia cùng Cung Thương Vũ cảm thấy hứng thú nhất khúc nhạc, chỉ cần chớ làm loạn, làm gì cũng kéo căng không được. Nàng ngẫu nhiên hay là nghe qua Lý Thừa Trạch hừ một chút ca khúc, mặc dù cùng trong ngày thường nghe thấy nhạc khúc khác biệt, nhưng từ nàng cá nhân góc độ đến xem, hay là thật là dễ nghe. Từng bước mà lên Cung Thương Vũ rất nhanh kem chút bị một viên sáng bóng đầu chọc sáng mù hai mắt. Lưng đeo xong thiết kích, dáng dấp hung thần ác sát điện vi hướng phía các nàng gật đầu cười. Chương 787, dự thi thế lực, Ngũ Đại Hoàng Triều chương 787, dự thi thế lực, Ngũ Đại Hoàng Triều Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Ninh Nguyệt Nga cũng đối với điện vi nhẹ gật đầu, kêu một tiếng điện tướng quân, xem như lên tiếng chào. Trông thấy điện vi trước tiên, Cung Thương Vũ cảm nhận được một cô khó mà ngăn cản áp lực thật lớn. Tiến vào ngự thư phòng sau, Cung Thương Vũ hỏi, cái kia điện tướng quân là người phương nào? Tu vi như thế nào? Đàm Đài Hạm Chỉ nhẹ giọng đáp, Nam Nha Cấm Quân Tả Hộ Vệ thống lĩnh điện vi, nhập đạo cảnh bắt trọng thiên. Ngươi không hiểu rõ hắn cũng bình thường, hắn trên cơ bản không có tham dự qua chiến tranh, một mực làm chính là cận vệ. Cung Thương Vũ kém chút hít sâu một hơi, nhập đạo cảnh bắt trọng thiên làm cái nhìn cửa lớn, thật sự là quá xa xỉ. Càng mấu chốt chính là một cái nhập đạo cảnh bắt trọng thiên lại không tại Phong Vân bảng bên trên, mà Yên Vũ lâu lâu chủ ngay tại bên cạnh mình. Đàm Đài Hạm Chỉ không nói thêm gì nữa. Nếu như nàng nói điển vi tại đại càn chưa có xếp hạng top 10, thậm chí 20 vị trí đầu đều quá sức, nàng sợ là muốn bị hù dọa. Đợi đến Cung Thương Vũ cùng Lý Thừa Trạch chính thức đạt thành hợp tác, Cung Thương Vũ trung quy biết một chút biết đến. Hứa Chử cũng không tại trong ngự thư phòng, hắn hôm nay tại Ngô Đồng viện vấn đỉnh các nơi đó chỉ đạo Tần Hi Hi cùng Vương Ẩm Khê tu hành. Từ khi Vũ Văn Thành Đô rời đi Thịnh Càn cung tiến về Bắc Cương, Hứa Chử cùng Điện Vi liền bắt đầu thay mặt Vũ Văn Thành Đô truyền thụ. Ngự thư phòng chính điện ngự tọa bên trên không ai, chỉ có một nữ tử ngồi ở bên trái dưới tay cái ghế trong tay cầm quyển sách. Đương nhiên là Vân Truy Nguyệt. Gần nhất Vân Truy Nguyệt học thoại bản thời gian đã làm một ít sửa đổi, ban đêm đến ngày kế tiếp giữa trưa nàng đều tại theo cựu vị yêu hồ tu hành Trích Tinh Quyết. Buổi chiều 3 canh giờ chính là nàng thời gian nghỉ ngơi, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại tu hành. Nguyên bản Vân Truy Nguyệt là tại Tả Thiên Điện nhìn, nhưng Lý Thừa Trạch muốn ở nơi đó cùng Cung Thương Vũ nói chuyện, nàng liền rời đi trận điện. Nói chuyện tiên thực tế lên nàng không có gì không thể nghe, nhưng sẽ ảnh hưởng Vân Truy Nguyệt xem sách. Gặp Vân Truy Nguyệt đang đọc sách, ngay cả các nàng tiến đến đều không có chú ý tới. Đàm Đài Hạm Chỉ cũng không có cùng nàng chào hỏi, mang theo Cung Thương Vũ trực tiếp xoay trái tiến nhập Tả Thiên Điện. Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố đã tại Tả Thiên Điện đợi có một đoạn thời gian, đều trò chuyện lên chuyện chính. Nói chuyện là liên quan tới Thiên Hạ Đại Hội diễn võ hiện tại đã tới danh môn chính phái. Bỏ qua một bên Nam Vực Tông môn, từ mặt khác vượt tới Trừ Huyền Thiên kiếm phái, Đông Vực Tạ Thị, còn có Thần Tiêu kiếm phái, Tố Nữ cung các loại mấy cái thế lực, mà lại Bắc Vực thế mà cũng tới người, Bắc Vực cực Bắc Băng Nguyên cực Bắc Phiêu Tuyết thành Triệu gia, Triệu gia cùng Vương gia một dạng, lấy thương nổi danh trên đời. Triệu gia gia truyền tâm pháp băng phách Hàn Quang Kình tức thì bị Yên Vũ lâu định giá cửu truyền, chí hàn lại bá đạo. Thế hệ này Triệu vô cực là một cái lực lượng mới xuất hiện nhân vật, lấy hắc mã chi tư quét ngang Triệu gia, trở thành Triệu gia một đời mới người mạnh nhất. Hán nguyên bản tại Triệu gia thanh danh không hiện, thậm chí có thể nói là thường thường không có gì lạ. Có thể mấy năm gần đây lực lượng mới xuất hiện. Năm nay 31 tuổi hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, hắn đạt được một đóa tiên thiên linh hỏa, hay là phù hợp băng phách hàn quang kình huyền băng linh hỏa. Huyền băng linh hỏa là một loại chỉ có tại nơi cực hàn mới có thể xuất hiện thiên địa linh hỏa, xuất hiện số lần khá nhiều. Linh thiếu tuyết sơn trong lịch sử liền đã từng xuất hiện, về phần cực bắc băng nguyên xuất hiện số lần thì càng nhiều. Huyền băng linh hỏa uy lực rõ ràng không kịp lưu ly băng diễm, nhưng huyền băng linh hỏa uy lực y nguyên không thể khinh thường, nương tựa theo huyền băng linh hỏa uy năng, Triệu Vô Cực thậm chí có thể cùng nhập đạo cảnh chống lại. Lần này, Triệu Vô Cực cũng tới đến Dương Địch, báo danh tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ. có thể nói hắn là không cho phép vấn đạo tam cảnh báo danh tình huống dưới đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đương nhiên, đây là đang thi đấu cá nhân điều kiện tiên quyết bên dưới, lần này thiên hạ đại hội diễn võ bên trên đoàn đội thi đấu. Thú hồ cho dù Triệu Vô Cực cùng Triệu Gia đoạt được quán quân cũng không có cái gì, Lý Thừa Trạch chỉ là phe tổ chức, cũng không phải dự thi phương. Đại Càn chỉ có Lục Phiến môn tiếp cận một chi đội ngũ dự thi, mà lại Đan Hùng Tín, Tân Đảng, Lục Bình cả đám đều không tham gia được. Lý Thừa Trạch thật muốn đoạt giải quán quân cũng không phải không có cách nào, hoàn toàn có thể dùng nhất lưu võ tướng cùng nhất lưu danh sĩ tổ một chi đội ngũ. Hiện nay nhất lưu võ tướng từ anh hồn tháp nhập thế, đại khái tại thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành đến đỉnh phong. Năm cái thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong không phải rắt giết lung tung, nhưng hắn chỉ là tổ chức như thế một trận tình hội, nhưng không có muốn đem quán quân lưu tại Đại Càn, như thế không khỏi thật không có ý tứ. Huống hồ hắn là phía chủ sự làm như thế một chi đội ngũ đi ra không phải làm người buồn muốn sao? Bất lợi cho thiên hạ đại hội diễn võ tốt phát triển. Hiện tại tiết mục gáp chào người còn chưa tới, đương đại thứ nhất đạo môn thủ nhất đạo môn cũng tuyên bố tham gia lần này đại hội. Đương nhiên, Trương Nguyên Trinh chỉ là dẫn đội tới, hắn cũng không phải tới dự thi. Nhất làm cho Lý Thừa Trạch ngoài ý muốn hay là Tam Thánh Hoàng Triều cùng Bách Hoa Hoàng Triều đều lựa chọn phái một chi đội ngũ đến đây. Đương nhiên, xuất đội đến đây không thể nào là hiện nay đã là hoàng đế quân huyền sách. Không được người hay là rất có phân lượng, hắn là quân huyền sách hoàng đệ, tuy nói không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nghe nói Tây vực mặt sở Hoàng Triều cùng Bắc vực Thiên Lân Hoàng Triều cũng phái ra một chi đội ngũ ngay tại trên đường chạy tới. Nói cách khác, hiện tại trên mặt nổi chỉ có Thác Thương Hoàng Triều không có phái ra một chi đội ngũ đến đây dự thi. Tình huống thực tế là Thác Thương Hoàng Triều là có phái ra một chi đội dự thi ngũ, chỉ là không có trắng trận đánh lấy Thác Thương Hoàng Triều cờ hiệu đến dự thi thôi. Mặc dù Lý Thừa Trạch biểu thị coi như phái ra dòng chống khua chiên phái ra một chi đội ngũ chạy đến dự thi, cũng không có cái gì. Lý Thừa Trạch lúc trước đã đối ngoại hứa hẹn qua, tại lần này giải thi đấu tổ chức trong lúc đó, sẽ bảo đảm tuyển thủ dự thi an toàn. Đồng thời phương châm chính một cái công bằng công chính công khai. Lý Thừa Trạch cảm thấy Thác Thương Hoàng Triều không có trắng trận phái ra một chi đội ngũ, càng nhiều hơn chính là sợ thua mất mặt. Tương phản, phương Bắc Liên Vân Vương Triều cùng Nguyệt Khâu Vương Triều cũng tương tự phái ra một chi đội ngũ đến dự thi, lại đội ngũ của bọn hắn đã báo danh. Bọn hắn báo danh dự thi ý nghĩa không rõ, nhưng là Lý Thừa Trạch không có đi truy đến cùng. Có lẽ hai chi đội ngũ này sẽ có cái gì động tác cũng khó nói, Lý Thừa Trạch đã để ám thám, còn có Ninh Nguyệt Nga hỗ trợ tiếp cận bọn hắn. Ngũ đại hoàng triều bên trong có tứ đại hoàng triều hướng phái đội ngũ đến đây dự thi, mà nên thế thứ nhất đạo môn thủ nhất đạo môn cũng lựa chọn tham gia. Lần này thiên hạ đại hội diễn võ, có thể nói là hàm kim lượng kéo căng, còn chưa có bắt đầu liền đã đưa tới bàn tán sôi nổi. Mấy ngày nay tiến vào Dương Địch người càng đến càng nhiều, cũng chính là Dương Địch cũng đủ lớn, không phải vậy đều được nói theo nhau mà tới. Mà Dương Địch cây ngoại ô hội diễn võ trận bốn phía dựng lên khách sạn phát huy tác dụng trọng yếu, nơi đó đã tiến vào hơn phân nửa người. Tuyệt đại bộ phận đội dự thi ngũ đều lựa chọn trực tiếp vào ở tây ngoại ô hội diễn võ trận phụ cận khách sạn. Mà Đại Càn phương diện cũng điều một chút nhân thủ ở bên kia duy trì trật tự, hai ngày này Đan Hùng Tín cùng Tân Đảng trên cơ bản đều ở bên kia. Vương Tố Tố cũng sẽ ngẫu nhiên chạy tới nhìn xem có cái gì tình huống phát sinh. Đại khái là bởi vì có Đại Càn quân đội đóng quân, lục phiến môn tuần tra, lại đội dự thi ngũ đều là danh môn chính phái, cũng không có phát sinh cái gì ma sát. Tại Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố lúc nói chuyện, hôm nay sẽ phải nói chính chủ cung Thương Vũ cũng đã đến. Chương 788, lừa dối, gặp nhau lần nữa. Chương 788, lừa dối, gặp nhau lần nữa. Đàm Đài Hạm chỉ cùng Ninh Nguyệt Nga không có vì cung Thương Vũ giới thiệu Vân Truy Nguyệt, nhưng cung Thương Vũ chỉ là nhìn thoáng qua Vân Truy Nguyệt liền biết nàng không đơn giản. Cung Thương Vũ cũng không có khả năng chiến thắng cái này đang xem thoại bản nữ tử nắm chắc. Nàng đối với Vân Truy Nguyệt thân phận rất là hiếu kỳ, nhưng bây giờ cũng không phải là hỏi thăm thời cơ, nàng tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ. Ngự thư phòng, Tả Thiên Điện. Thời gian qua đi 5 năm, Lý Thừa Trạch cùng cung Thương Vũ rốt cục lại một lần nữa gặp mặt, khi đó Lý Thừa Trạch còn chỉ có 18 tuổi. Khi đó Lý Thừa Trạch cho cung Thương Vũ cảm giác chính là hăng hái, thuần túy thiếu niên khí phách. Hiện nay 23 tuổi Lý Thừa Trạch, cho cung Thương Vũ cảm giác đầu tiên chính là trở nên già dặn không ít. Cố này từ nhỏ bồi dưỡng được ngày nữa hoàng quý tộc cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn bản nhân lại có một loại thân hòa cảm giác. Nói ngắn gọn Lý Thừa Trạch quý khí, nhưng không ngạo khí, không có loại kia vênh váo hung hăng cảm giác. Lúc trước đoạn thời gian vào Đại Càn cương vực, đến hai ngày này tại Dương Địch, cung Thương Vũ hay là nghe nói Lý Thừa Trạch không ít nghe đồn. Khó có nhất chính là, nàng không có tại chợ búa trong dân chúng nghe được nói Lý Thừa Trạch không tốt. Đi vào Đại Càn về sau, cung Thương Vũ khắc sâu cảm nhận được Lý Thừa Trạch đối với cương vực ảnh hưởng. Nàng là từ phía tây xuôi nam, trừ vừa mới đạt được Tê Vân Đạo, có thể nói là vận hà bốn phương thông suốt, quan đạo cũng đã nhận được sửa chữa lại. Vận hà đi lên lui tới quá khứ thương thuyền, trên quan đạo thương đội cũng không cần mang theo một đống lớn hộ vệ. Cung Thương Vũ trước đó đi qua Lạc Vương Thành, dưới cái nhìn của nàng Đại Càn thật giống như một cái phóng đại bản Lạc Vương Thành. Thậm chí trên nhiều khía cạnh đều là muốn tốt hơn, vậy đại khái cũng là Vương Tố Tố vì cái gì một mực duy trì Lý Thừa Trạch nguyên nhân. Cung Thương Vũ ngược lại là cùng mấy năm trước không có cái gì biến hóa quá lớn, dù sao ngay lúc đó nàng đã 24 tuổi. Khí chất của nàng ngược lại là có một ít biến hóa, nguyên bản càng thêm lạnh nhạt, nhưng bây giờ không có như vậy có góc cạnh. Bất quá cái này rất có thể là bởi vì nơi này Vương Tố Tố cùng Đàm Đài Hạm Chỉ đều xem như nàng người quen. Lý Thừa Trạch dẫn đầu chào hỏi. Cung cô đương, đã lâu không gặp. Mặc dù Lý Thừa Trạch nhỏ Cung Thương Vũ 6 tuổi, nhưng là hiện tại cái tuổi này đã không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng là nhập đạo cảnh, đến loại cảnh giới này, tuổi tác đã không phải là rất trọng yếu nhân tố. Dù sao tại bọn hắn loại này có thể sống 300-400 tuổi mặt người trước, 5 tuổi chênh lệch tương đương với không có. Càng nghĩ, Cung Thương Vũ chỉ là dùng càng thêm chính thức xưng hô, nàng thi cái lễ, Cung Thương Vũ gặp qua bệ hạ. Bất quá cái này lễ tiết là giang hồ lễ. Nàng xưng hô Lý Thừa Trạch là bệ hạ, đã đem thân phận của mình hàng một bậc thang. Nếu như bây giờ thật muốn theo thân phận tôn vị trình độ, Cung Thương Vũ không hề nghi ngờ tại Lý Thừa Trạch trước mặt là muốn cầm vãn mối lễ. Hiện tại cung gia thể lượng tuyệt đối so với không lên đại càn, mà cung gia mạnh nhất cầm tiên tử, hiện tại đoán chừng cũng không có biện pháp cam đoan có thể thắng qua Lữ Bố cùng Lý Bạch. Huống chi hiện tại đại càn còn nhiều thêm Trích Tinh Tông như thế một cái trợ lực, nàng thế nhưng là đã biết Hoàng Phủ Hoàn Chân sẽ tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ khai mạc thức. Cái này đã đầy đủ nói rõ Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Lý Thừa Trạch quan hệ trong đó, hiện tại tuyệt đối ở vào thời kỳ trăng mật. Nói cách khác cung gia đối mặt Lý Thừa Trạch cùng đại càn, trước mắt là ở vào thế yếu địa vị. Mà Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Ninh Nguyệt Nga đều là trực tiếp gọi tới Lý Thừa Trạch danh tự, hoặc là dùng ngươi đến chỉ đại. Đàm Đài Hạm Chỉ có một đoạn thời gian không có khả năng tiếp nhận, là bị Lý Thừa Trạch cưỡng ép bẻ tới. Lý Thừa Trạch cũng không thèm để ý cái này, chỉ là một cái xưng hô thôi, người một nhà mới là trọng yếu nhất. Đây là vì rút ngắn khoảng cách, vậy hạ xưng hô thế này lộ ra quá mức sơ biễn. Cung cô nương hơn ta mấy tuổi, trong âm thầm trực tiếp gọi ta Thừa Trạch liền có thể. Lý Thừa Trạch nói tới nói lui, có nghe hay không tạm thời là Cung Thương Vũ sự tình, hiển nhiên, trên thực tế nàng là thụ dụng. Nàng cũng làm cho Lý Thừa Trạch không nên gọi nàng là cung cô nương. Liên cung Đàm Đài Hạm Chỉ một dạng xưng hô nàng là Thương Vũ. Nơi này cũng liền Lý Thừa Trạch cùng Cung Thương Vũ đã lâu không gặp, cần xác nhận một chút hiện tại song phương xưng hô. Lý Thừa Trạch cũng không có đi lên liền trực tiếp nói sự tình, đó là so sánh trực tiếp cựu vị yêu hồ cùng Vương Tố Tố mới có thể dùng. Lý Thừa Trạch ngược lại trò chuyện lên tình hình gần đây. Con hỏi một chút Cầm Tiên Tử gần đây như thế nào? Lý Thừa Trạch đối với Cầm Tiên Tử vẫn tương đối khâm phục. Đương nhiên, giới hạn tại khâm phục. Chủ yếu là bởi vì lúc trước Cầm Tiên Tử lấy đàn đình chiến, tránh khỏi một lần sinh linh đồ thán. Không phải vậy hai cái phản hư cảnh tại đám người dày đặc trong thành trì đánh lên, sẽ tạo thành phá hư cùng thương vong có thể nghĩ. Cầm Tiên Tử dừng lại một trận can qua, cứu được một thanh bách tính, cũng cứu được hai vị kia phản hư cảnh. Lấy bọn hắn tạo thành tổn thất, thế tất sẽ khiến một trận tinh phong huyết vũ giang hồ truy sát, sẽ còn tạo thành càng lớn phá hư. Bởi vì mở đầu coi như không tệ, còn có Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Vương Tố Tố tại, không khí coi như không tệ. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch sẽ không chỉ khen Cầm Tiên Tử, hắn cũng nói tới Cung Thương Vũ tình hình gần đây. Cái này còn nhiều hơn thua Lô Ninh Mạn A. Trên thực tế Lý Thừa Trạch hoàn chân không có làm sao chú ý qua Cung Thương Vũ, hắn thuần túy là dựa vào Ninh Nguyệt Nga cho đáp án đang nói chuyện. Tại gặp Cung Thương Vũ trước đó, Lý Thừa Trạch đã cẩn thận nhìn một lần Cung Thương Vũ mấy năm này gặp phải sự tình. Vương Tố Tố biết rõ chuyện này, nhìn xem Cung Thương Vũ bị dao động sửng sốt một chút, kém chút không có đình chỉ, may nàng là chuyên nghiệp. Vương Tố Tố cũng không có bởi vì Lý Thừa Trạch đang lừa dối Cung Thương Vũ cảm thấy có cái gì không đúng. Kỳ thật vậy cũng là không lên lừa dối, thuần túy chính là lời khách sáo, cùng cựu ngưỡng đại danh cùng như sấm bên tai không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác nhau chính là Lý Thừa Trạch có thể nói ra Cung Thương Vũ sự tích, dù sao hắn có đáp án có thể xét. Sẽ không lên đến người khác hỏi một chút tác phẩm tiêu biểu, đáp không được một cái. Cung Thương Vũ trên giang hồ cũng là xông ra thanh danh của mình, nên nói không nói, nàng cùng Cầm Tiên Tử hay là rất giống. Nàng làm cũng là lấy đàn đình chiến, làm dịu giang hồ phân tranh tiết mục, cũng vì vậy mà dương danh. Các nàng trời sinh liền thích hợp cái này. Đầu tiên, Cung Thương Vũ đủ mạnh. Thứ yếu, Cung Thương Vũ đầy đủ xinh đẹp. Thứ ba, Cung Thương Vũ tiếng đàn sắc thực có bình phục nỗi lòng hiệu quả. Nhìn thấy Cung Thương Vũ thực lực hòa nhan giá trị, nghĩ đến cung gia thế lực, được nghe lại Cung Thương Vũ tiếng đàn bình phục nỗi lòng, bình thường đều là có thể tỉnh táo lại. Cung Thương Vũ cùng Cầm Tiên Tử một dạng, đều không phải là ưa thích ở bên ngoài buôn ba tính tình, thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong về sau ngay tại nhà bế quan. Lần này đi vào đại càn hay là nàng đột phá đến nhập đạo cảnh về sau lần thứ nhất đi ra hành tẩu giang hồ. Cung Thương Vũ thật là bị Lý Thừa Trạch lừa dối sửng sốt một chút, nàng hoàn chân coi là Lý Thừa Trạch có đang chăm chú nàng. Linh Nguyệt Nga kém chút liền đem đừng tin hắn nói ra khỏi miệng. Uống mấy vòng trà, hàn huyên một chút tình hình gần đây về sau, đang giận phân vừa vặn thời điểm, Lý Thừa Trạch cũng tiến nhập chính đề. Lý Thừa Trạch một bên pha trà một bên chậm rãi nói, "Hôm nay mời ngươi tới là vì phối nhạc sự tình, chắc hẳn ngươi đã có chỗ nghe thấy đi." Chương 789, lại một cái hồng học nhà chương 789, lại một cái hồng học nhà ngự thư phòng, Tả Thiên Điện. Cung Thương Vũ vững tin chính mình cảm thấy Lý Thừa Trạch rất có lực tương tác điểm này không sai. Đã lâu như vậy, tại pha trà một mực là Lý Thừa Trạch. Lại Lý Thừa Trạch pha trà thủ pháp rất là nhàn tụ, xem xét chính là thường xuyên pha trà người. Lục Vũ mở quán trà có một đoạn thời gian, bất quá hắn trà văn hóa còn không có mở rộng ra ngoài. Trên thực tế hiện tại pha trà thủ pháp là Lý Thừa Trạch để cho người ta mở rộng đi ra. Hắn dùng chính là công phu trà đồ uống trà bộ kia, bất quá hắn là thuần túy gà mở, nhàn thục chỉ là bởi vì cua được nhiều. Hắn không quá ưa thích uống rượu, uống trà thời điểm càng nhiều. Có khi còn có thể cùng Vân Truy Nguyệt vừa uống trà bên cạnh trò chuyện thoại bàn. Nghe được Lý Thừa Trạch vấn đề, Cung Thương Vũ gật gật đầu, chợt lại lắc đầu, nhưng cụ thể tình hình ta còn không biết. Linh Nguyệt Nga nói liền do ta để giải thích như thế nào. Gặp Lý Thừa Trạch gật đầu, Linh Nguyệt Nga liền bắt đầu hướng Cung Thương Vũ giải thích nguyên do, nàng lựa chọn bắt đầu lại từ đầu nói về. Bất quá đầu này không cần đến Lý Thừa Trạch cùng Linh Nguyệt Nga như thế nào nhận biết, nàng là từ Thiên Ngoại Thiên bắt đầu nói về. Linh Nguyệt Nga ngay từ đầu nói tới Yên Vũ lâu trước mắt gặp phải khốn cảnh, cùng nàng muốn mang lấy Yên Vũ lâu chuyển hình. Mới đầu là chúng ta tại Thiên Ngoại Thiên lần thứ nhất gặp mặt, bắt đầu từ lúc đó ta liền vững tin chỉ có hắn có thể giúp ta. Lại về sau, tại năm ngoái vào tháng 5 ta liền tới đến Dương Lịch, sau đó liền một mực không hề rời đi. Không biết ngươi cũng đã biết Tây Du Ký cùng Hồng Lâu Mộng. Cung Thương Vũ đuốt cằm nói, đương nhiên, Tại Yên Vũ lâu trà lâu bắt đầu bài giảng Tây Du ký cùng Hồng Lâu Mộng có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Thực không dám dâu dếm, chúng ta cũng mua Hồng Lâu Mộng chân tàng bản. Sao nóng Tây Du ký cùng Hồng Lâu Mộng sau, đều phát hành thư tịch, chia làm phổ thông bản cùng chân tàng bản. Chân tàng bản giá tiền là phổ thông bản gấp 50 lần. Lý Thừa Trạch nhỏ không thể thấy nhíu mày, không nghĩ tới còn ở nơi này bắt được một cái Hồng Lâu Mộng fan hâm mộ. Không biết có phải hay không là một cái hồng học nhà. Vương Tố Cầm cùng Vương Tố Tố hoàn toàn chính là hai thái cực. Vương Tố Cầm ưa thích Hồng Lâu Mộng, Vương Tố Tố ưa thích xạ điêu anh hùng chuyện cùng Tây Du ký. Lại Vương Tố Tố đối với Hồng Lâu Mộng là tuyệt không cảm mạo. Linh Nguyệt Nga cũng chỉ là lệ cũ hỏi một chút, lấy Tây Du ký cùng Hồng Lâu Mộng thảo luận nhiệt độ, chưa từng nghe qua mới không bình thường. Đây tuyệt đối là từ trong rừng sâu núi thẳm vừa mới đi ra. Linh Nguyệt Nga mỉm cười, vậy ngươi không ngại đoán xem Tây Du ký cùng Hồng Lâu Mộng tác giả là ai? Cung Thương Vũ có chút nhíu mày, lâm vào suy tư. Linh Nguyệt Nga xuất hiện ở Dương Địch, đại biểu tác giả này rất có thể ngay tại Dương Địch. Nàng nói năm ngoái vào tháng 5 điểm thời gian này, rất có thể chính là nàng lần thứ nhất tiếp xúc. Cung Thương Vũ đột nhiên linh quang lóe lên, nàng có một cái rất lớn mật ý nghĩ, dư quang nhìn về phía Lý Thừa Trạch. Sẽ không phải nàng sẽ hoài nghi Lý Thừa Trạch là có nguyên nhân, có thể làm cho Yên Vũ lâu lâu chủ tự mình đến kết nối người, liền chắc chắn sẽ không là thường nhân. Nếu không, Linh Nguyệt Nga đệ tử Mộ Phi Yên phân lượng đã đủ rồi. Yên Vũ lâu 48 tòa phân lâu còn có nhiều như vậy lâu chủ, làm gì cũng không tới phiên Linh Nguyệt Nga tự mình đến Dương Địch. Thứ yếu chính là Lý Thừa Trạch. Tại Lý Thừa Trạch lấy 18 tuổi Tam Hoa tụ đỉnh cảnh nổi tiếng tại Trung Châu tứ vực trước đó, hắn là lấy tài văn chương danh dương nam vực. Cung Thương Vũ trước đó nghe nói qua Lý Thừa Trạch văn danh. Hơn nữa lúc trước vì không làm cho hoàng hậu chú ý, Lý Thừa Trạch xét thi từ đều là liên quan tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhiều nhất trong đó có một ít là nắm vật nói trí. Mà những này Phong Hoa Tuyết Nguyệt thơ chính là Cung Thương Vũ thích nhất, những thi từ này có thể cải biến thành khúc đàn. Cho nên Cung Thương Vũ đối với Lý Thừa Trạch chú ý, so với hắn trên thực tế nghĩ còn phải sớm hơn được nhiều. Lúc trước Cung Thương Vũ tại Tính Tuyết Thành trước mặt mọi người gảy một bài chính nàng làm từ khúc, mà lúc đó Lý Thừa Trạch đánh giá là như nghe tiên nhạc thai tạm minh. Chỉ là đơn giản như vậy một câu đánh giá liền hiện ra hắn cùng những người khác khác biệt. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Lý Thừa Trạch nghe được nàng làm bài từ khúc kia chân chính mục đích, Cao Sơn Lưu Thủy Kiếm chi âm. Cuối cùng chính là Ninh Nguyệt Nga hỏi ra cái vấn đề này trường hợp, Ninh Nguyệt Nga hỏi vấn đề này, hiển nhiên là có ý riêng. Vương Tố Tố không cần nhìn, không thể nào là nàng. Cung Thương Vũ cũng rõ ràng đàm đài hạm chỉ không phải khối này liệu. Nếu như là Ninh Nguyệt Nga lời nói, nàng cũng không cần không xa vạn dặm từ Trung Châu chạy tới Nam vực tận cùng phía Nam. Dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ, Cung Thương Vũ cho ra cái kia khó nhất đáp án, Lý Thừa Trạch. Gặp Cung Thương Vũ đoán trúng, Ninh Nguyệt Nga cũng không có thừa nước đục thả câu, vuốt cằm nói, không sai, bút danh là Cẩm Sắt Thu ra đúng là hắn. Mặc dù đáp án này là chính mình đoán được, nhưng là cuối cùng xác nhận đáp án, Cung Thương Vũ vẫn là không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Lý Thừa Trạch kịp thời nói bổ sung, đương nhiên, chỉ là mượn cái này bút danh phát ra ngoài, trên thực tế viết ra người không phải ta. Chứ ngay từ đầu là vì muốn thanh danh, Lý Thừa Trạch xác thực dò xét một chút thơ về sau, chủ yếu hao chính là dịch an cư sĩ. Lại về sau đến Lý Thừa Trạch bắt đầu chân chính triển lộ thiên phú đằng sau, hắn liền không có lại lấy thi từ cho mình ra tăng danh khí. Lúc trước chép thơ từ chỉ là vì tại ẩn giấu chính mình thiên phú tình huống dưới, đừng cho chính mình lộ ra một chút sáng chói địa phương đều không có. Hiện tại Lý Thừa Trạch đã không cần. Hiện tại tài văn chương tên, đối với Lý Thừa Trạch nhiều nhất là tô điểm, không được tác dụng quá lớn. Nhiều nhất chính là giống tại gặp được Cung Thương Vũ loại này tương đối văn thanh người, sẽ có một chút rõ rệt hiệu quả. Nghe được Lý Thừa Trạch giải thích, Cung Thương Vũ hiển nhiên dễ chịu nhiều, dù sao thật sự là Lý Thừa Trạch viết nói, hắn quả thực có chút quá nguy tiên. Thiên phú tu hành tốt coi như xong, còn có thể viết ra tốt như vậy thoại bản, Cung Thương Vũ đều dự định bắt đầu ghen ghét Lý Thừa Trạch. Linh Nguyệt Nga mới mặc kệ những thoại bản này có phải hay không Lý Thừa Trạch biết, dù sao những thoại bản này cuối cùng là do Lý Thừa Trạch cung cấp. Cho nên Yên Vũ lâu cùng Đại Càn chính thức mở ra hợp tác. Nói rõ ràng Tây Du ký cùng Hồng Lâu Mộng tồn tại về sau, Linh Nguyệt Nga ngược lại bắt đầu nói đến kịch bản. Kịch bản là Cung Thương Vũ chưa có tiếp xúc qua một loại hình thức, đơn thuần cùng nàng nói, nàng là không quá có thể hiểu được. Cho nên Linh Nguyệt Nga không có xoắn xuýt ở hiện tại liền để nàng biết kịch bản, nàng nói về Cung Thương Vũ càng hiểu hơn nhạc khúc. Nói đến nhạc khúc, Cung Thương Vũ lập tức liền không bay lại. Linh Nguyệt Nga đây cũng là đặc biệt tín nhiệm Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch thậm chí đều không có nói với nàng nhạc khúc là từ lâu tới, nàng liền dám mang theo Vui Thương Ngữ lại tới đây. Dù sao Lý Thừa Trạch trước đó có thể móc ra giống Tây Du ký Hồng Lâu Mộng thoại bản như vậy, xuất ra nhạc khúc kỳ thật cũng không tính được cái gì. Cho nên tại Lý Thừa Trạch nói nhạc khúc không có điệu nhạc, muốn do hắn đến hử ra đến đằng sau, lại để cho Cung Thương Vũ phổ đi ra về sau, Linh Nguyệt Nga cùng Cung Thương Vũ là đồng dạng một bước. Mộng Phi Mộng, Cung Thương Vũ đối với cái này hay là thật cảm thấy hứng thú, cho dù là cung gia không tham dự lần này cái gọi là cái bản, nàng cũng là có thể nghe một chút. Cung Thương Vũ lúc này lấy ra nàng đàn. Chương 790, Trường Âm Thạch, Bát Âm Hạc chương 790, Trường Âm Thạch, Bát Âm Hạc vài bài phối nhạc điệu nhạc rất nhanh liền bị Cung Thương Vũ lột đi ra, lại phối hợp bên trên Lý Thừa Trạch nhớ ca tử. Đương nhiên, trên thực tế đại náo thiên cung một màn này không dùng được nhiều như vậy phối nhạc. Ngay cả Lý Thừa Trạch cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần Cung Thương Vũ liền có thể nhớ kỹ toàn bộ, cũng đem điệu nhạc chép lại đi ra. Sau đó Cung Thương Vũ lại dùng nàng đặc thù một thanh khác nhạc khí, rất giống tỳ bà một loại Lý Thừa Trạch không hiểu rõ nhạc khí diễn tấu một lần. Lý Thừa Trạch ngâm nga thời điểm, Linh Nguyệt Nga cũng cảm giác đúng vị, đến Cung Thương Vũ bắt đầu diễn tấu thời điểm, vậy đơn giản chính là ra âm tương lai. Đối với dạ dày, Lý Thừa Trạch hừ một bài trong đó là Vân Cung Tân Âm, mặc dù cùng đại náo thiên cung không quá dựng, nhưng có thể dùng tại mặt khác màn. Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Vương Tố Tố cũng biểu thị chính là cái này vị. Nếu như kịch bản biểu diễn thời điểm, tại phía sau màn còn có người tại dạng này diễn đâu nói, vậy đơn giản chính là tuyệt sát. Đơn giản chính là một trận nghe nhìn tình yến. Từ khúc này là Lý Thừa Trạch xét đi ra, dĩ nhiên chính là về Lý Thừa Trạch tất cả, Linh Nguyệt Nga lúc này đánh nhịp dùng cái này bài bài từ khúc. Đương nhiên, đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên. Sau đó chính là mời Cung Thương Vũ cùng Cung Gia người gia nhập lần này Thiên Hạ Đại Hội diễn võ kịch bản khai mạc. Nhưng Cung Thương Vũ biểu thị muốn thương nghị một chút. Việc này đến làm cho ta cùng tộc nhân thương nghị một chút. Bởi vì các nàng là tới tham gia Thiên Hạ Đại Hội diễn võ, Cung Thương Vũ phải trở về hỏi một chút ý kiến của các nàng. Cho dù Cung Thương Vũ là Cầm Tiên Tử Cung Thiếu Thương chỉ định người thừa kế, cũng không thể không nhìn thành viên gia tộc yêu cầu tự tiện làm quyết định. Huống chi lần này tới Cung Gia nữ tử hay là trong tộc thế hệ mới tinh anh, Cung Thương Vũ càng phải tôn trọng ý kiến của các nàng. Linh Nguyệt Nga bước cầm nói, đương nhiên, bởi vì thời gian cấp bách, tận khả năng nói trong vòng 2 ngày cho ta kết quả như thế nào. Nếu như không phải là bởi vì không đủ thời gian 10 ngày, ta khẳng định là nguyện ý cho ngươi càng nhiều cân nhắc thời gian. Cung Thương Vũ lắc đầu, không cần đến, ngày mai ta liền có thể trả lời. Linh Nguyệt Nga bước cầm nói, cái kia ngày mai ta tại phòng ba lâu lặng chờ tin lành. Cho dù Cung Thương Vũ không tham dự, trên thực tế vấn đề cũng không lớn, cũng không phải là diễn tấu không ra ngoài, chỉ nói là diễn tấu hiệu quả khả năng kém một chút. Dù sao nếu bàn về khúc lạc, đương đại cung gia nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Kịch bản để cung gia tham dự vào chỉ là Lý Thừa Trạch lâm thời ý nghĩ, Lý Thừa Trạch cùng cung gia còn có mặt khác hợp tác. Cùng cung gia cái này hợp tác, mới là Lý Thừa Trạch lôi kéo cung gia mấu chốt. Mặc dù trên thực tế Lý Thừa Trạch không biết ý nghĩ này Cung Thương Vũ hứng thú lớn không lớn. Chuyện này nhất định phải là xây dựng ở cung gia có mở rộng khúc lạc, đồng thời kiếm tiền điều kiện tiên quyết mới có thể làm. Gia Cát Lượng cùng Mã Quân trước đó một mực nghiên cứu trường âm thạch, vì tiếp tục cải tiến phong hòa lệ. Bởi vì trường âm thạch vốn là có bảo tồn thanh âm công hiệu, về sau bọn hắn chơi đùa lấy, thế mà làm ra có thể lâu dài bảo tồn thanh âm một cái đặc thù phong hòa lệ. Có thể nói là nó là bát âm hạng, cũng có thể nói nó là có thể chứa đựng âm nhạc MP3. Cách làm này không khó, Mã Quân bọn hắn hoàn toàn có thể phục khắc, đồng thời có thể đem cái này phương pháp luyện chế truyền thụ ra ngoài. Cực kỳ mấu chốt chính là, trường âm thạch loại vật này căn bản chính là không có người để ý phế thạch. Trường âm thạch mỏ tại Đại Cản vừa nắm một bó to. Lý Thừa Trạch xoay tay phải lại, khối này đặc thù phong hỏa lệnh liền xuất hiện trong tay hắn. Trước mắt cái này bát âm hạp cũng không dễ nhìn, bởi vì nó hay là phong hỏa lệnh hình dạng và cấu tạo, nhìn chính là một khối phiến đá màu đen, nhưng vấn đề không lớn, thật muốn mua bán nói, hoàn toàn có thể tại trường âm thạch bên ngoài thêm một cái đóng gói. Lý Thừa Trạch dự định cùng Cung Thương Vũ đàm luận chuyện này, trước đó cũng không có bất luận kẻ nào biết, tại Lý Thừa Trạch xuất ra phong hỏa lệnh sau đều có chút hiếu kỳ. Các nàng đều rõ ràng phong hỏa lệnh là dùng tới làm cái gì, dùng để liên hệ biên quân tướng lĩnh, hiện tại Lý Thừa Trạch lại đem phong hỏa lệnh đem ra, các nàng không biết Lý Thừa Trạch đang bán cái gì cái nút. Lý Thừa Trạch đem khối này đặc thù phong hỏa lệnh đẩy lên Cung Thương Vũ trước mặt, thử ấn vào trung tâm. Cung Thương Vũ đầu tiên là tò mò đánh giá một phen, rất nhanh nàng liền đem trường âm thạch nhận ra. Đây là trường âm thạch. Trường âm thạch có thể chứa đựng thanh âm đặc tính này, Cầm Tiên Tử Cung Thiếu Thương đã từng ý đồ lợi dụng qua, cho tới bây giờ Cầm Tiên Tử như cũ tại nghiên cứu. Bất quá nàng cũng không phải là muốn dùng tới làm cái gì bát âm hạng, mà là dùng những này trường âm thạch đến bày trận, xem như bảo hộ nhà mình một cái thủ đoạn. Có thể nghĩ đến dùng trường âm thạch có thể chứa đựng thanh âm đặc điểm đến bày trận, cũng chính là am hiểu khúc lạc cung gia. Cho nên Cung Thương Vũ cũng biết trường âm thạch. Có thể trường âm thạch thanh âm nhiều nhất có thể bảo tồn bất quá một ngày, kém ngay cả nửa thiên đô nhịn không được, căn bản không có bất luận cái gì tính thực dụng. Cho dù Cầm Tiên Tử một mực không hề từ bỏ nghiên cứu, nhưng nàng bỏ ra khổ công đều là phí công. Hiện tại Lý Thừa Trạch thế mà móc ra một khối trường âm thạch, không để cho nàng đến không cảnh giác một chút Lý Thừa Trạch có phải hay không trong bóng tối điều tra cung gia. Nếu như Lý Thừa Trạch biết, chỉ có thể nói ông trời, toàn ký hiệu nhãn hiệu chính là trùng hợp. Lý Thừa Trạch vuốt cằm nói, không sai. Lý Thừa Trạch thản nhiên thái độ làm cho Cung Thương Vũ lòng cảnh giác để ý buông lòng không ít. Trường âm thạch cũng sẽ không bạo tạc, nàng dựa theo Lý Thừa Trạch lời nói, thử nghiệm ấn xuống một cái trung tâm. Cực kỳ lâu trước kia, Thái Dương Thần Viêm Đế có một cái tiểu nữ nhi, tên là Nữ Hoa. Trường âm thạch bên trong vang lên chính là một cái cố sự, đây là Lý Thừa Trạch chính mình ghi chép tinh vệ điện hải cố sự. Cố sự là tốt cố sự, có thể Cung Thương Vũ y nguyên không biết Lý Thừa Trạch đang bán cái gì cái nút. Còn một người khác điểm đáng ngờ chính là thanh âm rất rõ ràng, đây là phổ thông trường âm thạch rất khó làm được. Lý Thừa Trạch cười nói, không ngại đoán một cái đoạn chuyện xưa này là ta lúc nào ghi chép. Một ngày trước. Đây là phù hợp Cung Thương Vũ nhận biết cao nhất đáp án. Trường âm thạch căn cứ phẩm chất khác biệt, có thể chứa đựng thanh âm dài ngắn khác biệt, dài nhất thời gian đại khái chính là một ngày. Lý Thừa Trạch công bố câu trả lời chính xác, thời gian cụ thể quên, đại khái là 3 tháng trước kia ghi chép. Nghe được thời gian này, Cung Thương Vũ phản ứng đầu tiên là không thể nào. Cung Thương Vũ dựa vào lý lẽ biện luận. Trường âm thạch nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng thời gian một ngày. Lý Thừa Trạch không muốn cùng nàng đấu khẩu. Đợi đến khối này trường âm thạch đã chứng minh việc này, lại đến cùng Cung Thương Vũ thương nghị chuyện kế tiếp cũng không muộn. Khối này trường âm thạch về ngươi, ngày mai ngươi liền sẽ biết đáp án, ngươi cũng có thể mang về cung gia nghiệm chứng. Khối này trường âm thạch Lý Thừa Trạch cũng quên là lúc nào từ Gia Cát Lượng nơi đó cầm tới. Nhưng thanh âm từ hắn nắm bắt tới tay ghi vào về sau liền không có suy yếu, cho nên Lý Thừa Trạch là rất có tự tin. Cung Thương Vũ không có cự tuyệt, yên lặng nhận khối này trường âm thạch, trên thực tế nàng là hy vọng Lý Thừa Trạch lời nói là thật. Cứ như vậy, Cầm Tiên Tử dùng trường âm thạch đến bảy trận tưởng tượng liền từ lý luận biến thành khả năng. Cung Thương Vũ sẽ lập tức nhận ra Trường Âm Thạch điểm này, Lý Thừa Trạch hay là rất ngạc nhiên. Bệ hạ có cầm Trường Âm Thạch làm thí nghiệm?